Chương 215, học ta giả tiên, giống như ta giả phàm. Chương 215, học ta giả tiên, giống như ta giả phàm. Ha ha. Lâm Như Hải cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ hướng Đồ Quân phòng đỉnh đầu thải sắc khí cục khăn cô dâu. Xem ra nội tâm của ngươi cũng không có bất kỳ sợ hãi, rất tốt, đã ngươi đã hiểu rồi phích lịch thất kiếp đao tu hành, cũng đã tu thành Trần Chư Quyết, bây giờ chính là ngươi lúc độ kiếp. Cái này chính là đệ tam kiếp của ngươi. Đệ tam kiếp, cửu sát tài vận. Không ai có thể trốn được cửu sát tài vận, cho dù là cao nhân đắc đạo, cho dù là tiên nhân, cũng biết bởi vì sự tình các loại ảnh hưởng mà sinh ra cảm xúc biến động, những tâm tình này chính là kiếp số. Nhưng người tu hành tu vi càng cao, tâm trí càng là kiên định, đối với cảm xúc trưởng khống cũng càng thêm đúng chỗ. Đồ Quân phòng càng là như vậy. Tam thi phái ba thi đối ứng tham sân si, cùng cửu sắc tài vận có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là đối mặt tự thân cảm xúc cùng ô nhiễm. Đồ Quân phòng ở trên đây có cực cao tu vi, bởi vậy hắn đem diệu của mình sắc tài vận ham muốn ảnh hưởng, vẫn luôn đè thấp tại bình thường nhất trạng thái. Đối với người tu đạo tới nói, đây là hảo trạng thái. Đối với Trần Trừ tu luyện tới nói, cái này cũng là cầm giới bản tâm hảo diệu pháp. Bởi vậy Đồ Quân phòng tu thành Trần Trừ, chưa bao giờ giống Trần Đoá như thế bị thể hồ quán đỉnh, chính hắn liền tu luyện thành công. Thậm chí phích lịch thất kiếp đao, hắn cũng tự mình hoàn thành đệ nhị kiếp tu luyện. Nhưng đệ tam kiếp, hắn làm không được. Thậm chí so với lúc trước Lâm Như Hải còn muốn bất đắc dĩ. Lâm Như Hải tại không có gặp phải hắn thời điểm, Trần Trừ còn chưa hoàn chỉnh, cần chịu đựng tâm viên nhảy thoát, không tự chủ liền sẽ lâm vào ma thái. Đây chính là tình dục ảnh hưởng tốt nhất vào tay điểm. Có thể Đồ Quân phòng không có. Đã như thế, liền cần ngoại kiếp ảnh hưởng, lợi dụng khí cục sinh ra khí lượng áp chế, phản dẫn xuất Đồ Quân phòng tu hành vấn đề, hóa thành kiếp số. Phần này thay đổi chính là Lâm Như Hải tại trong 24 tiết khí cốc bên trong sáng tạo đồ vật. Đây là một chỗ thiên nhiên tu luyện phích lịch thất kiếp đạo phúc địa. Khí cục khăn cô dâu rơi xuống, trùm lên Đồ Quân phòng trên đầu. Các loại tơ tình, dục niệm mãnh liệt mà tới, dẫn phát thân thể của hắn, khí thể bản năng phản ứng, nghịch loạn tu vi của hắn, tạo thành cuồng loạn dòng điện, ở bên cạnh hắn nổ tung. Lâm Như Hải nghiêm túc quan sát đến Đồ Quân phòng độ kiếp phương thức. Có chút, yếu một chút. Lâm Như Hải còn nhớ mình độ đệ tam kiếp trạng thái, cùng với vượt qua sau lấy được sức mạnh. Khi độ kiếp, bốn tờ cùng tăng thêm huyền gốm loại này có danh tiếng lợi hại toàn bộ tính chất, liên thủ cũng đã khó là đối thủ của hắn. Vượt qua sau đó, hắn tự tin chính mình cho dù không có bất kỳ cái gì khắc chế thủ đoạn, cho dù là gặp khắc chế đối thủ của mình, cũng có thể đứng ở 10 lao cấp bậc chiến lược. Đến nỗi sau đó lại để thăng một lần, là bởi vì tu thành Trần Trừ, tu vi đại thành, kéo theo toàn bộ tu vi. Khi đó, hắn cũng đã là Trương Chi Duy ở dưới đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ Đồ Quân phòng nắm giữ Trần Trừ, đang đại vượt qua đệ tam kiếp. Nhưng tại Lâm Như Hải trong tính toán, sau khi thành công Đồ Quân phòng không sai biệt lắm cũng chính là có thể khống lao thiên sư hai cánh tay thực lực. Sở dĩ là hai cánh tay, là bởi vì Đồ Quân phòng đã tu xuất ra chiến thần, cho dù cổ của hắn bị cáo, chiến thần còn có thể tiếp tục chiến đấu, cho nên muốn đem chiến thần cùng hắn cùng nhau giữ chặt. Không chỉ là kiếp số, còn có căn cơ, cùng với đặc biệt nhất một điểm, đó chính là khai sáng. Mở đường người, phía trước lúc nào cũng kinh cấp tùng sinh, gặp rội rửa, mang tới tôi luyện vốn cũng không giống. Cho dù là một dạng tu hành, vốn lấy kiếp số xem như mở đầu. Mở đường Lâm Như Hải, mỗi tiến lên trước một bước, đều gặp phải đường này không thông, thậm chí con đường phía trước vực sâu vạn trượng tôi luyện, tại trình độ nào đó tới nói, cái này cũng là kiếp số. Thì ra là thế. Lâm Như Hải tinh quan lấy Đồ Quân phòng đối tự thân tu hành lĩnh ngộ càng nhiều, phích lịch thất kiếp đao kiếp số, đến từ thiên địa vạn vật mỗi phương diện, thậm chí tu hành vốn là kiếp số. Cứ như vậy, tựa hồ có điểm giống thế giới hai mùn ma thuật a. Phích lịch thất kiếp đao bị truyền bá càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều người, lĩnh ngộ kiếp số người cũng càng nhiều, bọn hắn liền tự nhiên đã mất đi độ kiếp cái này không biết ảnh hưởng, tu thành hiệu quả, ngược lại sẽ trở nên yếu hơn. Tương phản, nếu như rất ít người biết, cho dù biết mình tu luyện sắp độ kiếp, nhưng cũng không rõ ràng chính mình độ chính là cái gì kiếp, loại này không biết, vốn là một loại kiếp số biến hóa. Độ thần bí càng cao, kiếp số càng mạnh, tu vi càng cao. Độ thần bí càng thấp, kiếp số càng yếu, tu vi ngược lại càng yếu. Ha ha, thú vị, thú vị. Nguyên bản ta vượt qua địa kiếp sau đó, cho là 24 tiết khí cốc đã không có gì đáng giá tìm hiểu đồ vật, không nghĩ tới ta còn có việc làm, còn có thể tiếp tục thăng ngộ, tiếp tục gia tăng. Đây chính là tu hành, quả thật là kỳ diệu a. Sau một hồi lâu, Đồ Quân phòng mở to mắt, đỉnh đầu khí cục khăn cô dâu đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn nặng nề mà thở ra một hơi, khí tức phun ra, tựa như một ngụm lợi kiếm, vậy mà đem đối diện vách động thổi ra một cái miệng vết thương. Đệ tam kiếp, ta tu thành. Không tệ. Lâm Như Hải nói, thứ tứ kiếp mà nói, chính ngươi đi tìm hiểu, ta khuyên ngươi trước tiên không cần phá kiếp, đi thêm đi một chút, xem, sau đó lại đi tìm ngươi mong muốn manh mối. Ân. Đồ Quân phòng hơi kinh ngạc. Hắn đã hiểu được phích lịch thất kiếp đao kiếp số, thậm chí lý giải đến đệ lục kiếp, kế tiếp chỉ cần củng cố tu vi, làm từng bước, nên liền có thể đột phá thứ tứ kiếp. Đến lúc đó, trên đời ngoại trừ Lão Thiên Sư cùng Lâm Như Hải, một đối một mà nói, chỉ sợ cũng lại không có người có thể chế trụ hắn. Nhưng Lâm Như Hải nếu đã như thế nói, nhất định có đạo lý của hắn. Có lẽ phích lịch thất kiếp trong đao, còn có chính mình không thể triệt để lĩnh ngộ tu hành áo nghĩa. Là cái gì đâu? Xem ra ngươi cũng không lý giải. Lâm Như Hải theo dõi hắn ánh mắt, liền hiểu hắn xoắn suýt nguyên nhân. Là, còn xin sư phụ chỉ điểm. Chỉ điểm không thể nói là. Lâm Như Hải cước bộ nhoáng một cái, trong tay nhiều hơn một khỏa pháp bảo chi tâm, vật này, ngươi hẳn phải biết. Là sau lưng Lâm Như Hải lắc lư, chiến thần tái hiện, tiếp nhận khí thể chi tâm, nhét vào thể nội. Nắm giữ độc lập nguồn năng lượng, chiến thần hóa dụng thật giả mỹ hầu vương chi pháp, độc lập đi ra, đối với đồ quân phòng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngốc đồ đệ, cái này đều không hiểu được, xem ra cần sư phụ thật tốt dạy dỗ ngươi a. Đồ quân phòng nhíu mày, sư thúc, vẹn vẹn một trái tim mà nói, ngươi tựa hồ không có cách nào phát huy ra bao lớn năng lực a. Hảo tiểu tử, đột phá đệ tam kiếp liền dám chất vấn ta. Nếu để ngươi phá thứ ngũ kiếp, ngươi chẳng phải là muốn đảo ngược thiên cương làm sư phụ ta? Chiến thần cười nạo một tiếng, từ Lâm Như Hải trong tay tiếp nhận như mã đao, xuất thủ trước. Lâm Như Hải thì hướng phía sau rút đi, ly khai nơi này. Ta đi trị liệu năm khôi đệ đệ, quân phòng, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ một chút đi. Một lòng chi thi. Sau lưng đồ quân phòng hóa ra đạo thứ hai cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, sư phụ, ngươi là muốn kiểm chắc tu vi của ta sao? Rất tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút ta. Hắn dựng thẳng lên trường đao, lôi kéo ra một tia điện, cùng sau lưng chiến thần đồng thời ra tay. Điện đao cực tốc, lôi quang rung động, tại trong hang đen nhanh chém ra bốn đạo phong mang, lại bị Lâm Như Hải thi trở tay lấy đao áp chế. Loại cảm giác này, chờ đã đổ quân phòng biến sắc, trước mắt chiến thần, cùng hắn suy nghĩ căn bản không giống nhau. Nếu như nói ban đầu ở Bích bên trong du thôn độc lập hành động chiến thần, chỉ là phổ thông bản buồn cái này khắc chiến thần, chính là tăng cường thăng cấp bản. Không đúng. Đồ quân phòng nói, pháp bảo chi tâm nắm giữ lưu trữ năng lượng cực hạn, Mã thôn trưởng cũng điều chỉnh thử qua nhiều lần, trước đây pháp bảo chi tâm cũng đã là cực hạn, lợi dụng thật giả Mỹ Hầu Vương phân ly độc lập chiến thần, cũng cần phải chỉ có tu vi như vậy, cũng chính là một kiếp viên mãn độ lượng. Trừ phi là hai quả pháp bảo chi tâm, thậm chí là ba viên, mới có thể đột phá hạn chế số lượng, tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Vì cái gì? Vì cái gì như mã đao phát ra vụ vụ, lĩnh vực lại mở. Đồ quân phòng chịu đến áp chế, thật khí phi tốc trôi qua. Chiến thần cười lạnh, một đao tiếp nhận một đao. Bây giờ, ta là tam kiếp Lâm Như Hải tu vi, nhưng không có chiến thần, cũng còn chưa dùng tuyệt chiêu. Quân phòng, đồ nhi của ta, ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi cảm giác như thế nào? Đồ quân phòng không ngừng chống đỡ, né tránh, trong lòng vậy mà vạn phần phí sức. Đao thật là nhanh, thật mạnh đao, thật mạnh liệt đao. Như khí diễm bốc lên, sắc cơ đập vào mặt. Vũ hổ đoạn môn đao. Chiến thần hai tay cầm đao, chém thẳng vào xuống, giống như một cánh cửa chớp vỗ xuống, thanh thế kinh người. Đồ quân phòng đã không có cơ hội né tránh, chỉ có thể cốc ra 12 phần thật khí ứng đối. Phanh. Chiến thần rung động, bờ vai của hắn cũng chém ra một cái miệng máu. Cũng chính là một đao này, để cho hắn tỉnh ngộ lại. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Là khí cục. Sư thúc ngươi một mực đang thao túng khí cục, làm chính mình khí lực trợ cấp, để cho chính mình thật khí gần như vô cùng vô tận. Biết rõ điểm này, đồ quân phòng tìm được phá cục mấu chốt, tiếp tục cùng Lâm Như Hải giao chiến. Từng chiêu, một thức thức, qua lại không ngừng, toàn bộ trong động quật cũng là đao quang lôi ảnh. 10 phút sau, đồ quân phòng thở hổn hển, quỳ một chân trên đất. Trên người hắn đã xuất hiện mấy cái vết thương, thật khí cũng rơi xuống điểm đóng băng, ngay cả chiến thần cũng bị chém chết, cần vài ngày mới có thể tái ngưng kết đi ra. Kỳ hỉ. Lâm Như Hải thi tùy tiện nói, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Muốn khiêu chiến ta? Ngươi còn chưa đủ bản a. Hắn dương dương đắc ý, quay người rời đi. Đồ quân phòng ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, sư phụ, quả nhiên lợi hại, nhưng vì cái gì như thế? Thực lực của ta đích xác được tăng lên, điểm này không có bất kỳ cái gì làm bộ. Kiểm nghiệm thành quả, ta cũng thành công. Thế nhưng là, ân, chờ đã. Một đạo linh quang từ đồ quân phòng trong đầu thoáng qua. Sau một lát, hắn cười nhẹ một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đồng dạng kiếp số, ta còn có chiến thần tương trợ, lại bị thảm bại sư thúc chi thủ, sư thúc thậm chí có 3 lần, cũng có thể đem ta tại chỗ chém giết, lại rời 3 phần, cố ý bỏ qua cho ta. Là bởi vì ta yếu. Nhưng ta vì cái gì yếu? Chân trừ, ta đang tu hành. Phích lịch thất kiếp, ta cũng độ kiếp. Nguyên nhân là tại kiếp số. Ta kiếp số không đủ viên mãn, hoặc có lẽ là ta kiếp số không đủ mạnh. Vì cái gì không đủ? Bởi vì ta biết quá nhiều, ta ứng đối quá chuẩn. Sư phụ thứ tứ kiếp cùng đệ tam kiếp chênh lệch, cùng với thứ tứ kiếp cùng thứ ngũ kiếp chênh lệch là khác biệt. Sư phụ sớm đã lĩnh ngộ tứ kiếp mất ta, cũng biết rõ một kiếp này đối với Trần Trừ hiệu quả không lớn, cho dù khúc đồng xem như ngoại kiếp tăng thay đổi kiếp số, để thằng vẫn như cũ không lớn. Nhưng thứ ngũ kiếp sau đó, sư phụ trong mắt ta cảm giác đã gần như chân tiên người. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này người, dạng này tu sĩ. Là bởi vì sư phụ kiếp số, không chỉ là toàn bộ 24 tiết khí cốc, càng là hắn là cái thứ nhất dẫn khí lực cục làm cấp người. Hắn chỉ biết là phương hướng, không biết con đường phía trước. Ta biết phương hướng, cũng biết con đường phía trước. Cho nên, muốn đại thành, liền muốn dọc theo sư phụ chỉ dẫn phương hướng, đi thuộc về mình lộ. Đây mới thật sự là duy ta. Động quật một cái khác hang động. Lâm Như Hải thu hồi chiến thần, khẽ cười một tiếng. Không tệ, học ta giả tiên, giống như ta giả phạm, đồ nhi, ngươi quả nhiên hảo nội tính. Chương 216, Tiệt giáo đồ quân phòng, bái kiến lao thiên sư. Chương 216, Tiệt giáo đồ quân phòng, bái kiến lao thiên sư. Mệnh vì trời sinh, sát từ mà lên. Lâm Như Hải vuốt trên bàn đá thiếu niên. Đây chính là ngươi mệnh. Lưu Hồng bên trong sắc mặt khô héo, nhưng mà thần sắc lại bất vi sở động, tựa hồ sớm thành thói quen thân thể của mình cùng mệnh đồ. Ngươi cam tâm sao? Lâm Như Hải ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dò hỏi. Lưu Hồng bên trong chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cho dù bị dày vò đến như thế nào mất cảm giác, nhưng người bản năng cầu sinh, còn có nhìn thấy muội muội mình vì chính mình liều mạng như vậy, hắn cũng không khả năng liền đối với tình cảnh của mình cam tâm. Lâm sư, ngươi có thể cứu ta. Phía trước còn thiếu một chút, bây giờ không thành vấn đề. Lâm Như Hải thuận miệng đáp lại, một trường đặt tại bộ ngực của hắn. Kỳ thực phá vỡ mà vào thứ tứ kiếp, thậm chí sớm hơn phía trước, dạy bảo Trần Đoá tu hành Trần Trừ thời điểm, Lâm Như Hải liền đã có thể cứu Lưu Hồng bên trong thủ đoạn. Chỉ là phía trước một cái thời gian quá đuổi, sau một cái yêu cầu quá nhiều. Đồng tử mệnh mệnh đồ long đong, Lưu Hồng bên trong càng là ác tình biến dị, không chỉ không có tu hành thượng giai tư chất, còn thường xuyên mắc không biết tên quái bệnh, dẫn đến cơ thể từ đầu đến cuối ở vào hư nhược trong trạng thái. Đôn đốt. Lôi quang tại Lâm Như Hải lòng bàn tay lập lòe, dần dần thẩm thấu đến trong Lưu Hồng thể nội. Ở trong cơ thể hắn cắm rễ ổ bệnh, phát giác được ngoại vật xâm lấn, lập tức trở nên sinh động, muốn xâm nhiễm Lưu Hồng bên trong thể nội càng nhiều vị trí, lây nhiễm càng nhiều địa phương hơn, để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm suy yếu. Khu khu cụ. Lưu Hồng bên trong ho khan, biểu lộ đau đớn. Nếu là Lưu Nam Khôi ở bên cạnh, nói không chừng liền muốn ngăn cản Lâm Như Hải tiếp tục hành động. Lâm Như Hải bỏ mặc. Lôi quang như tơ, tại trong Lưu Hồng thể nội du tẩu. Những thứ này nhỏ xíu sợi tơ, từ kinh mạch thẩm thấu, dần dần hóa vào đến huyết nhục của hắn bên trong, lại thẩm thấu đến cốt tủy, nội tạng, thậm chí là mỗi một hạt tế bào. Đủ loại đủ kiểu ổ bệnh ở trong quá trình này phát lực, tính toán đem Lưu Hồng bên trong kéo vào càng thâm thúy vực sâu, hoàn toàn chuyển biến xấu thân thể của hắn. Nhưng ở lôi ti va chạm phía dưới, cái này ta bệnh táo từng cái bị vành sát phá hủy, hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hồng bên trong không nhận khống địa hé miệng, phun ra hắc khí, trong hắc khí cũng là những cái kia ổ bệnh thi thể. Sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy mà trở nên hồng nhuận, tinh khí thần cũng biến thành không đồng dạng. Lưu Hồng bên trong vừa mừng vừa sợ, "Lâm sư, ta tốt hơn nhiều, ta giống như chưa khỏi." "Không, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc." Lâm Như Hải lắc đầu, lôi ti lại sâu hơn mà xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lưu Hồng bên trong còn nghĩ hỏi thăm trong lời này khắc sâu hơn hàm nghĩa, đã cảm thấy phế tạng nhói nhói, phản phất cả người đều đưa thân vào trong lò lửa, bốn phương tám hướng đều là thiêu đốt liệt diễm, cháy hừng hực. Cái này, đây là cái gì? Lâm Như Hải không có trả lời, gia tăng lôi ti vận hành. Lôi ti cùng 24 tiết khí cốc khí cục dung hợp, tạo thành lốc xoáy, bắt đầu dẫn đạo, tại Lưu Hồng bên trong thể nội tạo thành một cái hoàn chỉnh khí thể mạch kín, chậm chậm vận chuyển. Kết quả như vậy, chính là Lưu Hồng bên trong trạng thái lại lần nữa rơi xuống. Cái gọi là luyện khí, từ tối ngay từ đầu căn cơ tới nói, cùng luyện võ không sai biệt nhiều, bước đầu tiên cũng là luyện tinh hoa khí. Muốn tu hành, trước tiên cần phải có cái thân thể cường tráng, bản nguyên phong phú, mới có thể chèo chống luyện khí tiêu hao. Lâm Như Hải bây giờ hành vi, chính là tại Lưu Hồng bên trong trên thân thể mở động, chui lấy trong cơ thể hắn tinh hoa, gượng ép tu luyện. Bản nguyên không đủ, tu luyện như vậy, chính là tự tìm đường chết. Càng là tu luyện, Lưu Hồng bên trong liền khoảng cách tử vong thêm gần. Nhưng Lâm Như Hải còn chưa dừng lại, thậm chí tăng nhanh dẫn đạo. Trong mắt của hắn, thế giới đã xảy ra thay đổi. Không còn là nguyên bản màu sắc, mà là tràn ngập càng nhiều mắt thường khó mà quan trắc đồ vật. Đó là lưu động khí cục, là lưu chuyển thuật số. Lâm Như Hải nâng lên một chân, lại không có mở ra bước chân, mà là một lần nữa rơi xuống đất. Lúc hắn rơi xuống đất, quang hoa lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, giờ khắc này, xung quanh người hắn khí cục di động, biến thành một chiếc đỉnh lô khí cục lưu chuyển, đỉnh lô bên trong khí diễm cũng mãnh liệt chập trùng, bên trong hết thảy đều trở thành khí có thể luyện hóa ngoại vật. Lâm Như Hải mười ngón bắn lên, phản phất là tại trên dương cầm nhảy múa, mỗi một lần nâng lên, gõ xuống, đều có lôi ti chuyển hóa thẩm thấu đến Lưu Hồng bên trong thể nội, cùng dung hợp. Lưu Hồng bên trong thể nội tồn tại mệnh cách tại loại này trình độ đánh phía dưới, cũng chậm rãi hiện ra chân thân. Giờ khắc này, Lâm Như Hải phảng phất nghe được vô số âm thanh, là ngàn vạn người xì xào bàn tán, lại thật giống như thiên công phát ra lôi âm của vượn, tựa như mộng ảo, hiếm thấy thật giả. Đây là vận mệnh, đây chính là số trời. Một loại trong minh minh quấy nhiễu tại trong Lưu Hồng bên cạnh trình nổi, cho dù Lâm Như Hải trừ bỏ bệnh của hắn lọ, tại loại này quấy nhiễu ảnh hưởng dưới, hắn vẫn là rất nhanh liền sẽ sinh ra những thứ khác bệnh. Loại này quấy nhiễu không phải từ không sinh có, mà là ảnh hưởng hắn khí quan, hắn tạng khí, tổ chức của hắn, thân thể của hắn hết thảy. Coi như không có xâm phạm bên ngoài ôn, cũng có bên trong thân tự thành bệnh. Số trời, thiên mệnh, quá mỹ diệu. Lâm Như Hải cũng lộ ra nụ cười. Trong chốc lát, cả cái sơn cốc khí cục đều lấy hắn làm trung tâm bị thay đổi. Đây cũng không phải là năng lực của hắn đã có thể bao trùm cả cái sơn cốc, mà là lợi dụng khí cục ảnh hưởng lẫn nhau, lấy điểm phá diện, tựa như đòn bẩy, nên lên không thể tưởng tượng nổi đáp án. Thần cơ bách luyện tính toán luyện hóa số trời, nhưng không được giải đáp. Số trời vô thường, há lại là hàng định luyện khí thuật có thể cố hóa đồ vật? Còn tốt, ta không chỉ sẽ một loại bát kỳ kỹ. Lâm Như Hải năm ngón tay phát họa, một tấm bùa chú đồ văn tại trong bàn tay hắn sáng lên, những thứ này tràn ngập tại trong Lưu Hồng bên người sâu xa thăm thẳm tồn tại, đều bị đồ văn phát họa, bắt đầu ở đầu ngón tay hắn xoay quanh. Đây cũng không phải là cái gì câu thúc số trời phù lục, mà là Lâm Như Hải vẽ phù lục lúc, chỗ khu động, sinh ra hiệu quả, chỉ thế thôi. Thông thiên lục. Trọng yếu không phải lục, mà là thông thiên. Không giảng đạo lý, leo trèo số trời, mượn số trời chi lực hiển hóa năng lực, đây là thông thiên. Thiên là vô thượng, là không thể tưởng tượng nổi, là vô tận đạo lý, là tu luyện trung cực. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Như Hải liền ảnh hưởng tới lẽ ra không nên bị ảnh hưởng số trời, thao túng mệnh đồ, đang muốn sửa đổi Lưu Hồng bên trong bản thân mệnh số. Ầm ầm. Còn tại chỉ huy tu kiến thôn Mã Tiên Hồng mở mịt ngẩng đầu. Xét đánh. 24 tiết khí cốc bầu trời, vạn dặm không mây, không nên xuất hiện cái gì phong lôi. Thông thiên sắc lệnh, Nam Ôn chính pháp, phong. Trong tay Lâm Như Hải phát họa phù văn lập tức hoàn chỉnh, một trưởng bố tiến vào Lưu Hồng bên trong thể nội. Tại trong phù lục dung nhập Lưu Hồng thể nội thời điểm, vừa mới bị Lâm Như Hải khuấy động đi khí dung chuyển, trong chớp mắt đem cái này một tấm hư không phủ lục tiêu hóa, ngay cả ở trong người đi khí cũng nhận hư không phủ lục ảnh hưởng, cải biến nguyên bản đi khí quy tích. Loại này quy tích, ngay cả Lâm Như Hải cũng không có nhìn thấy qua, cũng khó có thể dự đoán. Bởi vì, trong này đã xen lẫn số trời. Lưu Hồng bên trong lại lần nữa há mồm, nhưng lần này, trong miệng hắn hắc khí liên tục không ngừng, giống như mây đen bốc lên, những thứ này mây đen lại bị trùng quanh tràn ngập khí cục khóa lại, sau đó lại tại hắn đi khí dây dưa phía dưới, một lần nữa quay về thể nội. Hắn thật khí bắt đầu tăng gọn. Thân thể của hắn bề ngoài lại không có chút nào thay đổi, thậm chí còn trở nên càng bệnh trạng một chút. Mấy phút sau, Lưu Hồng bên trong trạng thái ổn định lại. Lâm Như Hải phất tay xua tan bốn phía khí cục, giải khai thần cơ bách luyện khí cục đỉnh lô. Ta đem mạng của ngươi cách một lần nữa dẫn đạo, tạo thành một tấm thiên sắc thần phù, lại dùng thần cơ bách luyện đem chương này thần phù dung nhập vào trong cơ thể ngươi. Từ nay về sau, mệnh của ngươi đường đã biến thành người tiên thiên dị năng công pháp. Lưu Hồng bên trong u mê từ trên bàn đá ngồi dậy. Hắn nhìn mình như cũ tay gầy nhom cánh tay, cũng không lại có bất luận cái gì cảm giác bất lực, thay vào đó là trắng kiện, phảng phất có vô số khí lực. Ta đã chữa khỏi. Không tệ. Lâm Như Hải gật đầu, từ đó về sau, ổ bệnh sẽ không khốn nhiều thân thể của ngươi, mà sẽ trở thành lực lượng của ngươi, ngươi có thể lấy thật khí chuyển hóa năm ôn chi khí, để cho người ta bị bệnh, để cho người ta suy yếu, để cho người ta khí quan suy kiệt, để cho người ta ý loạn tình mê, để cho người ta táo bạo khó có thể bình an, để cho người ta bệnh nguy kịch từng tại trên người ngươi xuất hiện ổ bệnh, sẽ bị ngươi điều khiển, cũng có thể trên thân người khác xuất hiện. Bởi vì đây là thiên sắc thần phù ảnh hưởng, tu vi cũng khó có thể ngăn cản ngươi tạo thành hiệu quả, chỉ có thể suy yếu. Cho dù là ta, ngươi cũng có để cho ta sinh một hồi cảm mạo sát suất. Lưu Hồng bên trong ngây ngẩn cả người, ta có lợi hại như vậy? Giống nhau, gọi con em ngươi thật tốt đem ngươi dạy dỗ một chút, liền lợi hại rất nhiều. Lâm Như Hải phất tay, em gái ngươi một mực đi theo chúng ta, cho dù là rời đi Bích Du thôn cũng không nguyện ý rời đi, chính là vì trị liệu bệnh của ngươi lò. Hiện tại bệnh đã chữa khỏi, muội muội của ngươi cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện, các ngươi đã có thể rời đi. Cách mở đi theo ta đi. Lâm Như Hải không có cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, kêu lên hắn đi ra sơn cốc hang động. Đồ Quân Phòng cũng tại cửa hang chờ đợi rất lâu. Sư phụ, ngươi cũng tới a? Lâm Như Hải không có hỏi thăm hắn đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì, bởi vì càng là nói được rõ ràng thì càng để cho Đồ Quân Phòng đi lên chính mình một dạng lộ, thì càng tại trở ngại tu hành của hắn. Là Đồ Quân Phòng thương thế trên người đã theo vận khí tốt hơn nhiều, nhưng quần áo vẫn là rách dưới bộ dáng, nhìn có chút chật vật. Hắn hướng Lâm Như Hải chắp tay, hồi bẩm sư phụ, ta muốn ra ngoài sông sáo. Quyết định sao? Lâm Như Hải nói, vừa vặn Nam Khôi hai huynh muội cũng đến trị tốt thời điểm, ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi, chờ đem bọn hắn đưa tiễn sau đó liền đi lĩnh hội chuyện ngươi muốn làm. Thứ ca, nhiệm vụ thất bại a. Trương Sở Lam buồn bã hiểu sự mà ngồi xổm ở từ tam từ tứ phía trước, tu thân lô không có tới tay, Bích Du thôn cũng không có tới tay, này lại ảnh hưởng Bảo Nhi tỷ sao? Tiểu tử ngươi còn biết bảo a. Từ Bốn hừ một tiếng, sau đó lại không chính hình mà nở nụ cười, bất quá lần này nhiệm vụ cũng không tính là thất bại, không ai từng nghĩ tới, Lâm Như Hải thực lực vậy mà tăng lên tới loại trình độ này. Nói thật, liền xem như biết tiểu tử này là quái thai, nhưng cũng quá quái một điểm a. Người khác tu hành cũng là giải công, liền xem như thiên tài, cũng có trưởng thành vết tích, hắn mỗi một lần tiến bộ giống như là dùng cái này nhảy cao, phạch một cái liền nhảy đến xa không với tới vị trí đi. Như vậy, phiền phức đi. Trương Sở Lam con người co rụt lại. Phiền phức? Là có ý gì? Là có Lâm Như Hải che chở còn sót lại Bích Du thôn phiền phức, vẫn là Lâm Như Hải phiền phức, hoặc là nói, Lâm Như Hải sẽ lâm vào phiền phức. Hắn bởi vì ra chết bước vào dị nhân giới lại tại trong quá trình này đại khái lĩnh ngộ được ý nghĩ của mình, bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều là tại sở soạn lần mò, mặc dù thường xuyên lẫn vào cao cấp cục, nhưng lại nắm giữ không được quyết định thế cục sức mạnh thực sự. Có đôi khi hắn cũng biết hâm mộ Lâm Như Hải, nắm giữ thực lực như vậy, sự tình gì cũng có thể mặc kệ, cũng chỉ làm chuyện chính mình muốn làm. Liền xem như bát kỳ kỹ trong tay hắn cũng chưa từng có che giấu qua, càng không sợ người khác đi cướp. Nhưng bây giờ, Từ Bốn trong lời nói tựa hồ ẩn giấu tin tức gì khác, lại nghĩ tới Phùng Bảo Bảo tình huống, Trương Sở Lam gượng cười hai tiếng, nói cũng phải, tốt xấu còn có một số Bích Du thôn người đầu án tự thú, khụ khụ, phải nói cải tà quy chính a. Hơn nữa chúng ta còn ở nơi này tìm được người khác, đám người kia hẳn là Diệu Tinh xã người a. Diệu Tinh xã trang phục rất thống nhất, lại thêm là tin tức tòa báo ngành nghề, thường xuyên cần người lộ diện. Cho dù khúc đồng chết trở thành một chỗ cho bụi, những người còn lại diện mục vẫn như cũ có thể bị nhận ra. Cái này chung quy là một cái tin tức thời đại. Chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Từ Bốn lắc đầu, ngược lại nhiệm vụ lần này, ngươi cùng Bảo Bảo không tính là thất bại, kế tiếp chân chu thu thập, đi làm chuyện mình nên làm a. Ta không phải là nhớ kỹ các ngươi lúc trước còn chiếm được một cái toàn bộ tính chất manh mối. Trương Sở Lam lẫm nhiên. Đúng, đây mới là chính sự. Hắn đi theo Phùng Bảo Bảo đi tới Bích Du thôn, một trong số đó chính là vì trợ giúp Phùng Bảo Bảo, giúp nàng điều tra thân thế của nàng chân tướng, bảo hộ nàng, mới là Trương Sở Lam chính sự. Những thứ khác biến hóa, sự kiện lớn, đối với hắn Trương Sở Lam tới nói, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Đuổi đi Trương Sở Lam, Từ 41 đội bộ dáng cả nhõng, ngậm một điếu thuốc, chậm gì gì điểm nói, Bích Du thôn sự tình, thế mà tại thi hành xong một nửa sau bị tiêu ngừng, bên ngoài ở ngoại vi ở lại giữ nhân viên công tác, bị Diệu Tinh xã người xử lý mấy cái, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Từ Bốn, ngươi muốn nói cái gì? Từ Tam ngay tại bên cạnh hắn, xem như thân sinh huynh đệ, Từ 41 há mồm là hắn biết đối phương có một chút ý khác. Ngươi nói, Diệu Tinh xã tin tức là thế nào thu vào tay đâu? Từ Bốn giơ tay lên, cổ tay lắc lư, bàn tay giống như là một con rắn lúc gần lúc hiện, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Thế nhưng là hoàng tước là thế nào biết bọ ngựa đang tại bộ thiền? Từ Tam ho khan một tiếng, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. bây giờ ta ngược lại thật ra biết rõ lao ra tử lấy ra nhị đại bảo bảo ý tứ. Từ Bốn cười cười, một lần nữa trở lại bộ dáng cả nhõng, nắm lên áo khoác mặc trên người, đi thôi, công nhân thời vụ hành động còn cần phê chuẩn, Trương Sở Lam nói không chừng lại có thể làm đến đồ vật gì đâu. Chỉ là bọn hắn còn không có sống yên ổn quá lâu. Liên được một cái tin tức kinh người. Bích Du thôn rời đi đám người kia bên trong, trốn tránh toàn bộ tính chất đồ quân phòng xuất hiện. Xuất hiện vị trí, cũng không phải là Trương Sở Lam tìm được manh mối chỉ hướng đường môn, mà là núi Long Hổ. Long Hổ phía sau núi, Lão Thiên Sư xoay người, hơi kinh ngạc nhìn về phía bay thấp tiến trong viện nam nhân. Đồ quân phòng hai tay ôm quyền, thái độ cung kính. Tiệt giáo đồ quân phòng bái kiến Lão Thiên Sư. Chương 217, các ngươi còn nghĩ trở về sao? Chương 217, các ngươi còn nghĩ trở về sao? Lão Thiên Sư bên cạnh là hắn môi đệ tử, từ bước vào giàn mua đại đệ tử, lại đến trẻ tuổi nhất Trương Linh Ngọc, toàn bộ đều ở nơi này. Hắn trên dưới dò xét đồ quân phòng, Tam Ma phái truyền nhân, ta nhớ được ngươi trước đó không phải xen lẫn trong toàn bộ tính chất bên trong sao? Như thế nào, bây giờ lại biến thành cái gì tiệt giáo? Đồ quân phòng cung kính thi lễ một cái. Có liên quan ta chuyện, Lão Thiên Sư hẳn phải biết nội tình, ta cũng không ở đây lắm lời. Lần này đến đây, là ta muốn thử xem Lão Thiên Sư độ lượng. Lão Thiên Sư sửng sốt một chút. Trương Linh Ngọc các đệ tử đã nhịn không được nổi giận, đồ quân phòng ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Cùng vọng ra hỏa, quả nhiên vẫn là toàn bộ tính chất dư nghiệt. Lão Thiên Sư giơ tay lên, cho dù Thiên Sư phụ các đệ tử đều vẫn có sắc mặt giận dữ, nhưng cũng đồng thời ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm đồ quân phòng, tựa hồ chỉ muốn Lão Thiên Sư tùng một câu miệng, liền muốn đem hắn xé nát. Lão Thiên Sư có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi muốn thử một chút ta độ lượng, còn xin chỉ giáo. Đồ quân phòng tung người bay ra, lòng bàn tay của hắn ngân quang bắn ra, lại là một cái trực đao từ trong cánh tay vung ra, hình tượng rất đơn giản, chính là một cái dưa hấu đao, nhưng trên thân đao lại có khí di động, rất rõ ràng đây là một kiện pháp bảo. Đối với mới tiệt giáo tới nói, pháp bảo cũng không phải cái gì rất khó được đồ vật, vô luận là Mã Tiên Hồng vẫn là Lâm Như Hải cũng là luyện khí cao thủ, lại xuống nhất cấp còn có thủ đệ, bọn hắn cũng không thiếu pháp bảo. Trực đao bên trên ánh chớp sáng lên, tuôn ra lôi quang, bổ ra dòng điện, tại thiên không tạo thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Lão Thiên Sư không tránh không né, cười ha hả nhìn xem một đao này rơi xuống. Đông, một tầng kim quang chắn ngân sắc đao mang phía trước, nhưng sau một khắc, kim quang mặt ngoài liền tạo nên gợn sóng, tự nhiên bị đồ quân phòng một đao này đánh ra hiệu quả. Không thể, Lão Thiên Sư khen một tiếng, chẳng thể trách ngươi dám tới đo cân nặng ta độ lượng, nguyên lai là có thủ đoạn như vậy, nếu nói như vậy, có qua có lại, ta cũng không thể quá ứng phó ngươi. Mũi chân hắn một điểm, dàn mua ngoại hình lại bắn ra bất khả tư nghị tốc độ, từ bên cạnh đồ quân phòng vòng qua, một trưởng bổ vào đồ quân phòng phần gáy. Một kích này quá nhanh, quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đồ quân phòng tam kiếp tu vi, cũng khó có thể đan toàn lực một đao sau, còn có thể phản ứng một kích này dư lực. Nhưng trên mặt hắn, nhưng không thấy mảy may bối rối. Bởi vì, đen như mực hình người, ba thi dơ bẩn, đã từ phía sau hắn dâng lên, biến thành cùng hắn đồng dạng bộ dáng chiến thần, hai tay hóa thành trường đao, đón Lão Thiên Sư bổ trưởng gọi ra. Vâng, lôi quang nổ tung. Lão Thiên Sư bàn tay lại có chút run lên. Hắn một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, cước bộ đơn giản dễ dàng. Sau lưng đồ quân phòng, lại xuất hiện một cái đồ quân phòng. Một màn này xác thực làm cho người chấn kinh, dù cho là Thiên Sư phủ đệ tử, kiến thức rộng rãi, cũng bị chấn trụ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cái đồ quân phòng? Là hắn pháp thuật gì sao? Một phân thành hai, vẫn là ảo giác. Nhưng nếu là ảo giác, vừa rồi hắn là thế nào ngăn trở sư phụ bộ trưởng? Lão Thiên Sư sau khi rơi xuống đất, cũng không gấp tiếp tục tiến công, ngược lại có chút hăng hái đánh giá đồ quân phòng sau lưng chiến thần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực sự là huyền diệu, đây chính là toàn bộ tính chất chuyển tới, có thể so với bất kỳ kỹ chân trừ, Lâm Như Hải quả thật tu thành, hắn chỉ mỗi mình tu thành, còn dạy sẽ ngươi dạng này đệ tử. Không tệ. Đồ quân phòng dứt khoát thừa nhận. Ban đầu ở trên núi Long Hổ, ta gặp Lão Thiên Sư cùng sư phụ giao thủ, mặc dù điểm đến là rừng, nhưng cũng trong lòng bành trướng, từ đây khó mà quên, gần nhất mới có linh ngộ, liền quan vũ nội, có thể ở đây chỉ điểm ta, cũng chỉ có Lão Thiên Sư ngài. Cho nên hôm nay, còn xin Lão Thiên Sư vui lòng chỉ giáo, giúp ta đắc đạo. Đôn đốt. Trên người hắn, ánh chớp nổ tung, tiếng sấm vang dội. Đồ quân phòng nâng lên trường đao, sau lưng chiến thần cũng theo đó đưa tay, hai đạo thân hình, đồng phát lôi đỉnh, lại tại bầu trời va chạm, cuối cùng dây dưa một chỗ, dán vào đến trực đao phía trên, lại đè ép, áp xuống, cuối cùng co lại thành một đầu dài đến mấy thước lôi đỉnh quang đao. Phích lịch thất kiếm đao. Đồ quân phòng một đao chém xuống. Đao vết chém dấu vết xẹt qua trường không, cắt ra mấy thước hồ quang. Lão Thiên Sư chống đỡ kim quang, cước bộ ngang dọc, né tránh đồng thời thay đổi kim quang hình thái. Kim quang trong tay hắn, nào nặng tròn xoa làm thịt, biến hóa tùy tâm. Là phòng ngự chi thuật, càng là công kích chi pháp. Một đao không trúng, đồ quân phòng cổ tay run run, liền có thể tái phát nhất đao. Bình thường binh khí dài bởi vì tự thân chiều dài, lực cách tới gần trung tuyến, sử dụng muốn cân nhắc lực cách biến hóa, cho nên tương đối đao kiếm tới nói muốn càng ngốc trọng. Mà đồ quân phòng luyện hóa phích lịch thất kiếm đao, pháp bảo sử dụng trực đao, có thể đem chính mình khí kéo dài vì đao binh, binh khí chạm kích khoảng cách tăng thêm, nhưng lực cách không thay đổi. Hắn biến chiêu, thậm chí so Lão Thiên Sư càng nhanh. Đường đường đường. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ ba chiêu. Lão Thiên Sư cảm thụ được kim quang chú truyền đến phản hồi, lại cảm khái nói, thật là lợi hại lôi đao, thật là lợi hại lôi pháp, đem lôi đỉnh chi lực tập trung lưới đao, tạo thành cực nhanh, cực cương mạnh sát pháp, cái này cũng là Lâm Như Hải dạy ngươi biện pháp. Đây là chính ta lĩnh ngộ. Đồ quân phòng nói, sư phụ am hiểu đao đạo, đồ nhi lại có thể nào không tinh thông đâu. Chốc lát ở giữa, đao quang tán loạn, nổ tung từng đạo dòng điện, giống như ngàn vạn tuấn mã, từ mỗi phương hướng tập kích Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư xuề bàn tay ra, luôn nhờ ngươi dùng xét đánh, người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi là nhận ngũ lôi chính pháp thiên sư đâu, đã ngươi muốn ta giúp ngươi tu hành, vậy thì đi thử một chút cái này a. Vâng, đất bằng kinh lôi. Lao Thiên Sư lòng bàn tay nổ tung kiên cường dương lôi, đồ quân phòng chém ra lôi ti đao khí, lúc gặp phải trí cường dương ngũ lôi, trực tiếp sụp đổ. Cho dù kim quang tán đi, hắn cũng không thể xâm nhập vào Lao Thiên Sư quanh thân một tước bên trong. Lợi hại, lại đến. Đồ quân phòng quang mang trong mắt sáng rực, một cái tay khác kéo dài tới, sau lưng chiến thần giơ cánh tay lên, cánh tay mặt ngoài nổi lên hắc thủy lan tràn, tạo thành một ngụm trường đao, chỉ là trường đao vô lượng, tựa như nước chảy. Chính là lấy âm ngũ lôi xem như tượng trưng, bắt trước đánh tới phích lịch thất kiếp đao. Thiên sung hóa kiếp đao ngập đầu tiên. Linh tuệ hóa kiếp đao biến vô tung. Bản thân trường đao, chiến thần nhu đao, song đao hợp lực, chính là hai người song bay. Bọn hắn là một người, bởi vậy phối hợp tỉ mỉ, so ăn ý nhất đồng bạn còn muốn ăn ý mười phần. Bọn hắn cũng không phải một thể, bởi vậy đao pháp bổ sung lại sẽ không sinh ra bất kỳ xung đột. Lao Thiên Sư trong tay xoa gỡ mình quang, từng trường chụp ra, đem chém tới đao từng trường đập xuống. Vẹn vẹn rằng này, ngươi còn kém một chút ta. Hắn thậm chí còn có điều hòa không khí tán gẫu. Đồ quân phòng tâm bên trong áp lực đột ngột tăng. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Lâm Như Hải, trên đời lại còn có người cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng đây không phải là ta muốn sao? Con đường này, cái này cương địch, là sư phụ cũng không có vượt qua cánh cửa. Chỉ cần có thể lấy Lao Thiên Sư bị kích nổ, oanh ra ta thứ tứ kiếp, đem hắn đột phá, ta liền có thể dọc theo sư phụ phương hướng, mở ra một bước cùng hắn khác biệt bước chân. Sư phụ tại đệ nhị kiếp trung tướng âm lôi luyện vào trong đến chính mình tu hành. Như vậy ta liền có thể tại trong thứ tứ kiếp, đem dương lôi luyện vào trong đến chính mình tu hành. Đây chính là con đường của ta, ta. Đạo nha. Đồ quân phòng chiêu thức lại biến, thế công mạnh hơn 3 phần, cùng loạn đao màn nổ ra một vòng bán kính hơn 10 mét lôi điện khí vòng. Điện tấn bên trong bị người đẩy ra ngoài, quan sát chàng hảo hí này. Bây giờ hắn cũng không khỏi rung động, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Đồ quân phòng danh tiếng không nhỏ, nhưng ở trong điện tấn trong mắt, cái này cũng là hậu sinh văn bối, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ biểu hiện của hắn, không thể so với những cái kia cùng mình xưng huynh gọi đệ lao đầu tử yếu. Nếu như là Lục Cẩn Vương ai hàng này nhìn thấy, chỉ sợ đều phải cảm thán bọn hắn số tuổi đều sống đến trên thân chó đi. Đổi lại là Lữ Tử, có lẽ lại muốn cảm khái một câu, Đồ quân phòng vì sao không họ Lữ? Mạnh, quá mạnh, cực mạnh. Đây chính là Đồ quân phòng bây giờ mang cho người khác cảm thụ. Đem phích lịch thất kiếp đao, dùng ngũ hổ đoạn môn đao chiến kỹ sử dụng, càng đánh càng mạnh, dài mấy mét đao quang bổ ra lôi đỉnh, lại như khí diễm mãnh liệt, quả nhiên là uy phong đáng sợ. Trương Linh Ngọc vô ý thức đè xuống bộ ngực của mình. Bọn họ tự vấn lòng, nếu là mình đi lên, phải chăng có thể tại lúc này Đồ quân phòng trước mặt đi qua ba cái hiệp? Ý nghĩ này mới vừa vặn nhấc lên, liền bị chính hắn đặt bỏ. Làm không được, tuyệt đối làm không được. Thời khắc này Đồ quân phòng quá mạnh, quá mạnh. Dùng tốc độ dây dưa lời nói hưu. Đồ quân phòng mũi chân điểm một cái, cùng chiến thần lẫn nhau dẫm đạp, riêng phần mình làm chính mình điểm tựa, tại thiên không lưu lại lục đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh, cũng là hắn hoặc chiến thần vung đao, hướng Lao Thiên Sư chém xuống. Lục đạo chính là lục đao. Một chiêu này đảo diệu, là hắn quan sát Lâm Như Hải ngũ hổ đoạn môn đao cuối cùng sát đao lĩnh ngộ ra tới, mặc dù dở dở ương ương, không cách nào làm đến phong tỏa ngũ phương năm vị, nhưng cũng có thể khóa lại đại đa số thân vị, để cho địch nhân không cách nào bỏ chạy. Một chiêu này, thất bại ngươi lôi pháp phong mang. Đồ quân phòng tâm bên trong đã có tính toán, chỉ cần phong mang bị tỏa, ta liền có thể dẫn lôi nhập thể, mở ra thuộc về ta thứ tứ kiếp. Lão Thiên Sư giúp ta tu hành a, Lão Thiên Sư trưởng tâm lôi, bị hắn một phát bắt được. Sư phụ của ngươi tìm ta đồ đệ tới nhập kiếp tu hành, ngươi đồ đệ này, ngược lại tới tìm ta vị sư phụ này nhập kiếp tu hành. Tiểu bối, ngươi gấp gáp. Vâng. Trong một chớp mắt, Lão Thiên Sư trưởng tâm lôi quang đại tác, bị hắn ném ra. Lục đạo đao mang đều xé rách, du tẩu lôi ti đao kình cũng bị triệt để nát bấy. Lão Thiên Sư từ trong phá xuất, nắm đấm nắm chặt, kim quang dọc theo cánh tay vung lên, hóa thành một cái đại truy, đống nhiên nện phía dưới. Ta đã lưu lại mấy tay, ngươi ngay cả ta lôi pháp sơ hở đều tìm không ra, còn nghĩ để cho ta giúp ngươi tu hành? Phanh. Đồ quân phòng bị một kim quang rơi đập, ngay cả sau lưng chiến thần cũng bị nện tán, bại thành ba thi chi thân. Lão Thiên Sư một cái tay bóp cổ của hắn, câu nói kia nói thế nào? Ngươi còn chưa đủ bản a? Khu khu khu. Đồ quân phòng bị một tay bóp cổ, nhưng một cái tay khác lại không có dừng lại. Ta còn chưa thua ba thi, gào thét mà ra. Người bên ngoài cho là giải quyết chiến thần chính là giải quyết Đồ quân phòng trợ lực, nhưng hắn tại tu trần trừ phía trước còn từng khổ tu rất lâu ba thi đạo, cho dù chiến thần sụp đổ, ba thi vẫn có thể phát lực. Phanh phanh phanh, ba thi đâm vào Lão Thiên Sư trên thân. Lão Thiên Sư cơ thể lung lay, sau lưng liền chảy ra vật chất màu đen, đen khí bốc lên, hóa thành hắn ba thi hình tượng. Ba thi gào thét, muốn làm phiền Lão Thiên Sư thật khí vận hành, muốn ảnh hưởng hắn thời khắc này chiến lực. Lão Thiên Sư liếc qua chính mình ba thi, sau một khắc, hắn ngang tàng ra tay, liền ngay trước mặt Đồ quân phòng một cái nắm chính mình ba thi. Loại vật này, sư phụ ngươi cũng không dùng, ngươi còn tại dùng hắn tới đối phó ta. Ba thi, tiêu tan. Đồ quân phòng trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử, ngươi tìm lộn người. Mặc dù Lâm Như Hải là sư phụ ngươi, nhưng tiểu tử ngươi trước kia cũng đi theo toàn bộ tính chất sống qua nhà ta sân môn, bây giờ còn dám tự ý sáng tạo, còn tới tìm lao phu luyện tập. Tùy tiện như vậy phóng ngươi xuống, người khác không biết còn cảm thấy ngươi là bên thắng. Cùng ta lưu tại nơi này, chờ đủ nửa năm, đến lúc đó lại lăn xuống núi à? Lão Thiên Sư xách theo cổ của hắn, giống như sách gà con đem hắn mang đi. Thiên sư phủ các đệ tử toàn bộ đều cao hứng trở lại. Lão thiên sư vẫn là lão thiên sư, tìm phiền phái ra hỏa, nên giáo huấn như vậy. Đúng, lão thiên sư đi tới cửa phía trước, lại dừng một chút bước, dưới núi cái kia hai búp bê cùng hắn cùng tới, cũng dẫn tới đi. Tiểu nha đầu kia là cái miệng động, cũng là nàng đi theo đồ quân phòng đang khắp nơi loạn hồ, bằng không thì nào có phiền toái như vậy. Mặc dù như thế, nhưng đồ quân phòng đang lâm núi long hổ, thử tay nghề lão thiên sư sự tình, vẫn là lan truyền nhanh chóng. Bởi vì người thắng là lão thiên sư phủ cũng không như thế nào đứng ra ngăn cản. Có ít người cười nhạo, có ít người suy nghĩ thì càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí còn có bất ngờ người tới núi long hổ, muốn từ lão thiên sư trong tay đắc đạo đồ quân phòng nhưng cuối cùng vẫn là ăn một cái bế muôn canh. Trương Sở Lam tìm kiếm Phùng Bảo Bảo đầu mối sự tình, ngược lại bị chuyện này che giấu, lộ ra không có ý nghĩa. Bọn hắn tìm được Kim Phượng bà, cũng biết 24 tiết khí cốc chuyến đi này chỗ. Chuẩn bị đã lâu sau đó, bọn hắn bước lên đi tới sơn cốc con đường. Một bên khác, người hưu tâm không có bắt được đồ quân phòng lại ngoài ý muốn phát hiện dừng lại tại trong thiên sư phủ Lưu Hồng huynh muội. Rất nhanh, Lưu Ngũ Khôi gặp một cái người quen. Nam Khôi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ta là trong thôn Vương Hải Điệu a? Nam nhân rất hưng phấn mà nói, lần trước là ta làm ra không tốt lựa chọn, chỉ có thể rời đi, nhưng mà các ngươi không phải đi theo thôn trưởng, lâm sư bọn hắn đi sao, làm sao sẽ lại xuất hiện tại núi Long Hồ? Lưu Ngũ Khôi bĩu môi, có chút xấu hổ. Nam Khôi là vì chữa bệnh cho ta, cho nên mới đi bích du thôn ngươi, đi theo thôn trưởng cùng lâm sư rời đi, cũng là vì chữa bệnh cho ta. Lưu Hồng ở giữa đạo, bây giờ bệnh của ta đã chữa khỏi, cho nên chúng ta đi bích du thôn mục đích đã hoàn thành. Nói đến đây, Vương Hải Điệu đã hiểu rồi. Hắn hơi xúc động, cho nên nói, các ngươi đã rời đi thôn sao? Lưu Ngũ Khôi hai huynh muội gật đầu, tiếp đó hỏi lại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta phía trước không có lỗi gì, cùng đại gia chia tay về sau, bị người của công ty mang đi, nhưng mà rất nhanh ta liền thông qua được xét duyệt, có thể rời đi công ty. Vương Hải Điệu nói, nhưng ta ở bên ngoài chuyển lâu như vậy, lại không có một điểm lòng trung thành, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là trong thôn thích hợp ta. Ta muốn trở về lại vừa lúc nghe nói Bôi tiên sinh tại núi Long Hổ, cho nên cố ý tới xem một chút. Các ngươi muốn trở về sao? Chương 218, phiền phức của chúng ta lớn. Chương 218, phiền phức của chúng ta lớn. Trở về. Lưu Hồng bên trong cùng Lưu Ngũ Khôi lướt nhau. Bọn hắn ở trong mắt riêng phần mình, đều thấy được do dự. Quả thật, Lưu Ngũ Khôi đi tới Bích Du thôn điểm xuất phát, cũng là vì Lưu Hồng bên trong. Bây giờ Lưu Hồng bên trong đồng tử mệnh vấn đề được giải quyết, bọn hắn đã không còn bị mệnh số câu thúc, có chính mình rộng lớn hơn tương lai thiên địa. Nhưng ở trong Bích Du thôn bên trong thời gian, cùng mọi người ở giữa ở chung, để cho bọn hắn sẽ ở trong lúc lơ đãng hồi ức. Nhất là 24 tiết khí cốc phát triển, mỗi ngày đều có khác biệt, mỗi ngày đều có người đột phá. Bọn hắn đi ra lâu như vậy, rõ ràng đã có thể hành động một mình, lại luôn cuốn lấy đồ quân phòng. Về sau đồ quân phòng hất ra bọn hắn, độc thượng núi Long Hổ, bọn hắn cũng tại chân núi bồi hồi không chắc. Thằng đến Vương Hải Điệu hỏi vấn đề này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, bọn hắn đã không chỉ là tại Bích bên trong du thôn chữa bệnh, còn đã thích cái hoàn cảnh kia. Vương Hải Điệu mắt sáng lên, trở nên càng thêm khát vọng, các ngươi cũng không nỡ tại Bích du thôn sinh hoạt đúng không? Lâm sư trước đây nói rất đúng, nhiều khi, rất nhiều quyết định cũng là bản thân đầu óc phát nhiệt sinh ra. Chỉ có tỉnh táo lại, cẩn thận suy xét, mới có thể biết rõ ràng mình rốt cuộc muốn thứ gì. Ta thật sự chán ghét thực tế, ta muốn trở về Bích Du thôn, các ngươi có thể mang ta trở về sao? Lưu Ngũ Khôi cùng Lưu Hồng bên trong liếc nhau, không khỏi có chút tâm động. Cái này cũng được bọn hắn suy xét liên tục, Lâm Như Hải trước đây để cho bọn hắn rời đi, cũng không phải là khu trục, mà là cho bọn hắn cơ hội lựa chọn lần nữa. Hiện tại bọn hắn lựa chọn chính là trở lại Bích Du thôn. Bọn hắn bái kiến lão tiên sư hướng Đồ Quân phòng truyền đạt tự thân ý nguyện. Đồ Quân phòng cũng không để ý chần chừ, chú trọng duy ta. Tu hành đạo này người, so toàn bộ tính chất còn muốn toàn bộ tính chất. Bọn hắn càng coi trọng một người đối với mình nội tâm lựa chọn, tu hành tư chất chỉ là phụ, càng là có thể hiểu ra bản tâm của mình thì càng có thể bị bọn hắn coi trọng. Huống chi, Đồ Quân phòng còn tại tự bế. Kiếp số là những thứ không biết, nhưng cũng cần phải cân nhắc lượng sức mà đi, bằng không thì cũng không phải là độ kiếp, mà là tao ngộ chết vì tai nạn, là ta quá lỗ mãng. Lưu Ngũ Khôi huynh muội mang theo Vương Hải Điểu, một đường chạy tới 24 tiết khí cốc, nhưng bọn hắn cũng không phát giác. Tại bọn hắn đi qua trên đường, lưu lại nhỏ bé không thể nhận ra vết tích. Bọn hắn sau khi rời đi rất lâu, liền có người đặc biệt lần theo cái này vết tích xuất hiện. Đồng trong lúc nhất thời, Trương Sở Lam mấy người cũng xuất phát, đi tới 24 tiết khí cốc, tìm kiếm không có dễ sinh manh mối. Kim Vượng mang theo bọn hắn, rất quen đi vào rừng rậm, dọc theo tự mình đi tới kinh nghiệm, tìm kiếm thuận theo khí cục chính xác con đường, một chút đem bọn hắn dẫn đạo đến chính đạo đi lên. Xuyên qua rừng rậm, bọn hắn thấy được phía trước trùng trùng điệp điệp ở giữa, chỗ che giấu sơn cốc. Chính là chỗ này. Kim Vượng bà chỉ về đằng trước dãy núi, từ ngọn núi kia bên trong đường nhỏ đi vòng qua, liền có thể tiến vào sơn cốc. Các ngươi muốn theo sát bước tiến của ta, tuyệt đối không nên đi nhầm lộ, bởi vì một khi đi nhầm mà nói, liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Hạ Liêu Thanh bên cạnh, bà rồng liên tục gật đầu, trên thế giới này, tồn tại một loại nào đó tử địa, chỉ cần đi nơi nào người, tất cả sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng bỏ mình, trước mặt núi, liền cho ta một chủng loại giống như tử địa cảm giác. Mấy người đi qua rừng cây, đi qua sơn cốc tự nhiên hình thành cầu độc mục. Dọc theo con đường này, hoặc là địa thế có chút nguy hiểm trở. Nhưng Kim Vượng quen thuộc những vật kia, lại không có xuất hiện. Lông mày của nàng không khỏi nhăn lại, nội tâm sinh ra cảm giác không ổn. Kim Vượng, ngươi đây là làm sao rồi? Hạ Liêu Thanh một mực chú ý nàng, gặp nàng thần sắc biến hóa, liền mở miệng hỏi thăm. Kim Vượng lắc đầu, nơi này có chút không thích hợp.
Không thích hợp?
Quá an tĩnh. Kim Phượng nói, ở đây không nên an tĩnh như vậy mới đúng, cẩn thận một chút, có lẽ xuất hiện biến hóa gì. Đang nói, phía trước bỗng nhiên nhảy ra ngoài một cái con khỉ. Con khỉ thân mang tóc vàng, tại dương quang chiết xạ phía dưới, bộ lông màu vàng nóng hiện ra hỏa thiêu màu sắc giống nhau, một đôi mắt to linh động con ngươi có chút ngốc ngu xuẩn mà nhìn chằm chằm vào Kim Phượng bọn người. Kim Phượng trong lòng an tâm một chút, có lẽ là nhiều năm không đến, con khỉ sửa lại tập tính, cho nên sau một khắc, nàng trợn to hai mắt. Không chỉ là nàng, Trương Sở Lam càng là tay đều run lên, chỉ vào con khỉ, nó con khỉ rủi rủi mắt, hé miệng, y y y nha nha mà kêu hai tiếng, sau đó trong cổ họng liền phát ra tiếng vang lênh lênh. Dưới núi người tới báo, xưng tên ra con khỉ nói chuyện. Trương Sở Lam kêu la om sòm, bà rồng cao mày liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn ở mỹ, sau đó rất có hứng thú mà bước lên trước, lại là biết nói chuyện con khỉ, thực sự là hiếm lạ, ta gọi bà rồng muốn đi vào sân gốc, vị này con khỉ đại tiên có thể châm trước một chút sao? Con khỉ ngẩng đầu, ngốc ngu xuẩn trong mắt bị ánh mặt trời chết xạ ra một vệt thần quang, tựa hồ toàn bộ con khỉ nhìn đều trở nên thông minh một chút. Bà rồng không nhớ ra được, chưa qua cho phép, không được đi vào. Khu khu. Kim Vượng lại là hiếu kỳ, lại là cảnh giác bước lên trước. Ta là Kim Vượng, ngươi là cái nào con khỉ? Ta giống như không có tên của ngươi. Con khỉ nhìn về phía nàng, tựa hồ nhận ra nàng, lập tức vò đầu bứt tai, tựa hồ lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt ở trong. Hạ Liêu Thanh lặng lẽ hỏi thăm, Kim Vượng, cái con khỉ này nhận ra ngươi? Kim Vượng lắc đầu, không đúng, nơi này con khỉ trở nên không được bình thường. Trước đó nơi này con khỉ rất nhiều, hơn nữa trưởng môn còn cho bên trong rất nhiều con khỉ lấy tên, nhưng bây giờ những thứ này con khỉ đều không thấy. Trưởng môn. Hạ Liêu Thanh nhíu mày, cũng đã lâu sự tình, cái gì con khỉ có thể sống dài như vậy? Vậy cũng chưa chắc. Vương Chấn Cầu vui tươi hớn hở địa đạo, cái con khỉ này đều biết mở miệng nói chuyện, đã tu thành tinh quái, sống lâu mấy thập niên tính là gì? Ta nhớ được Đông Bắc bên kia xuất mã đệ tử, cung phụng đại tiên không phải chính là như vậy sao? Đại tiên cũng không đồng dạng. Hạ Liêu Thanh phủ định lời nói của hắn, đại tiên là tinh linh một loại, là tương tự với Vu Hích tinh linh thần linh, nhưng chúng ta trước mắt con khỉ này là thực sự con khỉ, sống sờ sờ động vật. Nói đến đây, hắn lại vui tươi hớn hở mà đối với Kim Vượng nói, Kim Vượng, ngươi nói đúng không? Kim Vượng gật đầu, những thứ này con khỉ là sống động vật, mà không phải thần linh, không phải tinh linh, cho dù lại nhân tính, cũng không nên đến loại trình độ này. Hơn nữa ta phía trước tới qua ở đây, thời điểm đó con khỉ, cùng ta lần thứ nhất trưởng môn dẫn ta tới thời điểm, gần như giống nhau, không có thay đổi gì. Ý của ngươi là, ở đây sinh ra biến hóa nào đó? Hạ Liêu Thanh thấp giọng hỏi thăm, lại làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên cẩn thận. Ngoại trừ Phùng bà bảo. Cùng với bà rồng. Bà rồng còn đang vì nhìn thấy có thể nói chuyện con khỉ cảm giác sâu sắc hứng thú, vui tươi hớn hở mà đùa lấy nó. Con khỉ miệng cắn rất chết, không thể. Đi vào chúng ta chỗ này đều có vị người quen cũ, chân trước một chút thôi. Không thể, các ngươi phương Đông có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Con khỉ đột nhiên từ bên cạnh cầm lên một cây gậy gỗ, thẳng tắp hướng bà rồng đầu đánh xuống. Đều nói không cho phép. Phanh. Cây gậy bổ vào trên mặt đất, đem một khối đá chém đứt tám cánh. Bà rồng thì trước một bước tránh ra, không có bị đánh trúng. Khoe miệng của hắn run rẩy, nhìn xem một côn này tạo thành hiệu quả, cái con khỉ này sẽ luyện khí à? Nói xong, hắn quay đầu, bọn chúng vẫn luôn sẽ sao? Kim Vượng mồ hôi đầm địa, không. Bọn chúng mặc dù có chút thần dị, cùng phổ thông con khỉ khác biệt, nhưng mà bọn chúng tuyệt đối sẽ không luyện khí. Cái này con khỉ, cùng ta trong trí nhớ những con khỉ kia hoàn toàn khác nhau. Một côn không trúng. Con khỉ đứng thẳng người lên, cổ tay chuyển động, cái kia có chút siêu siêu mèo mèo, chặt cây đều không tạo sạch sẽ gậy gỗ trong tay hắn hổ hổ sinh phong. Một cỗ đặc thù thật khí đã dọc theo cổ tay của nó, lan tràn đến gậy gỗ bên trên, để nó có vượt qua bình thường đầu gỗ rắn chắc cùng độ cứng. Con khỉ cái đuôi lay động, giống như bàn tay chân sau trên mặt đất nén, trong chớp mắt buộc phát tốc độ, có thể xưng đáng sợ. Gậy gỗ ở trong tay nó xoay tròn, phát ra gào thét tiếng sấm, phía trên bao khỏa thật khí nổ tung, vậy mà tại nó bổ côn thời điểm, nổ tung tí tí màu bạc điện mang. Oeng. Bạn rồng lại lần nữa tránh ra. Nhưng hắn vừa rồi vị trí, mặt đất đều bị bình định một mảng lớn. Gia hỏa này bạn rồng vặn bẹo cổ tay một cái, nhìn có chút phiền phức a. Con khỉ quát to một tiếng, lại lần nữa đánh tới. Bạn rồng lần này không có tiếp tục né tránh. Sáu kho tiên tặc mang cho hắn sức mạnh để cho hắn sớm đã có viễn siêu thường nhân thể phách, hơn nữa cái này thể phách còn có thể theo thật khí vận chuyển mà được đến tăng phúc. Bước chân hắn nhoáng một cái, mang lại con khỉ bổ côn, lại thừa cơ rất gần, đánh ra vật lộn quyền kình, một chút liền đem con khỉ quét bay ra ngoài. Phanh! Con khỉ rơi vào trên một tảng đá, lăn hai vòng, nhưng xoay người liền bỏ lên. Nó bên cạnh thật khí lại lần nữa chuyển động, lông khỉ từng cây đứng lên, mà những thứ này đứng lên lông khỉ lại có quy luật tựa như một ít bộ vị lông khỉ đột nhiên trùng xuống, giống như là vô căn cứ ngắn một đoạn. Vương Chấn Cầu con ngươi co rụt lại, Phong Môn, Kiên Tỉnh, Liều Du, Phổi Du, Tâm Du, Trương Sở làm không rõ ràng cho lắm, thằng khốn, làm sao rồi? Nó đang cấp chính mình điểm huyệt. Hạ Liêu Thanh choáng váng, không, không chỉ là điểm huyệt, các ngươi nhìn kỹ. Trên người nó có giúp lại lông khỉ, mỗi một cây đều có thật khí lưu chuyển, cái này là đem chính mình lông khỉ xem như ngân châm. Mà hắn trên thân lông khỉ có giúp lại chỗ, đều không phải là làm loạn, con khỉ cùng người khác biệt, nhưng lại có chút tương cận, nếu là lấy nhân thể huyệt vị suy luận, mấy cái này vị trí, đang cùng nhân thể mấy đại huyệt vị tương tự. Mà cái này mấy môn đại huyệt phối hợp lại, chính là cố bản bồi nguyên hiệu quả, có thể hòa dịu thương thế, đến nỗi trong đó trọng điểm mấy môn huyệt vị, vẫn là nó bị quỷ lao đánh trúng chỗ. Nói ngắn gọn, nó là lại cho chính mình chữa thương. Ngân châm điểm huyệt. Trương Sở Lam chân kinh, đây là con khỉ. Bất quá mấy giây, con khỉ nhìn liền khôi phục bình thường, nó rất hận nhìn đám người một mắt, quay đầu liền nhảy vào sơn lâm. Không đúng. Kim Vượng lên tiếng kinh hô, nơi này có bầy khỉ, ngăn lại nó có thể là phải gọi viện binh. Bầy khỉ? Còn có bao nhiêu con khỉ? Ta không biết nơi này con khỉ như thế nào đã biến thành dạng này, theo ta được biết, nơi này con khỉ ít nhất cũng có 5-600, coi như bởi vì biến hóa chết một chút, hẳn là cũng không chết được bao nhiêu. Ta lật cái đi, còn không mau bắt được nó. Trương Sở Lam tê cả da đầu. Dạng này một cái con khỉ, hội quân pháp, sẽ luyện khí, còn hiểu ngân châm điểm huyệt, đơn giản giống như là bầy khỉ bên trong một cái dị nhân. Bằng thực lực của bọn hắn, lấy một địch nhiều sát thực không tính là vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu là về số lượng tới, liền xem như người bình thường, cũng đủ để xử lý bọn hắn. Trước tiên bắt được con khỉ, biết rõ ràng trong sơn cốc biến hóa lại nói. Hạ Liêu Thanh không chút do dự mang lên thần cách mặt nạ, nếu như chúng ta cái gì cũng không hiểu mà xông vào, nói không chừng còn có thể lâm vào càng lớn nguy cơ. Bất chỉ tướng quân giúp ta. Màu đen khí lưu quấn quanh, cực lớn roi thép hướng về phía trước vùng đi, rõ ràng còn cách nhau mấy mét, lại vô căn cứ sinh ra một cỗ lực lượng, trực tiếp đem con khỉ ngăn chặn. Bà rồng cùng hắn là bạn vong niên, hai người phối hợp tỉ mỉ, gặp Hạ Liêu Thanh ra tay, cũng đã đuổi kịp con khỉ đều thân ảnh. Trước tiên an tĩnh lại a. Con khỉ không thể động đậy. Mắt thấy bà rồng sắp bắt được nó. Nó đột nhiên hít sâu một hơi, không còn nhân ngôn, mà là phát ra kêu to một tiếng. A. Con khỉ thê lương kêu to, tại trong núi sâu quanh quẩn. Bà rồng ra đầu đều phải nổ tung, một loại cực kỳ cảm giác bất an, như rắn mãng đồng dạng, ngạt thở mà cuốn lấy hắn. Sau một khắc, trong núi sâu, một tiếng lại một tiếng con khỉ kêu to đáp lại, ở mảnh này trong núi nối thành một mảnh, như địa ngục vang vọng. Ta nghĩ bà rồng bắt được con khỉ, nhưng trên mặt lại không có nụ cười, hắn quay đầu lại, phiền phức của chúng ta lớn. Chương 219, thông tí cầm nhật nguyệt, tay có thể hái ngôi sao. Chương 219, thông tí cầm nhật nguyệt, tay có thể hái ngôi sao. Hiu hiu hiu. Mấy chục cái con khỉ từ núi rừng bên trong chạy vội mà ra. Trên người bọn họ kim quang lập lòe, tại dương quang chết xạ phía dưới phát ra hừng quang, chạy lúc lông tóc chập trùng, giống như từng đóa thiêu đốt lên, nhảy lên liệt hỏa. Tại những này như ngọn lửa chạy như bay bảy khỉ bên trong, còn có một đạo đặc thủ thân ảnh. Đó cũng là một cái con khỉ, nhưng hắn hình thể càng lớn, chiều cao càng hùng vĩ hơn, hai tay tráng kiện mà thon dài. Mấu chốt nhất là, hắn chạy trốn bộ dáng, không phải tứ chi phụ phục, mà lại như người đồng dạng, hai chân lao nhanh. Liền hắn hình dạng, cũng có mấy phần giống người. Thông tí viên hầu, đi mau. Bạn rồng cảnh giác hô một tiếng, bắt được con khỉ liền hướng sau bay rút lui. Trương Sở Lam mấy người cũng nhao nhao lui lại, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, chạy như bay thông tí viên hầu đột nhiên cong lưng, đang chạy nhanh thời điểm, tiện tay cầm lên một cục đá, nhắm chuẩn đang muốn rút lui bạ rồng, tay lớn vung lên. Hiu. Trong chốc lát, cánh tay của hắn phảng phất vượt qua không gian, tại ngoài mấy chục thước xuất hiện, cục đá càng ở vị trí này rời tay bay ra. Khối này cục đá thoát ly thông tí viên hầu bàn tay thời điểm liền nhanh chóng gia tốc, đồng thời tại trong gia tốc không ngừng mà biến lớn. Không tệ, chính là biến lớn. Nguyên bản xem ra chỉ có điều lớn chừng quả trứng gà cục đá, gào thét ở giữa, đã trở nên tựa như to bằng cái thớt, hơn nữa tốc độ của nó không giảm chút nào. Chỉ là một giây, nó liền vượt qua gần 100 mét khoảng cách, đi tới bạ rồng sau lưng. Bạ rồng khỏe mắt liếc qua chỉ liếc về một khối bóng tối bao phủ chính mình, bản năng cảm giác nguy cơ như ngàn vạn lông nhọn, từng chiếc hướng thân thể của hắn đâm vào, để cho hắn run rẩy, để cho hắn nhịn không được gào thét. Lan đi. Hắn tiện tay đem chộp tới con khỉ bỏ lại đồng thời, nâng tay lên cánh tay trở tay khuỵu tay ra. Phanh. To bằng cái thớt cự thạch bị hắn một khuỵu tay đánh nát. Nhưng cái này cự thạch mang tới sức mạnh, vẫn nện đến hắn một cái lảo đảo, cước bộ rối loạn, liên tục chạy mấy bước mới duy trì được cân bằng. Mà vào lúc này, thông tí viên hầu đã tiếp cận. Hắn giang hai cánh tay, đang chạy nhanh trên đường bổ nhào về phía trước, nói đúng ra, càng giống là tại nắm kéo đồ vật gì. Liên một cái nhào này, kéo một phát ở giữa, hắn vậy mà trong nháy mắt vượt qua ít nhất 30 mét khoảng cách. Hai tay như hành vi man dợ đặt tại mặt đất, sau nửa người nâng lên, sau đó rơi xuống đất, lại giơ lên hai tay, lại giống như kéo rối bay nhảy, lại là 3-40 mét khoảng cách bị hắn rút ngắn. Khi bạn rồng giữ vững thân thể, tốc độ khôi phục lúc bình thường, hắn đã rơi xuống phía sau cùng. Thông tí viên hầu chỉ ở phía sau hắn 20 mét không đến. Thông tí viên hầu lại lần nữa đứng thẳng người lên, dùng hai chân chạy, lần này hắn nhắm ngay bạ rồng, nâng lên chính mình cực lớn cánh tay. Bạ rồng khỏe mắt liếc qua bắt được một màn này, trong lòng căng thẳng, nó muốn làm gì? Bạ rồng, cẩn thận. Phía trước Trương Sở Lam nghĩ tới điều gì, nhịn không được phát ra cảnh báo. Sau một khắc, thông tí viên hầu đang chạy nhanh thời điểm ra quyền. Hắn một quyền đánh ra, nắm đấm vậy mà vượt qua 20 mét khoảng cách, chống rồng xuất hiện tại bạ rồng sau lưng. Con khỉ này có dị năng. Trương Sở Lam nhìn thấy cái này rất có góc nhìn một màn, năng lực của hắn cùng gió toa yến một dạng, có thể để nắm đấm của mình xuyên qua không gian. Bạ rồng xách cánh tay đó nữa. Nhưng ở va chạm trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thật giống như bị một đầu vận tốc vượt qua 60 km/h xe con đụng vào, cho dù 6 kho tiên tặc mang tới thể phách đề thăng, cũng khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ một quyền. Hắn đã không phải là cước bộ lão đảo, mà là bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Cơ thể tại mặt đất lăn tròn mấy vòng sau, bạ rồng một trường vô xuống, xoay người dựng lên. Vâng. Giống như lôi đình gào thét, lại là một quyền đánh tới. Bạ rồng ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi thích chặt, hổ gầm một tiếng, hai tay lại lần nữa nhấc lên. Ầm ầm. Bạ rồng hai chân như cày, tại mặt đất cày ra hai đầu dài đến mấy thước vết tích, tại to lớn như vậy va chạm lực phía dưới, trên chân hắn leo núi dậy đều thoát thực chất, vẫn là dùng ngón chân tăng thêm chạm đất lực mới miễn cưỡng dừng lại. Thông tí viên hầu cước bộ chậm lại, từng bước một đi tới, cách hắn khoảng 10 mét dừng lại, hai tay vây quanh tại ngực, lấy tiêu căng ánh mắt miệt thị lấy hắn. Nhân loại, ngươi rất không tệ. Hiu hiu hiu. Mới vừa rồi bị bạn rồng vứt bỏ con khỉ nhảy tới phía sau hắn, những truy kích con khỉ kia cũng chạy tới, nhưng không có một cái nào vượt qua thông tí viên hầu, mà là tụ ở thông tí viên hầu sau lưng, phát ra chi chi nhà nhà âm thanh. Đánh chết hắn. Xử lý cái này hỗn đản. Xử lý hắn rồi. Trương Sở Lam mấy người cũng ngừng lại, bọn hắn không có khả năng tùy tiện liền đem bạn rồng vứt bỏ. Kim Vượng bà, bây giờ đây hết thảy là bình thường sao? Trương Sở Lam đi theo Kim Vượng bên cạnh, hai mắt tặc hồ hồ mà loạn chuyển. Kim Vượng lắc đầu, những thứ này con khỉ ta cũng không nhìn rõ, cái này con khỉ ta càng là chưa từng gặp qua. Nhưng ta nghe trưởng môn nói qua, nơi này con khỉ đều muốn biến thành người, mà cái này con khỉ, xem nó bộ dáng, đã cách người rất gần. Hán, không giống người. Phùng Bảo Bảo không đầu không đuôi tới một câu. Bảo Nhi tỷ, cái này con khỉ không giống người. Phùng Bảo Bảo nháy mắt, trên người hắn mặc dù có thật khí, nhưng là cùng tất cả mọi người khí cũng không giống nhau. Hơn nữa ta đối với hắn cảm giác cuối cùng là mơ mơ hồ hồ, cảm giác không rõ lắm. A, Hạ Liêu Thanh nói, theo tiểu cô nương cách nói của ngươi, bọn hắn không giống người, chẳng lẽ là giống thần? Cũng không giống thần. Phùng Bảo Bảo nói, rất kỳ quái, ta từ đó đến giờ chưa từng gặp qua loại vật này, hắn không phải là người, cũng không phải tinh linh, nhưng chính là có thể có khí, có năng lực, giống như là nàng cơ trí đảo tròn mắt, đột nhiên từ trong túi ở mông quần lấy ra một cái như ý giống nó. Phát bảo, luyện khí. Hạ Liêu Thanh, Trương Sở Lam tất cả nói một câu. Không, không thể nào. Trương Sở Lam không hiểu sinh ra một loại không ổn cảm giác, những thứ này con khỉ là luyện khí luyện ra được, hoặc có lẽ là bọn chúng chính là một loại nào đó pháp khí. Không. Hạ Liêu Thanh lắc đầu, không phải pháp bảo, bọn chúng có trí tuệ của mình, tư tưởng, thậm chí những thứ này con khỉ còn có thể tu hành. Nhìn kỹ, cái kia lớn con khỉ, nó đang nói chuyện thời điểm, nó thật khí đang tại lắc lư. Lắc lư. Trương Sở Lam bọn người nhìn càng thêm cẩn thận. Thông tí viên hầu hai tay vào ngực, như người đồng dạng, chỉ là miệt thị đám người. Sơn cốc là chỗ của chúng ta, kẻ ngoại lai muốn đi vào, cần thông báo. Có lẽ là hậu bối của ta không có giải thích rõ ràng, nhưng các ngươi trực tiếp ra tay, có phải là thật là quá đáng hay không? Giống như nhân loại các ngươi nuôi chó một dạng, cậu tại giữ nhà, các ngươi bái phỏng, chỉ là bởi vì chó sủa vài tiếng, không biết sẽ chủ nhân, liền đem cậu bộ đi. Huống chi nó cũng không phải cậu, mà là ta hậu sinh văn bối, giải thích như vậy, nhân loại các ngươi có thể hiểu rồi. Trương Sở Lam nghe hắn nói chuyện, quan sát bên người hắn thật khí. Quả nhiên phát hiện, đang nói chuyện thời điểm, trong cổ của hắn luôn có thật khí rung chuyển. Hắn nói chuyện không chỉ là dùng cổ họng lên tiếng, còn tại dùng thật khí tiến hành phụ trợ. Thật giống như trong cổ của hắn còn có một cái pháp bảo gì có thể mô phỏng nhân loại âm thanh, cùng sử dụng thanh âm này để diễn tả hắn ý tứ. Trừ cái đó ra, tại hắn nhất cử nhất động ở giữa, bốn phía khí cục đều có trình độ nào đó phù hợp cùng hắn thật khí tiến hành hô ứng, không ngừng chuyển hóa làm thích ứng hắn thật khí dung nhập trong cơ thể của hắn. Vừa rồi hắn đang truy kích, hắn tại xuất thủ tất nhiên tiêu hao thật khí, nhưng bây giờ hắn cho người cảm giác lại là trạng thái hoàn hảo, tuổi xuân đang độ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trương Sở Lam mồ hôi đầm địa, giống người, giống đại tiên, giống pháp bảo, nhưng lại không phải trong này bất kỳ một cái nào, hơn nữa từ vẻ ngoài đến xem, loại này con khỉ căn bản vốn không tại ghi chép chủng loại các loại. Nó trong lời nói ý tứ, những con khỉ kia là nó hậu bối, nhưng nó bộ dáng cùng những con khỉ kia, nhìn căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Ta trước đó đi qua rất nhiều nơi mạo hiểm, nhưng cũng không có gặp qua giống như ngươi sinh vật thần kỳ. Bạn rồng cũng nghe đến Trương Sở Lam bọn hắn, cho dù không có nghe được, hắn cũng có thể dùng chính mình phong phú ngoài trời kinh nghiệm để phán đoán thông tí viên hầu, nhưng trước mắt thông tí viên hầu, bất luận nhìn thế nào, đều tại học thức của hắn cùng kinh nghiệm bên ngoài. Sinh vật thực sự là cao ngạo hình dung tử. Thông tí viên hầu nói, bất quá trước mắt nhân loại chính là thế giới bá chủ, vô luận khoa học vẫn là tu hành, cũng là nhân loại tổng kết ra được đồ vật. Cho dù là ta đã từng đau khổ đeo đuổi biến thành người, các ngươi cao ngạo lai lịch có lý có cứ, cũng không là lạ. Ta cũng không đối với loại này hình dung ôm lấy cái gì thành kiến, nhưng ta muốn nói cho ngươi, cho dù là không phải người các loại, ta cũng có danh hào của mình. Sư phụ bảo ta thông tí viên hầu, ta hy vọng về sau gặp lại ngươi có thể dạng này gọi ta. Thông tí viên hầu, ta nhớ kỹ rồi. Bạ rồng cười cười, nhưng mà cái bụng cũng không tự giác có rúm. Cảm giác đói bụng mãnh liệt xuất hiện, bắt đầu công kích đại não. Trước mắt thông tí viên hầu mũi thay đổi, trở nên mới lạ, trở nên mỹ vị. Không tệ, mỹ vị. Sáu kho tiên tặc có thể từ trên thế giới vạn sự trong vạn vật thu được nguyên khí, thịt cá cùng gặm bùn đối bọn hắn tới nói đều không khác mấy, chỉ có tràn ngập thật khí tồn tại, đối bọn hắn tới nói mới có mùi vị khác biệt. Cho dù là người bình thường, tại trong sáu kho tiên tặc phẩm vị cũng là đặc biệt mỹ vị. Nếu là người tu hành, đó chính là vô thượng chân tu. Mà bây giờ, hắn tử trong thông tí viên hầu tán phát thật khí, phẩm vị đến cùng người cảm giác tương tự, sự tồn tại của đối phương đang tại kích động hắn vị giác, đang tại câu lên sáu kho tiên tặc đối với ăn tham lam. Bạ rồng tại trên mặt mình quật mấy lần, dùng thô trọng hô hấp tới thay thế trong lòng càng hừng hực khát vọng. Không thể dạng này, không thể dạng này thông tí viên hầu, căn cứ vào cách nói của ngươi, chỉ cần có được thông báo, liền có thể đi vào, nhưng chúng ta phá hủy quy củ của ngươi, cho nên đánh bại ta, các ngươi liền có thể đi vào. Thông tí viên hầu không thèm để ý chút nào ánh mắt hắn bên trong khát thượng. Lấy thông tí viên hầu trí tuệ, đã có thể hiểu được ngoại nhân đối bọn hắn loại này dị loại cách nhìn, cũng có thể tiếp nhận những thứ này ánh mắt khác thường. Bây giờ, chẳng qua là tại trong hiện thực lần thứ nhất gặp phải. Chỉ thế thôi. Phanh. Dục niệm nảy sinh. Nhưng đối với bạ rồng tới nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Mãnh liệt dục niệm đem thể nội thật khí càng tận mà thúc dục ra, sáu kho tiên tặc đối với thật khí nuốt luôn chi lực, để cho bên người hắn khí cục đều biến thành không, bởi vì chỉ cần là từ khí tạo thành đồ vật, tới gần hắn sau đó, đều sẽ bị hắn nuốt luôn. Hắn cất bước hướng đi thông tí viên hầu, đi tới thời điểm, bỏ rơi trên chân đã mục nát leo núi dày, trần trụi hai chân, với hắn mà nói, loại trạng thái này lại tốt hơn. Ha ha ha, ngươi không phải là người, thật sự là quá tốt, a, thật là đáng tiếc. Cho đến tận này, ta chưa từng dám dạng này dùng sức, ta còn không biết ta đến tuột cùng có thể đạt đến loại trình độ nào sức mạnh. Thông tí viên hầu, cẩn thận. Bạ rồng thân ảnh đột nhiên tiêu thất, bởi vì hắn quá nhanh. Cho dù là ở trong mắt Trương Sở Lam, vậy mà cũng chỉ có thể nhìn thấy bạ rồng tàn ảnh. Hảo, thật nhanh. Trong lòng Trương Sở Lam kinh hãi, hắn biết bạ rồng rất mạnh, thế nhưng là không biết bạ rồng có thể mạnh đến loại trình độ này. Trong chớp mắt, bạ rồng đã xuất hiện tại thông tí viên hầu sau lưng, nhưng so với thông tí viên hầu hơn 2m hình thể, hắn vẫn là lộ ra hơi thấp bé một chút. Nhưng ở hắn xuất thủ thời điểm, nội liễm khí tại trong tay của hắn áp xúc, trong nháy mắt liền đánh ra tựa như đạn đại bác một quyền. Thông tí viên hầu tay lớn quanh co, cánh tay của hắn thon dài trắng kiện, lại còn có rất tốt tính dẻo dai. Bạ rồng nắm đấm đánh vào hắn trên cẳng tay, cánh tay trắng kiện lông khỉ, vậy mà cho bạ rồng một loại dày chăn lông cảm giác, lực lượng của hắn bị cái này chăn lông một dạng lông khỉ phân tán ra ngoài, chân chính chu đáo lực đạo đã không đủ bảy thành. Nhưng thì tính sao? Bạ rồng mũi chân giẫm ở thông tí viên hầu bên hông, dùng sức đạp một cái, chế tạo tổn thương đồng thời vòng quanh thân thể của hắn nhất chuyển, xuất hiện tại hắn phía cạnh, lại là một đạo bổ trưởng. Nhưng cái này bổ trưởng vẫn bị thông tí viên hầu cánh tay giải lấy tư thế cổ quái ngăn cản. Nhân loại, ngươi tên là gì? Ngăn cản một kích này sau, thông tí viên hầu muộn thanh muộn khí mà hỏi thăm. Bạ rồng nắm đấm đột nhiên mở rộng, biến thành lợi chảo, đem thông tí viên hầu cánh tay lông khỉ kéo xuống một cái. Ta gọi bạ rồng. Bây giờ nói cho ngươi, cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi bạ rồng chịu đựng qua cơ thể, từ thông tí viên hầu cánh tay phía dưới chui qua, đi tới trước mặt hắn, quyền ra thăng long, liền muốn nhất kích đánh sập thông tí viên hầu. Đã thua. Phanh. Bạ rồng lướt ngang lấy bị quất bay ra ngoài. Hắn ra khỏi mấy mét sau đó, một chân đột nhiên nâng lên, đạp xuống, tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân đồng thời giữ vững thân thể. Mãi đến lúc này, hắn mới nhìn đến đem chính mình đánh lui kẻ cầm đầu. Thông tí viên hầu con khỉ cái đuôi đang từ trước người hắn rút về, cường tráng đuôi khỉ như một cây cứng rắn côn, uy lực khó khăn cản. Thông tí viên hầu giãn ra cánh tay, con mượn trên mặt thư giãn, lôi kéo ra nụ cười. Bởi vì là mặt khỉ, cho dù giống người hơn nữa loại, nhìn cũng có loại kinh khủng cốc sai lệch cảm giác. Bạn rồng đúng không? Ta mới vừa nói, đánh bại ta, các ngươi liền có thể đi vào. Ý của ta là, tất cả mọi người các ngươi cùng tiến lên a. Ba. Cánh tay của hắn nâng lên, ra quyền, thân ảnh nhảy lên, quyền ảnh tung bay, đột nhiên đánh ra một tiếng vang giòn. Liền tại đây giòn vang bộc phát thời điểm, bạ rồng trước mặt đã xuất hiện quyền ảnh. Nhưng cái này quyền ảnh to đến có chút thái quá, giống như hai cánh cửa lớn. Cho dù bạ rồng bộc phát cực tốc, cũng sẽ bị cái này cực lớn quyền ảnh quật vào. Hắn nâng lên hai tay, tính toán đón đỡ. Sau một khắc, bạ rồng thổ huyết bay ra, lần này bay mười mấy mét, rơi vào trên một tảng đá, đem tảng đá đều đâm đến nứt ra. Thông tí viên hầu nhảy nhót dựng lên, nhắm ngay Trương Sở Lam bọn người, một cái tay lôi kéo, một cái tay khác theo sát lấy thu quyền. Ông, hắn trong nháy mắt đi tới Trương Sở Lam bọn người trước mặt, không đủ 10m vị trí. Cũng tại lúc này, thu xong nắm đấm đông nhiên quét ra một mảnh quyền ảnh. Những thứ này quyền ảnh ở trước mặt hắn đánh ra, trong chớp mắt đi tới Trương Sở Lam bọn người trước mặt, mấy đạo quyền ảnh phóng đại mấy lần, đã biến thành một mặt quyền màn, đem tất cả người che lại. Nhanh, ra tay, ngăn trở. Năm người nhanh chóng ra tay, thi triển thủ đoạn, nhưng ở cùng quyền ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biến sắc, cũng đều hiểu rồi bạ rồng vì sao lại bị đánh thành như thế. Những thứ này biến lớn quyền ảnh, không chỉ có là thể tích biến lớn, lực lượng phía trên cũng chợt tăng mấy lần. Trương Sở Lam bị đánh bay, treo ở trên ngọn cây. Kim Vượng, Hạ Liêu Thanh, Vương Chấn Cầu liên tiếp lui về phía sau. Phùng Bảo Bảo trên mặt đất lăn hai vòng, hôi đầu thổ kiểm đứng lên, xoa xoa khuôn mặt của mình, hảo. Thật hung thông tí viên hầu cũng không thừa cơ truy kích. Hắn bay trên không sau lật, vững vàng rơi xuống đất, hai tay vung đẩy, đánh ra từng tiếng giòn vang, chính là thông tí quyền. Dị nhân thông tí quyền là thông qua thật khí giãn ra, tăng thêm quả đấm công kích khoảng cách, góc độ công kích, nhưng thông tí viên hầu tay lớn, bản thân liền có thể chiếu cố đến bên người bất luận cái gì một chỗ, cái này thông tí quyền với hắn mà nói, chỉ là đấu pháp, mà không phải là luyện pháp. Trương Sở Lam hạ Liễu Thanh đè lại trên mặt mình thần cách mặt nạ, há mồm thở dốc, tiểu tử ngươi nói sai rồi. Cái con khỉ này dị năng, không phải cái gì xuyên qua không gian. Trương Sở Lam từ trên ngọn cây khua xuống tới, đưa eo, khập khiễng, đó là chuyện gì xảy ra a? Nắm đấm của hắn không phải có thể đột nhiên đánh tới người trên mặt tới sao? Nếu như không phải năng lực không gian, vậy thì là cái gì năng lực? Sư phụ từng đánh giá qua Tà Thiên Phú thần thông. Thông tí viên hầu dừng lại vũ quyền, bày ra một cái giúp đỡ tư thế. Hắn xưng ta là Thông tí cầm nhật nguyện, tay có thể hái ngôi sao. Bầu trời ngôi sao, thoạt nhìn nhỏ, nhưng đó là bởi vì bọn chúng cách chúng ta quá xa, trên thực tế bọn chúng rất lớn, phi thường lớn. Nhất là Thái Dương, thậm chí so với chúng ta đất dưới chân cầu còn muốn khổng lồ. Muốn cầm nổi bọn chúng, cũng không chỉ là khoảng cách, còn muốn đưa chúng nó thu nhỏ. Chương 220, nội bộ công ty, thật sự có vấn đề. Chương 220, nội bộ công ty, thật sự có vấn đề. Lại đến. Bạ Rồng há mồm hút một cái, số lớn nguyên khí bị hắn chuyển hóa, chữa trị thương thế của mình, chỉ là mấy giây, hắn liền lần nữa lại khôi phục nguyên khí, toàn lực bộc phát tốc độ lưu lại tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Mỗi một lần đặt chân, bàn chân của hắn đều tại mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân. Cái này không chỉ là lực lượng của hắn, còn có hắn khí, hắn sáu kho tiên tặc. Liên bùn đất cũng bị hắn phân giải, chuyển hóa làm chính mình động lực. Trong nháy mắt, hắn đã lại đến Thông Tí Viên Hầu sau lưng. Ra quyền. Thông Tí Viên Hầu vung lên nắm đấm, tinh chuẩn đem công kích của hắn ngăn lại. Vung quyền thời điểm, cơ thể của Thông Tí Viên Hầu cũng lượn vòng dựng lên, một cái khác nắm đấm lôi kéo ra một đạo tàn ảnh, như đại truy nện xuống. Bạ Rồng nhảy lên một cái, tránh thoát công kích, đã thấy đến một cây đuôi khỉ dựng thẳng lên, trong nháy mắt, đuôi khỉ thể tích tăng vọt một lần, sức mạnh tăng vọt một lần, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đuôi khỉ bên trên đầu, thăng long nhất kích. Trước đây Bạ Rồng nói dọa muốn giết bại Thông Tí Viên Hầu lúc một chiều, bị hắn đáp lễ trở về. Cho dù Bạ Rồng cố hết sức né tránh, cũng bị đuôi khỉ sát qua lồng ngực, màu xanh quân đội áo khoác bị xé nứt, cái đuôi lớn mang theo bước đồng càng đem Bạ Rồng quất bay. Bạ Rồng tại thiên không xoay tròn hai vòng, vừa giữ vững thân thể cân bằng, liền cùng Thông Tí Viên Hầu đối mặt ánh mắt. Không tốt. Bạ Rồng trong lòng kinh hãi. Thông Tí Viên Hầu lùn người xuống, một tay hướng về phía trước, đánh ra một trường. Bàn tay của hắn chớp mắt vượt qua cao mấy mét khoảng không, phóng đại đến cùng Bạ Rồng cơ thể đồng dạng lớn nhỏ, tay lớn, trường lực đối với Bạ Rồng tới nói, cũng giống như tăng lên gấp 10. Nhất kích mệnh trung, sau đó bàn tay lật đổ, đem Bạ Rồng chụp tiến trong đất. Quỷ lão Bạ Rồng Hạ Liễu Thanh cùng Trương Sở Lam đồng thời lên tiếng. Ta hiểu rồi. Vương Chấn Cầu miệng lớn hơi thở, năng lực của hắn không phải không gian, mà là thu phóng. Thoạt nhìn là vượt qua không gian, trên thực tế là xúc giảm khoảng cách chừng mực. Hắn xúc giảm giữa chúng ta khoảng cách, liền có thể lập tức đi tới trước mặt chúng ta, phát động công kích. Lúc giảm bớt khoảng cách, hắn còn có thể tiến hành lần thứ hai giảm bớt, cũng chính là giảm bớt chúng ta cùng hắn so sánh. Kỳ thực, không phải công kích của hắn biến lớn, mà là tương đối công kích của hắn, thân thể của chúng ta nhỏ đi. Thu nhỏ. Kim Vượng kinh ngạc, nhưng chúng ta căn bản không có cái gì biến hóa. Tương đối. Vương Chấn Cầu nhấn mạnh cái từ ngữ này, năng lực của hắn là đem chính mình làm chừng mực, giảm bớt những thứ khác chừng mực, giảm bớt chúng ta chừng mực, công kích của hắn liền trở nên lớn, giảm bớt khoảng cách chừng mực, hắn công kích phạm vi liền trở nên lớn, đây chính là hắn trời sinh dị năng. Thông Tí Viên Hầu giãn ra hai tay, cười hai tiếng, nhân loại các ngươi quả nhiên lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra, bất quá còn có một việc ngươi nói sai rồi. Tay của hắn nhắm ngay mặt đất Bạ Rồng. Năng lực của ta không chỉ là tương đối giảm bớt, chỉ là dùng tương đối giảm bớt, nhất là có lợi mà thôi. Hưu. Bàn tay của hắn chụp tới, bàn tay cùng Bạ Rồng ở giữa khoảng cách liền bị giảm bớt, hắn một chút liền đem Bạ Rồng bớt tại lòng bàn tay của mình. Không tệ, là lòng bàn tay. Bạ Rồng, cư nhiên bị hắn giảm bớt đến chỉ có hắn lớn chừng bàn tay. Thông Tí Viên Hầu tùy ý đem Bạ Rồng ném ra, Bạ Rồng cơ thể trên không trung bay ra thời điểm, lại bắt đầu bành trướng, rơi xuống Trương Sở Lam trước mặt bọn hắn thời điểm, liền đã biến trở lại lúc đầu lớn nhỏ. Các ngươi qua không được ta một cửa này, ly khai nơi này a. Mấy người luống cuống tay chân đem Bạ Rồng tiếp lấy, kiểm tra thương thế trên người hắn. Kim Vượng nhìn một chút Bạ Rồng, chần chờ một chút, sau đó hít sâu một hơi, đối với chúng ta trước đây mạo phạm, ta xin lỗi ngươi. Sơn cốc này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, thực không dám giấu giếm, trưởng môn của chúng ta phát hiện ở đây, đồng thời ở đây lưu lại rất nhiều thứ thuộc về hắn, chúng ta đến đây Sơn cốc bái phỏng, chỉ là vì những vật này. Thông Tí Viên Hầu gật đầu, ta nhớ được ngươi cho nên ta mới không có thống hạ sát thủ. Hắn chỉ hướng Bạ Rồng, tên kia cơ thể có chút kỳ quái, thật khí càng cổ quái, vừa rồi ta công kích còn không đến mức giết chết hắn, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính được. Kim Vượng kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi biết ta? Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Thông Tí Viên Hầu nói, trước ngươi không phải tới qua sao? Khi đó ta cùng sư đệ chiếm cư trong sơn cốc, bất quá chúng ta là cầm thú chi thân, không cách nào thành người, cũng liền không cách nào tu hành, đáng tiếc nhà. Kim Vượng giật nảy cả mình, ngươi là ta bây giờ là Thông Tí Viên Hầu, ta tại sư phụ dưới sự chỉ điểm, đã đi lên không giống nhau con đường, mặc dù không phải là người, nhưng ta đã có thể tu hành. Thông Tí Viên Hầu cắt đứt nàng mà nói, tại nhân loại các ngươi trong miệng, không thể tưởng tượng nổi là yêu. Ta bây giờ cùng các ngươi trong nhận thức biết tu hành dị loại cũng khác nhau, cho nên, các ngươi có thể xưng ta là yêu. Bây giờ ta đây, cùng trước kia ta, đã hoàn toàn không đồng dạng. Phía trước chúng ta có giao tình, nhưng cũng không đại biểu chúng ta bây giờ còn có giao tình. Phía trước bỏ mặc các ngươi, là bởi vì hành vi của các ngươi phù hợp khí cục. Mà bây giờ khí cục đã biến, chúng ta cũng sẽ không giống như là bị tức cục thúc đẩy động vật, sẽ không dựa vào bản năng làm việc, chúng ta có tư tưởng của mình, có chính mình tu hành. Trước kia ký ức, đối với chúng ta tới nói, đã chia cắt. Ta nhiều nhất xem ở trước kia trên mặt mũi để các ngươi rời đi, đến nỗi muốn đi vào, vừa rồi các ngươi cũng không thông qua khảo nghiệm của ta, quên đi à? Chờ đã. Trương Sở Lam lớn tiếng quát bảo ngưng lại Thông Tí Viên Hầu. Ta phía trước cũng có chút ý nghĩ, sư phụ của các ngươi có phải hay không gọi Lâm Như Hải? Hạ Liêu Thanh cùng Kim Vượng không thể tin nhìn về phía hắn. Vương Chấn Cầu ngược lại là cũng có suy đoán, cũng không làm ra quá nhiều cử động. Phùng Bảo Bảo đần độn mà nhìn xem Thông Tí Viên Hầu, tại phía sau cái mông sở tới sở lui, đang tại thử xem Ngọc Như Ý Dương không vừa tay. Tất nhiên đánh bại Thông Tí Viên Hầu liền có thể đi vào. Đánh lén đánh bại cũng là đánh bại à? Thông Tí Viên Hầu quét mắt Trương Sở Lam, ngươi biết sư phụ? Thật, thực sự là hắn. Hạ Liêu Thanh người đều ngu. Phía trước hắn đi theo toàn bộ tính chất tại trong rừng cây chắn Lâm Như Hải, thấy được Lâm Như Hải lợi hại, cũng kiêng kỵ người trẻ tuổi này thủ đoạn, nhưng loại này kiêng kỵ, lợi hại tâm thái, là đối mặt mạnh hơn chính mình nửa đường, một đường tâm thái. Một cái Thông Tí Viên Hầu, lại có thể cản bọn họ lại tất cả mọi người. Đánh bại một cái chính mình cũng nhìn không ra sâu cạn bã rồng, tựa hồ cũng hơi hận. Lợi hại như vậy con khỉ, Hạ Liêu Thanh từ sấn mình coi như là lúc còn trẻ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Bây giờ nói cho hắn biết, cái này lợi hại thông tí biên hầu, chỉ là Lâm Như Hải đồ đệ. Khu khu khu, chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn a. Hạ Liêu Thanh nhìn về phía Trương Sở Lam, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, phải biết chúng ta không được gì, Lâm Như Hải không phải loại kia người nhỏ mọn. Trương Sở Lam giảm thấp xuống đầu, tại lô thai hắn bên cạnh đạo, lại nói, các ngươi toàn bộ tính chất đối mặt hắn thời điểm, không phải đều là toàn bộ tính chất đang ăn thiệt tỏi sao, cũng không phải hắn ăn thiệt tỏi, giữa các ngươi còn có thể có cái gì thâm cừu đại hận. Hạ Liêu Thanh khỏe miệng co giật. Nếu không phải là thông tí viên hầu nhìn chằm chằm, hắn bây giờ còn thật muốn cho Trương Sở Lam tiểu tử này một cái tát. Cái gì gọi là cũng không phải hắn ăn thiệt tỏi? Bọn hắn toàn bộ tính chất cực kỳ cải bắp sao? Mắt thấy Hạ Liêu Thanh cũng không có dị nghị, Trương Sở Lam đánh rắn thượng ôn, xoa xoa tay liền cùng thông tí viên hầu thân mật. Lâm lão ca trước kia thế nhưng là ta bạn tốt, thật sự, ta cùng với hắn quan hệ khá tốt. Hắn vì ta, còn cam tâm đem tranh tài quán quân đều để cho ta, không chỉ là bởi vì hắn không màng danh lợi, cũng bởi vì ta cùng hắn quan hệ tốt lắm. Hắn là sư phụ ngươi, ta làm gì cũng có thể tính được bên trên ngươi nửa cái sư thúc, ngươi nói là không? Ngươi thức ăn ngon, thông tí viên hầu thẳng thắn. Trương Sở Lam ra mặt rất dày, hoàn toàn mặc sát thông tí viên hầu trả lời, chúng ta tới đây biết Lâm lão ca tin tức, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Xem như lão bằng hữu, biết lão bằng hữu tình hình gần đây, không thể bãi phòng bãi phòng. Thông tí viên hầu tiếp tục nói, vừa rồi ta ra quyền, chỉ có 3 thành lực, bọn hắn mặc dù bị đánh lui, nhưng đều tốt xấu chặn, chỉ có ngươi bị đánh treo. Khu cụ Trương Sở Lam ho khan 2 tiếng, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta cùng Lâm lão ca quan hệ thật sự rất tốt, nếu không thì ngươi đi vào hỏi một chút. Lần này đến phiên thông tí viên hầu tự hỏi. Một hồi lâu, hắn vung tay lên, đối với sau lưng bảy khỉ nói, các ngươi nhìn chằm chằm đám người này, đừng cho bọn hắn đi vào, vừa có tình huống liền cảnh báo, ta trước về đi hỏi một chút sư thúc. Nhìn xem thông tí viên hầu rời đi, Vương Chấn Cầu có chút chết lặng. Dù sao cũng là bọn hắn cái nào đều thông làm hỏng Bích Du thôn, để cho Lâm Như Hải chạy trốn. Bây giờ Bích Du thôn đều không cùng liên lạc với bên ngoài, ẩn cư sơn lâm, chuyện gì đều không phạm, bọn hắn lại đuổi kịp một tới, rất có một loại quấn quýt chặt lấy cảm giác. Cái này hắn ho khan vài tiếng, Bích Liên, ngươi có nắm chắc không? Chúng ta nghĩ biện pháp vòng vào đi. Trương Sở Lam tặc mi thử nhãn nhìn qua. Ta dựa vào, ngươi căn bản không nắm chắc. Khu khu, dù sao Bích Du thôn sự tình là chúng ta làm, Lâm lão ca cùng lão mã không ghi hận chúng ta coi như tốt. Trương Sở Lam rụt cổ lại, lần trước đều sói đến đấy, lần này làm sao có thể còn để chúng ta đi vào? Nếu như thông tí viên hầu trực tiếp đồng ý, chúng ta ngược lại là có thể chui vào. Không đồng ý, liền đem nó cầm đi, tiếp đó tìm cách đường vòng lẩn vào trong. Trương Sở Lam nhỏ giọng nói chính mình nhu đồ. Không được. Kim Vượng trực tiếp cự tuyệt hắn. Kim Vượng bà, ngài cảm thấy chúng ta không giữ chữ tín sao? Nhưng chuyện này không phải nói chuyện không giữ chữ tín chuyện. Kim Vượng lắc đầu, muốn đi vào sân gốc, nhất định phải đi chính xác lộ tuyến, bằng không thì sẽ bị tức cục ảnh hưởng. Nhất là những thứ này con khỉ, thông tí viên hầu chúng nói chúng nó đã không đồng dạng, nhưng chúng nó phía trước bản thân ngay tại trong sơn cốc lớn lên, trời sinh liền sẽ cảm giác khí cục biến hóa. Chúng ta cho dù đường vòng, cũng sẽ bị con khỉ nhóm phát hiện. Trương Sở Lam cũng nhíu mày. Chuyện này, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lâm vào thế bí. Đến cùng là đường vòng, vẫn là chờ đợi. Ngay tại trần chờ ở giữa, phía sau bọn họ lại vang lên tiếng bước chân. Phùng Bảo Bảo thứ nhất phát ra, đột nhiên quay đầu. Lưu Ngũ Khôi mang theo Lưu Hồng Trung Hòa Vương Hải Điểu, đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhìn thấy mấy người, nhất là Vương Chấn Cầu sau đó, Lưu Ngũ Khôi lập tức khẩn trương lên, là các ngươi. Vương Chấn Cầu khỏe miệng co giật, xem ra chúng ta vận khí cũng không tốt, này liền gặp bọn hắn người, bây giờ là tiến tối lưỡng năng rồi. Mà tại sau lưng Lưu Ngũ Khôi, Vương Hải Điểu chợt túi đầu xuống, rút lại cổ. Biến hóa của hắn, không thể gạt được ở đây bất luận kẻ nào. Chi Biển, ngươi thế nào? Lưu Hồng bên trong vỗ bả vai của hắn một cái. Vương Hải Điểu ánh mắt lấp lóe, trong mắt âm tình bất định. Cước bộ của hắn chậm rãi hướng phía sau rời đi. Vương Chấn Cầu nhíu mày, lờ mờ nhận ra hắn, ngươi là cái kia cố ý đả thương người ra hỏa, không phải là bị công ty bắt lại sao? Vương Hải Điểu sắc mặt đại biến, trở tay liền tóm lấy Lưu Hồng bên trong, trong tay còn nhiều thêm một cây tiểu đao, gác ở Lưu Hồng bên trong trên cổ. Đều không cần tới. Lưu Ngũ Khôi sửng sốt một chút, chợt khẩn trương kêu to, "Ca, Vương Hải Điểu, ngươi chuyện gì xảy ra?" Vương Hải Điểu há mồm thở dốc, "Không, không phải lỗi của ta." Không phải lỗi của ta, là người kia khiêu khích ta, ta mới đánh hắn, ta không phải là cố ý. Lưu Ngũ Khôi chỉ là chú ý Lưu Hồng bên trong, bây giờ nhanh đến trong thôn, ngươi không cần thần trường, Vương Hải Điểu, mau đưa anh ta thả ra. Ngươi nha đầu này còn không có phát hiện vấn đề sao? Vương Chấn Cầu cao mày, gia hỏa này phía trước phạm tội, đã bị công ty bắt lại, hắn vì sao lại đi theo các ngươi sau lưng, sẽ xuất hiện ở đây? Vương Hải Điểu càng căng thẳng hơn. Lưu Ngũ Khôi sắc mặt khó coi, thì ra là thế. Vương Chấn Cầu nhìn về phía Vương Hải Điểu thân sau, con mắt vòng tới vòng lui, đã bắt đầu tính toán kế hoạch sau này. Với bạn, ánh mắt của hắn cùng Trương Sở Lam đụng tới. Hai người đều ăn ý thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đều trở nên càng thêm trầm trọng. Công ty sẽ không xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Vương Hải Điểu có thể xuất hiện ở đây, chỉ có một cái khả năng. Hắn bị công ty hợp nhất. Nhưng dị nhân dựa dẫm năng lực tổn thương người bình thường, đây là công ty ranh giới cuối cùng, tất nhiên sẽ bị công ty nghiêm trị, công ty làm sao có thể dễ dàng như vậy đem hắn hợp nhất. Nội bộ công ty, thật sự có vấn đề. Lưu Ngũ Khôi nắm chặt nắm đấm, thì ra. Vương Hải Điểu ngươi có phải hay không vượt ngục? Ngươi ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, mới suy nghĩ cùng ta cùng một chỗ trở về thôn. Liền xem như dạng này, ngươi bắt anh ta làm gì a? Chương 221, siết cá nhân, dáng dấp cùng ta giống như. Chương 221, siết cá nhân, dáng dấp cùng ta giống như. Lưu Mộ Khôi vừa nói, không chỉ có là Vương Chấn Cầu ngay cả Vương Hải Điểu bản thân cũng sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân bất lực, phản phất trong nháy mắt sốt cao đến 40 độ, liền nâng lên cánh tay khí lực cũng không có. Lưu Hồng bên trong đột nhiên ra tay, bắt lại hắn cầm dao tay, trước tiên đem dao dỡ xuống, lại đem thân thể của hắn kéo lên, trọng trọng cầm xuống. Ca. Lưu Mộ Khôi vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tới, đem Vương Hải Điểu đè lại. Tay nàng chân ngược lại là nhanh nhẹn, nhanh gọn đem Vương Hải Điểu trói thật chặt. Vương Hải Điểu chỉ có thể vô lực rơi lệ, hu hu, ta sai rồi, Nam Khôi, ta không phải là cố ý, chỉ là nếu như ta không dựa theo chỉ thị của bọn họ mà nói, ta liền sống không nổi, ta cố ý đả thương người, ta có khả năng sẽ bị nhốt cả đời nhà. Lưu Mộ Khôi có ngu đi nữa, lúc này cũng nghe ra không được bình thường. Ngươi không phải vượt ngục. Ta sao có thể vượt ngục? Vương Hải Điểu khóc lóc kể lể lấy, ta rời đi thôn không lâu sau, hơi phạm vào chút bản sự, liền bị công ty bắt được. Bọn hắn có người chuyên môn tới thẩm vấn ta, hỏi liên quan tới thôn sự tình, nhưng mà ta gì đó cũng không biết. Về sau qua một đoạn thời gian, đồ quân phòng trước núi Long Hồ chuyện xảy ra, công ty liền có người tìm ta đàm phán, để cho ta đi theo các người, tìm được Bích Du thôn hiện chỉ, ta cứ như vậy tìm được. Anh hắn con người đột nhiên phóng đại, ngực đóng mở, trong miệng cũng nổi lên bọt mép. Lưu Hồng bên trong có chút khẩn trương, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngày sắc thần phù vận chuyển, nam ôn, giải. Vương Hải Điểu thân trước ôn khí bị trừ bỏ, nhưng hình dạng của hắn cũng không hòa dịu, co quắp một hồi sau, vậy mà ngẹo đầu, triệt để tắt thở. Hắn Lưu Hồng trung tâm bẩn của loạn, có chút không tiếp thụ được, hắn chết. Ta giết người. Không phải. Vương Chấn Cầu lắc đầu, đi tới ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra Vương Hải Điểu thi thể, đây là một loại khí độc, không chỉ là khí độc, còn có thủ đoạn khoa học kỹ thuật, chỉ cần kiểm chắc đến hắn nói cái gì lời không nên nói, liền sẽ phát động. Lưu Mộ Khôi trừng mắt về phía hắn, người của công ty các ngươi độc hại hắn. Chuyện này không thể trực tiếp kết luận. Vương Chấn Cầu nói hắn nói ra chuyện xác thực cùng công ty có liên quan, nhưng mà trong cơ thể hắn thiết trí thủ đoạn, tại hắn nói ra công chuyện của công ty lúc cũng không phát động, ngược lại là sau khi nói xong tái phát động, có lẽ đây chính là hát thủ sau màn ý nghĩ. Trước đây các ngươi Bích Du thôn bên ngoài, không phải có một cái khác nhóm người sao? Ta hoài nghi nhóm người này sau lưng còn ẩn tàng người nào. Lưu Mộ Khôi ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta cùng Trương Sở Lam bọn hắn đã tìm được ở đây, chúng ta vốn là người của công ty, nếu như công ty mục đích thật sự như hắn nói đơn giản như vậy, vậy tại sao công ty không tìm chúng ta loại này người bên trong, ngược lại muốn tìm hắn đâu? Chuyện này, tiên tiến thôn rồi nói sau. Một cái ngoại ý muốn âm thanh cắm vào đi vào. Vương Chấn Cầu con người co rụt lại, bởi vì cái âm thanh này không phải tới từ bên cạnh, mà là đến từ đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Như Hải chẳng biết lúc nào đi tới phía trên ngọn cây, liền tại bọn hắn phía trên quan sát đến. Lâm sư, Nam Khôi, các ngươi vẫn là quyết định trở về sao? Quân phòng đâu? Bôi tiên sinh hắn vì nghiệm chứng chính mình tu hành, đi, đi tìm lão thiên sư luận bản, bị giam lại. Ta đã biết, các ngươi về trước thôn a. Lâm Như Hải nói, lại nhìn về phía Vương Chấn Cầu bọn người. Lần này chúng ta đã lui đến rất xa, mặc kệ người giật dây là ai, nếu quả thật lại đến mạo phạm, chúng ta sẽ không lưu thủ. Vương Chấn Cầu nháy nháy mắt, chúng ta chỉ là công nhân thời vụ, ngươi cùng ta nói vô dụng rồi. Không có việc gì, ta chỉ là cùng ngươi cho thấy thái độ của ta, chỉ thế thôi. Lâm Như Hải nói, từ ngọn cây nhảy xuống, phủi tay, cùng đi thôi. Hắn dẫn đầu đi tới. Bầy khỉ nhóm quả nhiên tách ra, không còn cản đường, thậm chí có con khỉ cố ý tại Lâm Như Hải bên chân nhấp đồ, đi theo bước tiến của hắn đi tới. Trương Sở Lam vừa đi, vừa quan sát, thỉnh thoảng còn nhìn một chút Phùng Bảo. Vương Chấn Cầu thì càng nhiều đang tự hỏi vừa rồi Vương Hải Điểu sự tình. Kim Vượng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Sau khi vòng qua dốc núi, cảnh tượng trước mắt cùng nàng đã từng đến lúc đã hoàn toàn khác biệt. Sơn cốc phía trước, giữa núi rừng, đã tọa lạc mấy chục gian nhà gỗ. Những thứ này nhà gỗ đều rất mới, hẳn là mới kiến không lâu, gian phòng đều rất mộc mạc, nhưng mà tạo hình khác nhau, hình dạng không giống nhau, nhìn hết sức kỳ quái. Nhưng vô luận từ cái kia phương hướng nhìn, những thứ này phong ốc cùng xung quanh sơn cốc hoàn cảnh lại là như thế phù hợp. Thật giống như bọn chúng vốn là cái kia ở đây. Bọn chúng không phải là bị tu kiến đi ra, mà là bị phát hiện đi ra một dạng. Cái này Kim Phượng khiếp sợ nói không ra lời. Nàng lại nhìn về phía bầu trời. Bốn phía khí cục di động, tựa hồ cùng trước kia khí cục mở dạng, nhưng những thứ này khí cục đang lưu động lúc, đi qua Lâm Như Hải thời điểm, tổng hội lách qua một điểm. Thật giống như khí cục e ngại Lâm Như Hải. Không. Nói đúng ra, là cùng Lâm Như Hải hoàn toàn không tương giao. Loại tình huống này, nàng từng gặp tình huống tương tự. Lần thứ nhất, nàng đi theo không có dễ sinh ra đến nơi đây, không có dễ sinh cho người cảm giác, thật giống như cùng nơi này khí cục dung hợp một thể, liền ngay cả những thứ kia con khỉ cũng rất thân cận hắn, muốn gần sát hắn. Bây giờ tràng cảnh tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Như Hải, hắn thân ở núi này, nhưng cho người cảm giác liền phảng phất độc lập ra ngoài. Nhìn xem Lâm Như Hải không sai chút nào mỗi một bước, trong nội tâm nàng không hiểu nhớ tới trước đây không có dễ sinh đã nói với nàng lời nói. Trên thế giới có bốn loại người, không thuật vô đạo, có thuật vô đạo, có thuật cầu đạo, cùng với có thuật có nói loại thứ tư người, cho dù là mấy vạn vạn nhân khẩu bên trong, cũng là phượng mao lân giác. Hôm nay, mấy chục năm sau, địa phương giống nhau, ta rốt cuộc lại thấy được một người như vậy. Một cái nắm giữ lấy chính mình thuật, hoàn toàn kiên định chính mình đạo người. Kim Vượng lại nghĩ tới. Không có dễ còn sống nói một câu. cái này bốn loại người cũng không phải ổn định không thay đổi, nếu như xuất hiện to lớn gì ngoài ý muốn, liền có thể để cho bọn hắn thay đổi, có người sẽ tăng lên, có người thì biết rơi xuống, nàng vẫn luôn không lý giải, không có dễ sinh tại sao muốn cùng 36 tặc kết nghĩa. Mãi đến bây giờ, nhìn thấy Lâm Như Hải sau đó, nàng đông nhiên có tham chiếu. Trường môn, là gặp ngoài ý muốn. Hắn là từ loại thứ tư người, đã biến thành loại người thứ ba sao. Đang nghĩ ngợi. Lâm Như Hải mang theo bọn hắn, đã đứng tại sơn cốc trước mặt. Đến. Kim Vượng nhìn xem cái này quen thuộc sơn cốc, nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được có chút lạ lẫm, trong này tựa hồ lại nhiều những thứ gì. Lâm Như Hải nói, nơi này chính là mục đích của các ngươi, đúng không? Sơn cốc này ta tìm vào xong, nhưng mà đồ vật bên trong, ta chưa bao giờ động đậy. Các ngươi nếu là có hứng thú, liền vào xem một chút đi, kỳ thực ngoại trừ khí cục, ở đây đã không còn có cái gì nữa. Mấy người nhìn nhau vài lần, liền cất bước hướng đi sơn cốc nội bộ. Mã Tiên Hồng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Lâm Như Hải, để cho bọn hắn tùy tiện đi vào, không sao chứ? Không việc gì. Lâm Như Hải lắc đầu, Trương Sở Lam chỉ là vì giải khai Phùng Bảo Bảo trên người bí ẩn, không, thậm chí ý nghĩ của hắn đều không phải là giải khai bí ẩn, nhân tâm phức tạp như vậy, ai có thể chân chính nghĩ đến thông một cái người đâu. Bên trong vốn là cũng không có thứ gì, hơn nữa vật kia tồn tại hay không, đều không chỉ hoãn sự thực là gì đó. Lão Mã, ngươi có hứng thú đi xem một chút sao? Dù sao ngươi tổ thượng cũng là 36 tặc một trong, chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ. Mã Tiên Hồng cười nói, chẳng mê đi qua, không phải ta truy cầu. Coi như quá khứ có quá nhiều bí ẩn, có rất nhiều huyền bí, nhưng mà với ta mà nói, trước mắt chuyện tương lai mới quan trọng hơn. Ta muốn việc làm còn rất nhiều, không cần thiết kẹt ở một cái đã qua bí ẩn. Sự tình đều đã qua, giải khai cái kia bí ẩn, không giải khai cái kia bí ẩn, thì có cái quan hệ gì đâu. Nói đến đây, hắn cùng với Lâm Như Hải đối mặt, nhìn nhau nở nụ cười. Mỗi người kinh nghiệm cũng khác nhau, hoàn cảnh khác biệt, truy cầu cũng biết khác biệt. Thậm chí là một dạng hoàn cảnh, cũng biết sinh ra hoàn toàn khác biệt người. Phùng Bảo Bảo đích thật là một người chủ tuyến. Nhưng bọn hắn có cần gì phải lẫn vào đến chủ tuyến bên trong? Tương đối mà nói, Vương Hải Điểu mang tới phiền phức, mới quan trọng hơn a. Mã Tiên Hồng cau mày, chuyện này để cho hắn đã nghĩ tới khúc đồng, nghĩ tới không mỹ hảo quá khứ. Lâm Như Hải nói, đây chỉ là phiền vãi nhỏ, không ra gì đồ vật. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì việc này lộ ra âm mưu ý vị. Lâm Như Hải thản nhiên nói, ta cũng không phải thần tiên, chỉ là một cái dị nhân, vì ta còn muốn đuổi nghịch tâm mưu, liền chứng minh người giật dây, cũng không tính được nhân vật lợi hại gì. Đến nỗi chuyện này có thể mang tới ảnh hưởng, lại càng không đáng giá nhắc tới. Phích lịch thất kiếp đao là ta tu hành lúc vì chính mình quy định kiếp số, cũng không đại biểu thì nhất định là dạng này kiếp số mới có thể thành tựu. Có khả năng ta xây xong thất kiếp, như cũng vẫn là phàm nhân. Có khả năng thất kiếp không đến, ta liền đã thành tiên. Thành tiên loại chuyện này, ai nói phải chuẩn đâu? Dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy qua có người thành tiên. Mã Tiên Hồng cùng hắn đi song song, từ sơn cốc đi xuống. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy ngươi có thể thành tiên, nếu như lấy tư chất của ngươi cũng không thể thành tiên mà nói, tu hành nhìn tựa hồ chính là một cái vĩnh viễn không thể đạt đến điểm cuối độ vật, thoạt nhìn cũng chỉ không có ý nghĩa gì. Vậy được, ta lại mở vừa mở tạo khóa. Đúng, trong sơn cốc còn có ngươi lưu lại bút mực, không sao chứ? Ta dựng lên ra sách, phía trên có đánh dấu, không việc gì. Lâm Như Hải nói, trần trừ coi như đặt ở trước mặt ngươi, nhường ngươi tu hành, ngươi có thể tu luyện sao? Ngươi cái tên này, thật đúng là làm thấp đi người a. Ha ha. Lâm Như Hải nhịn không được cười ra tiếng. Đến nỗi trong sơn cốc bút mực, đó là hắn viết ra rất nhiều tu hành huyền bí, ngoại trừ cá nhân kể đến giải, còn có như trần trừ cái này phương pháp tu hành. Chỉ cần là bích du thôn người, tiệt giáo đệ tử, cũng có thể đi vào lật xem. Thậm chí ngay cả con khỉ, cũng có thể vào xem. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể nhận ra chứ. Ngoại trừ thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu, các con khỉ ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát, chớ đừng nhắc tới nhận tức chữ. Bất quá tu hành đi, không có khả năng một lần là xong, thời gian còn rất dài, những thứ này con khỉ luôn có biết chữ một ngày. Tất nhiên quyết định muốn tại 24 tiết khí cốc thiết lập địa bàn, như vậy thì phải thật tốt kinh doanh. Sau một thời gian ngắn, Trương Sở Lam bọn hắn rốt cuộc đã tới khu vực hải tâm. Chỉ là ở đây không có bọn hắn nghĩ bảo tàng, rất nhiều nơi đều trống rỗng, chỉ ở bên cạnh đứng thẳng một cái giá sách. Đây chính là bảo tàng. Trương Sở Lam kinh ngạc hướng đi giá sách. Sau khi hắn tới gần, lại tại trên giá sách thấy được tiệt giáo chữ, sau lưng liền tùy theo truyền đến Kim Phượng âm thanh, trưởng môn bảo tàng không phải loại đồ vật này. Trương Sở Lam cũng đã cầm lên phía trên một quyển sách. Sách rất mới, sau khi mở ra còn có mực in vị, hiển nhiên là vừa làm tốt không lâu, chữ viết phía trên cũng không phải thể chữ in, tất cả đều là viết tay, sách phong còn có là khoản, viết Lâm Như Hải tên. Ta đi, đây là Lâm Như Hải bí tịch. A, hắn không phải nói không nhúc nhích những thứ kia sao? Nhưng ở đây dốc tuyết, chỉ có một cái giá sách, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Chấn Cầu cũng đi tới, cầm sách lên trên kệ sách, tùy ý lật nhìn hai cái. Quả nhiên, những sách này ký tên cũng là Lâm Như Hải, hiển nhiên là hắn ở đây biên soạn đi ra, có vị trí còn rất trống, hẳn là bị người mượn đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Sở Lam để quyển sách xuống, tò mò nhìn về phía Kim Vượng. Kim Vượng lắc đầu, trước đây ta cùng trưởng môn tới, cũng nhìn thấy qua trưởng môn bảo bối cũng là một chút rất đồ thông thường, sách vở, đồ chơi thậm chí còn có tảng đá, dựa theo cái kia Lâm Như Hải tính tình, hắn hẳn không phải là sẽ động những thứ này người. Nhưng nơi này gì đó cũng không có. Có thể hay không Vương Chấn Cầu nhãn châu xoay động, là chúng ta không có tìm được chỗ mấu chốt đâu. Bọn hắn một lần nữa tìm kiếm, cuối cùng trên mặt đất tìm được một đôi dấu chân. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào đi động cái dấu chân này, ở đây cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thằng đến vùng bảo bảo đứng lên trên, nàng không hiểu đâu, phảng phất có cảm giác, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng thở nhẹ, đỉnh thiên, đạp đất, hoa lạp, một tấm mật đạo xuất hiện tại trước mặt sáu người. Trương Sở Lam con ngươi co rụt lại, lúc này thứ nhất đoạt đi vào, những người còn lại sửng sốt một chút, cũng theo sát lấy phi tốc đuổi theo. Mật đạo cửu khúc quanh co, hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng phía dưới, rất không tiện phi nhanh, cho dù Trương Sở Lam thứ nhất xâm nhập, nhưng vẫn là khi tiến vào cuối cùng mật thất thời điểm, bị người đuổi kịp. Bích Liên, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vương Chấn Cầu vui tươi hớn hở mà đè lại bờ vai của hắn. Trương Sở Lam đang muốn phát tác, đã thấy Hạ Liêu Thanh đã từ bên cạnh mình đi vòng qua, từ dưới đất nhặt lên một vật. Đó là một bức tranh cuộn. Hoa lạc. Họa chụp tung ra. Phùng Bảo Bảo vừa vặn cũng cái cuối cùng đuổi đến xuống. Nàng muốn định chú ý Trương Sở Lam, nhưng ánh mắt cũng không tự giác bị họa chụp hấp dẫn, nhìn sang, sau đó ngốc trệ. Siết cá nhân, dáng dấp cùng ta giống như. Lão Mã, ngươi biết không? Có liên quan phích lịch thất kiếp đao tu hành, tu luyện được một kiếp sau đó, mặc dù còn muốn chính mình tìm kiếm, nhưng kỳ thật nội tâm đã ẩn ẩn có cảm giác. Lâm Như Hải ngồi dưới đất, một cánh tay chỉ vào bầu trời. Loại cảm giác này, ta xưng là thiên nhân cảm ứng. Ngươi biết này mà một loại bản năng một dạng trực giác, dùng loại trực giác này đi quan sát chính mình muốn có tương lai, từ đó phát giác được chính mình một kiếp sau kiếp số. Bởi vậy, ta rất rõ ràng, ta đệ lục kiếp biết nên đón gì đó. Nhưng chỉ là biết, cũng không thể đại biểu gì đó. Bởi vì ngươi không rõ ràng, kiếp số này muốn làm sao xuất hiện, lại sẽ ở lúc nào chân chính đến. Ngươi đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Mã Tiên Hồng có chút không nghĩ ra, không phải nói trước tiên chú ý Vương Hải Điệu sự tình sao? Bởi vì ta kiếp số đã tới. Lâm Như Hải quay người, Vương Hải Điệu sự tình phải dựa vào ngươi, La Mã. Chương 222, trên đời vốn không sẽ có lộ. Chương 222, trên đời vốn không sẽ có lộ. Đây là trưởng môn lưu lại bảo tàng. Hạ Liêu Thanh cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn cảm thấy Phùng Bảo Bảo nhìn rất quen mắt, rất như là khi xưa trưởng môn, nhưng lớn lên giống, khí chất giống, cũng không phải mấu chốt. Mãi đến bây giờ, vì cái gì trưởng môn lưu lại bảo tàng bức tranh sẽ cùng Phùng Bảo Bảo dáng dấp giống nhau như lúc? Giữa bọn hắn đến tột cùng là quan hệ thế nào? Phùng Bảo Bảo đã triệt để ngốc trệ, vấn đề kia càng giống là nàng vô ý thức hành vi. Bây giờ nhìn thấy bức họa này, nàng hoàn toàn không biết làm sao, sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Trương Sở Lam đẩy ra Vương Chấn Cầu tay, da mặt dày cũng duy trì không được, trở nên âm trầm, nắm đấm cũng đã không tự chủ nắm chặt, dùng khỏe mắt quét nhìn, liếc nhìn nơi này mỗi người. Muốn làm như thế nào? Vì cái gì Phùng Bảo Bảo vô ý thức nỉ non, vì sao lại dáng dấp cùng ta giống như đâu? Cái này cũng là mọi người tại đây ý tưởng nội tâm. Mỗi người bọn họ đều nổi lên khác biệt ý niệm, xuất hiện các loại ngờ tới. Cho dù đằng sau còn tìm được một vài thứ, bọn hắn cũng mất quá nhiều tâm tình. Cuối cùng, bọn hắn từ trong mật thất ra khỏi, mà ở bên ngoài hang động, Lâm Như Hải xếp bằng ở đây. Lâm Như Hải: "Chư vị, ta đã chờ các ngươi đã lâu." Lâm Như Hải nói, La Thiên đại tiếu sau đó, Gia Cát Thanh đã từng tới Bích Du thôn một chuyến, nhưng cuối cùng tại nhìn thấy ta sau đó, không, có mấy ngày liền lại trở về đi. Trong mấy ngày nay giao lưu, ta cùng với hắn tham khảo có liên quan tuẫn sĩ hào diệu. Bây giờ, ta nghĩ chư vị cũng đã từ phía dưới lấy được kết quả mình mong muốn đi. Trương Sở Lam con mắt đảo một vòng, phía dưới. Lâm Lão Ca, ngươi có phải hay không xuống qua? Còn cố ý lưu lại đồ vật gì, ra vẻ mệt hoặc. Trong lòng của hắn cất một chút hy vọng. Chỉ cần Lâm Như Hải trả lời là, thậm chí không trả lời, hắn đều có biện pháp cái cỏ, đem bức tranh sự tình, đổ tội đến trên thân Lâm Như Hải. Cái này cũng là duy nhất khả năng giải pháp. Coi như cái này một số người không tin, nhưng tốt xấu có một cái lấy cớ, có mượn cớ cùng không có mượn cớ, là hai chuyện khác nhau. Ta nói qua, ta không hề động đồ vật trong này. Lâm Như Hải nói, ta sở dĩ biết phía dưới tồn tại mật thất, là bởi vì nơi này khí cục cũng không chạy khỏi quan sát của ta. Phía dưới mật thất chỉ cần ở chỗ này, liền sẽ đang giận cục bên trong, ở đây không có thể giấu giếm ta đồ vật, ngoại trừ một dạng. Cái gì? Số trời? Thiên? Đến? Kỳ môn thuật sĩ bên trong, có một môn cơ sở nhất cũng lợi hại nhất biện pháp, tên là nội cảnh. Lâm Như Hải nói, thông qua nội cảnh, có thể hướng thiên địa hỏi thăm một sự kiện, một người đáp án, từ đó xác định người kia mệnh số chiếm hơn. Ta lại trở về ở đây, là bởi vì ta đã cảm nhận được số trời biến hóa. Cơ hội tốt nhất đã đến tới. Trương Sở Lam, ta nhường ngươi tiến vào ở đây, không biết ngươi có nguyện ý hay không hy sinh một chút đâu. Nhưng ta hắn hướng Trương Sở Lam đưa tay ra, tới thăm ngươi một chút mệnh số. Ông, tất cả mọi người chấn động trong lòng, đều sinh ra vô cùng kỳ diệu cảm giác. Bọn hắn chỗ khí cục bắt đầu biến hóa, bọn hắn vị trí, nhiều hơn vật gì đó. Kỳ môn, khí cục. Hạ Liêu Thanh túi đầu xuống, nhìn xem dưới chân biến hóa, cái chán đổ mồ hôi hột. Bởi vì, cái này kỳ môn phạm vi, thật sự là có chút quá bất hợp lý. Đám người bọn họ đứng chỗ vậy mà đều chỉ là một cái phương vị, hoặc có lẽ là thời khắc này trong động nội hạch khu vực cũng chỉ là một cái phương vị. Trương Sở Lam lại là khẩn trương, lại có chút nhẹ nhõm. Vì cái gì? Tại sao có của ta mệnh số? Hắn áp chế chính mình vô ý thức cử động, để cho chính mình tuyệt không đi xem Phùng Bảo Bảo, chỉ sợ gây nên Lâm Như Hải chú ý thiên địa là ít ỏi. Mỗi người tại thiên địa này bên trong đều tồn tại chính mình đếm, có người đếm thiếu, có người đếm nhiều, đếm chính là mấu chốt, chính là lực ảnh hưởng, chính là một loại nào đó không thể nói trọng lượng. Lâm Như Hải nói, cho dù ta không có đo lường tính toán mệnh số của ngươi, ta cũng biết, mệnh số của ngươi rất nặng, nặng vô cùng. Vì cái gì? Khí thể nguồn gốc. Xem như, cũng không tính là. Ân. Thuật chi phần cuối, khí thể nguồn gốc, bất kỳ kỹ bản thân liền là một loại mệnh số. Lâm Như Hải đứng dậy, vừa đi vừa nói, nhưng cũng không đại biểu, mỗi một cái bất kỳ kỹ chuyên nhân, kỳ mệnh số đều rất bảo trọng. 36 tặc ở nửa đường chết mất không ít người, cho dù bất kỳ kỹ chuyên nhân, cũng vẫn như cũ có chết mất người. Nhưng nói cho cùng, bất kỳ kỹ chỉ là một loại kỳ, một loại kỹ. Thời cổ người có học thức, đem một chút phát minh coi như là kỳ dâm kỹ xảo, bởi vì đối bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là thế tục quan độ chính đạo. Đối với tiên nhân chân chính tới nói, bất kỳ kỹ cũng chỉ là kỳ dâm kỹ xảo, không đáng giá nhắc tới. Cho dù chúng ta cũng không biết ai có thể thành tiên, cũng không xác định ai đã thành tiên, nhưng tất nhiên đưa ra tiên cái này tồn tại, nó lại là những người tu hành theo đuổi trung cực, như vậy bản thân nó chính là một loại đặc thù mệnh số. Bất kỳ kỹ không phải lợi hại gì mệnh số, tiên mới là mệnh số trung cực. Ngươi cho nên vì bất kỳ kỹ mệnh số rất nặng, là bởi vì bọn chúng cùng tiên trà sát bên cạnh, mà không phải bọn chúng bản thân cũng rất nặng. Lâm Như Hải đã tới Trương Sở Lam trước người. Sở dĩ hỏi ngươi, là bởi vì mệnh số của ngươi kỳ thực cùng bất kỳ kỹ một dạng, cùng tiên từng lao chùi bên cạnh. Trương Sở Lam, ngươi nguyện ý không? Trương Sở Lam cũng nhìn thẳng Lâm Như Hải, hắn không muốn đưa tay, nhưng lại đang lo lắng cho mình cự tuyệt sau đó, Lâm Như Hải lại đi tìm Phùng Bà Bảo. Ta không rõ hắn chần chờ phút chốc, vẫn là đạo, Vương cũng nói dài nói qua, thuật sĩ đo đạc mệnh số, chỉ cần hướng vào phía trong hỏi thăm liền có thể, vì cái gì ngươi còn muốn trưng cầu đồng ý của ta? Tự nhiên là bởi vì ta cùng tu hành của hắn khác biệt. Chỉ là như vậy, chỉ là như vậy. Tốt lắm, Trương Sở Lam vẫn là đưa tay ra, vậy thì tới đi. Ba. Bàn tay của hắn bị Lâm Như Hải tiếp nhận. Trong chốc lát, bốn phía kỳ môn phi tốc bắt đầu chuyển động, bốn mâm sinh khắc bắt đầu biến động, bọn hắn vị trí phương hướng tùy thời đều đang phát sinh thay đổi. Nhưng đây không phải gió sau kỳ môn, là tức cục Vương chấn cầu rung động lên tiếng. Lâm Như Hải vẫn là dùng đơn giản kỳ môn thủ đoạn, không sánh được ra cắt kỳ môn cao minh, nhưng hắn vẫn tại trong vận hành này di chuyển 24 tiết khí cốc khí cục, dùng khí cục tới phụ tá kỳ môn, để cho kỳ môn tùy tâm mà động. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, quả thực là thủ đoạn thần tiên. Tại ra cắt thanh trong mắt, cần ngưỡng vọng gió sau kỳ môn mới có thể làm được sự tình, tại Lâm Như Hải trong tay, lại chỉ là điều khiển khí cục mà thôi. Bọn hắn những người ngoài này trong mắt, kỳ môn biến hóa đều như vậy ảo diệu. Bị Lâm Như Hải kéo vào nội cảnh Trương Sở Lam cảm giác thì càng thêm ảo diệu. Nội cảnh bên trong, người tu hành không từ bất cứ việc xấu nào, có thể làm được bất cứ chuyện gì, phảng phất tiên nhân. Cũng là như thế, một chút tu hành kỳ môn thuật sĩ có chút không kém, liền sẽ bị nội cảnh huyền diệu mình tại bên trong vĩ đại làm cho mê hoặc, từ đó trong trầm mê cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, không chỉ tu không thành kỳ môn, liền tính mạng của mình có lẽ cũng muốn ngã vào trong. Trương Sở Lam cảm giác mình tùy thời có thể điều khiển trung quanh biến hóa, sinh ra vô số bất khả tư nghị kỳ diệu hiện tượng, nhưng hắn lại khó mà duỗi ra cái này chỉ điều khiển biến hóa thủ, giống như là có cái gì gông xiềng tại trói buộc chính mình. Cái kia gông xiềng là Lâm Như Hải. Đây là cái gì? Ngươi nội cảnh, ta nội cảnh. Trương Sở Lam chấn động trong lòng, ngươi vì cái gì có thể đi vào ta nội cảnh? Chỉ có dạng này mới có thể nhìn thấy ngươi chân thực, nhìn thấy ngươi đang chiêu suy nghĩ. Lâm Như Hải nói, đồng thời cũng chỉ có ở đây mới có thể nhìn thấy mệnh số của ngươi, mới có thể sử dụng mệnh số của ngươi tới khiêu động số trời, mà lệnh số trời không đem ngươi xem như mục tiêu. Trên thực tế, ở đây còn có một người mệnh số so ngươi càng nặng, chấm hơn, nàng từ thiên địa bên trong mang tới phản phệ sẽ càng đáng sợ hơn, nhưng mà nàng cũng không như ngươi dùng tốt. Trương Sở Lam đã hiểu rồi Lâm Như Hải tại nói ai. Hắn đứng tại trong chính mình nội cảnh, có thể thấy rõ ý nghĩ của mình. Chính vì vậy, hắn chắc chắn Lâm Như Hải cũng có thể trông thấy ý nghĩ của hắn, nhìn thấy hắn chân thực. Ngươi nói là Bảo Nhi tỷ. Lâm Như Hải gật đầu, mệnh số của nàng càng nặng, phù hợp hơn yêu cầu của ta, nhưng mà nàng quá tinh khiết, dạng này nàng không cách nào tại thiên địa kiếp số bên trong tự vệ, ngược lại sẽ trở thành kiếp số mục tiêu, từ đó hại nàng. Mà tâm tư của ngươi rất phức tạp như vậy ngươi, ngược lại dễ dàng từ trong kiếp số thoát ly. Trương Sở Lam nghe Lâm Như Hải giảng giải, sao động nỗi lòng, ngược lại bình phục rất nhiều. Ngươi đã phát hiện Bảo Nhi tỷ đặc thù. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta liền tại nhìn nàng. Lâm Như Hải nói, nàng quá tinh khiết, người không nên dạng này tinh khiết, ngươi hiểu chưa? Trương Sở Lam nhịn không được cười lên, quả nhiên, Lâm lão ca, ta vẫn xem thường ngươi. Không có ai có thể nói mình có thể trưởng không hết thảy, liền xem như tiên cũng không thể nào. Lâm Như Hải nói, ta kế tiếp, ta sẽ khiêu động mệnh số của ngươi, dẫn phát số trời sụp đổ, từ đó để cho số trời đem ta coi là địch nhân. Đây chính là ta tìm ngươi mắt phân, cái này cũng là ta tu hành. Trương Sở Lam nuốt khô một miếng nước bọt. Kiếp số? Có ý tứ gì? Ngươi là đang cố ý tìm phiền toái? Đây chính là của ta đạo, con đường của ta. Con đường như vậy, có thể thông thiên sao? Không biết. Không biết. Đúng a? Lâm Như Hải tiêu sái địa đạo, phía trước ta không có ai, không nhìn thấy con đường phía trước, không biết bước kế tiếp là sống, vẫn là chết. Vậy ngươi vì cái gì còn đi? Ta chỉ là không muốn dừng lại. Lâm Như Hải đứng dậy, từ Trương Sở Lam nội cảnh thoát ly. Thú hổ, sinh tử lại như thế nào? Trên thế giới lộ, vốn là đi ra, nếu như không dám cất bước, trên đời này cũng sẽ không có đường. Trương Sở Lam mở to mắt, hắn nhìn thấy Lâm Như Hải lấy một loại quái dị mà tư thế đứng ở trước mặt hắn, cơ thể cong lên, eo lưng uốn lượn, như có một loại nào đó trầm trọng đồ vật đặt ở trên người hắn. Không chỉ như vậy, Lâm Như Hải khuôn mặt còn tại dùng tốc độ cực nhanh trở nên giàn ua, tóc của hắn cũng dần dần mất đi lộng lẫy, rút ra tóc trắng. Lâm lão ca, ngươi Trương Sở Lam, đa tạ ngươi. Lâm Như Hải hình tượng thê thảm, lại không thèm để ý chút nào, kỳ thực ngươi kiên trì một thứ gì đó, tại một chút thời gian nào đó, tại trước mặt một ít người, không đáng giá nhắc tới. Muốn bảo hộ một vật, không nhất định phải đem nàng giấu đi bao sâu. Cũng có thể, đem thứ càng quý giá, đặt ở so với nàng càng phía trước vị trí. Chương 223, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người. 1. Chương 223, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người. 1. Phanh. Lâm Như Hải mũi chân điểm một cái, không nhìn trên lưng trọng áp, phi tốc hướng cốc bên ngoài chạy đi. Kỳ môn biến hóa đã tiêu thất, hoặc có lẽ là cả cái sơn cốc khí cục đều trở nên hỗn loạn. Vương Chấn Cầu không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ có thể hướng vừa rồi tiếp xúc gần gũi qua Lâm Như Hải Trương Sở Lam hỏi thăm, "Bích Liên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trương Sở Lam còn đang tiêu hóa Lâm Như Hải lúc rời đi câu nói sau cùng, hắn mặt lộ vẻ rung động, tự lẩm bẩm, "Lâm Như Hải hắn, hắn cố ý di chuyển ta nội cảnh, quấy nhiễu của ta mệnh sổ, như hôm nay mấy lần hóa phản vệ, muốn ở trên người hắn ứng ra kiếp nạn." "Di chuyển ngươi nội cảnh?" Hạ Liêu Thanh kinh ngạc, "Tu sĩ nội cảnh, không phải chỉ có chính mình mới có thể đi vào sao?" Vương Chấn Cầu nói, "Hạ lão, ngươi cảm thấy vừa rồi Lâm Như Hải xem như một cái bình thường tu hành chi sĩ sao?" Hạ Liêu Thanh nghĩ đến vừa rồi bốn bản sinh khắc đều bị điều khiển dáng vẻ, mặt mò hơi hơi trắng bệnh. "Đi trước xem." Vương Chấn Cầu hô nhỏ một tiếng, đuổi theo Lâm Như Hải bước chân, chạy vội ra ngoài. Hạ Liêu Thanh, bà rổng cũng sinh ra hứng thú. Lâm Như Hải quá mạnh, nhưng hắn dáng vẻ mới vừa rồi lại quá mức ly kỳ, để cho bọn hắn nhịn không được sinh ra tìm tòi nghiên cứu tâm tình. Kim Vượng vỗ vỗ Trương Sở Lam quần áo, "Cùng đi ra a." Trương Sở Lam ngây ngẩn nhìn xem một màn này, sau một lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế, thì ra là thế a." Lâm Như Hải nói rất đúng. Bảo hộ một người, không chỉ là đem nàng giấu đi, còn có thể dùng càng rực rỡ đồ vật đặt ở trước người nàng, chỉ cần vật kia đầy đủ rực rỡ đến tất cả mọi người đều không đành lòng bỏ lỡ, như vậy nguyên bản Phùng bảo, liền đã không đáng giá nhắc tới. Bây giờ, người đó chính là Lâm Như Hải. Thiên tư của hắn, lực lượng của hắn, tu hành của hắn, mỗi một bước, mỗi một phần, đều ngoài dự liệu, đều mạnh đến mức phảng phất không phải nhân loại. Cho dù vừa rồi Vương Chấn Cầu bọn hắn vừa trải qua mật thất Phùng Bảo Bảo bức họa xung kích, nhưng ở bây giờ, bọn hắn lực chú ý nhưng vẫn bị Lâm Như Hải hấp dẫn, đem hắn coi là tiêu điểm. Bởi vì so với Phùng Bảo Bảo bí mật trên người, thời khắc này Lâm Như Hải mới càng thêm rực rỡ, lóa mắt. "Bảo Nhi tỷ, đuổi kịp." Trương Sở Lam hô nhỏ một tiếng, đi theo Vương Chấn Cầu bước tiến của bọn hắn. Hắn ở trong lòng không ngừng hò hét. "Thành công! Lâm Như Hải, ngươi nhất định muốn thành công nha. Chỉ có thành công, chỉ có đi ra tất cả mọi người đều chưa thấy qua, đều không thể tưởng tượng nổi lộ, ngươi mới có thể trở thành toàn bộ dị nhân, thậm chí là toàn thế giới tiêu điểm. Cứ như vậy, bắt kỳ kỹ, giáp thân chi loạn, những vật này đều không đủ là lạ." 3. Hang động cũng không tính quá sâu. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Vương Chấn Cầu bước chân, chạy ra hang động, đi ra phía ngoài nhất tuyến hạp trong gốc. Phía trước, Lâm Như Hải thân hình còn xuống, tóc hoa râm, hoàn toàn là một bộ lao nhân bộ dáng. Rất tốt, tốt vô cùng. Bộ dáng như thế, hắn ngược lại bật cười, chính là loại này số trời, chính là loại này mệnh số, ta đã hoàn toàn hiểu rồi thiên kiếp. Trước đây trị liệu Lưu Hồng bên trong đồng tử mệnh, Lâm Như Hải đã nắm giữ mệnh số ảo diệu, nhưng cũng chỉ là mệnh số phản vệ, như thế vẫn chưa đủ. Hoặc có lẽ là loại vật này khó mà tạo thành chân chính kiếp số. Muốn đem hắn chuyển hóa làm kiếp số, liền cần để cho mệnh số cùng trời định dung hợp, để cho mệnh thông thiên. Lâm Như Hải hai tay phát họa. Đã từng hắn đối với môn này kỳ kỹ đồng thời không để bụng, chỉ coi là tự mình tu luyện lấy được dự bị. Hắn đi La Thiên Đại Tiếu mục đích vẫn là chờ đợi đồ quân phòng. Môn này kỳ kỹ bởi vì cần đối với ngày câu thông, cùng với một người thế giới chỗ bản thân có được quyền hạn hóa dụng đến trong thế giới khác, cũng chỉ có mạ và có thể miễn cưỡng chuyển hóa thế giới mặt khác, không có một cái có thể thành. Nhưng bây giờ môn này hắn không thèm để ý đồ vật, ngược lại trở thành hắn cây cầu thông thiên. Đây là mệnh số, đây chính là biến số, kỳ diệu, quả thật kỳ diệu. Thiên kiếp mở, khí cục làm bút, mệnh số làm mực. Lâm Như Hải điều khiển 24 tiết khí cốc sức mạnh, lấy tự thân mệnh số phản vệ xem như kiếp nổ, vẽ ra nhất đạo tuyệt vô cận hữu thần phù. Hắn tóm lấy thần phù, hướng về phía trước bay ra. Hiu, thần phù hóa thành một đạo lưu quang, đâm thủng bầu trời. 24 tiết khí cốc phía trên, bầu trời trong xanh vang lên sấm rền, tầng mây nhấp nhô, tại thần phù, khí cục dưới ảnh hưởng, trung quanh hơi nước, tầng mây lấy một loại tốc độ cực nhanh tụ lại mà đến. Con khỉ nhóm có chút kinh hoàng, bọn hắn cho dù trải qua Lâm Như Hải giải bảo, cải tạo, nhưng vẫn là tức trong cục đạn sinh sản phẩm, cùng khí cục quan hệ chặt chẽ. Bọn chúng thật khí, cũng là do khí cục chuyển hóa đi ra. Rời đi 24 tiết khí cốc, lực lượng của bọn chúng đều biết giảm bớt đi nhiều. Bây giờ khí cục bạo động, câu thông thiên cung, dẫn phát lôi biến. Bọn chúng khoảng cách gần đón nhận loại cảm giác này, từng cái sợ hãi run rẩy, co lại thành một đoàn, không dám luận động. 24 tiết khí cốc bên ngoài, 7 cái trang bị tinh lương người đang chạy tới. Đã xác định Vương Hải Điệu tử vong, xem ra là Lâm Như Hải phát hiện hắn. Bất quá chúng ta nhiệm vụ là bố trí tiết điểm, xác định Lâm Như Hải vị trí hiện tại của bọn họ, sau đó liền có thể rút lui, không cần cùng Lâm Như Hải phát sinh xung đột, tất cả mọi người nhanh lên. Trong đội ngũ không có ai đưa ra dị nghị. Bọn hắn vốn là huấn luyện tinh lương, lại hung hãn không sợ chết, thậm chí đã bị tẩy não, tuyệt sẽ không chất vấn vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, trong đội ngũ một người ngẩng đầu lên, chờ đã. Ân, thời tiết, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Bên trên bầu trời, tầng mây lan lộn, đang lấy không bình thường tốc độ vận động, hướng phía trên tung lũng tụ tập. Bởi vì tầng mây bạo động, bốn phía cũng thổi lên gió mạnh, mặc dù có cây rừng suy yếu phong lưu, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được bốn phía không ngừng tăng cường tốc độ gió. Cơ hội tốt. dẫn đội đội trưởng lại lộ ra nụ cười, thời tiết không tốt, chính thích hợp chúng ta đục nước béo cỏ, tăng thêm tốc độ. Là, bọn hắn nhanh chóng đi tới, rất nhanh liền đi tới Vương Hải điệu tử vòng chỗ, đặc thù khí độc dấu vết lưu lại bị bọn hắn đo ra. Sau đó lộ tuyến, bọn hắn không biết, nhưng ngay ở phía trước chỗ không xa, mặt đất có một chút không bình thường vết tích, cho dù bị gió phá hủy rất nhiều, nhưng cũng có thể phân biệt ra được, đây không phải là tự nhiên có thể hình thành vết tích, phía trước có người ở đây chiến đấu qua, hơn nữa còn là thực lực cường đại dị nhân. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Phía trước có chiến đấu vết tích, rất có thể liền có Vương Hải điệu lưu lại manh mối. Đội trưởng rất trầm ổn, nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, trước tiên đem ở đây ghi chép lại, lại đường cũ trở về, không cần phức tạp. Không cần thiết. Mã Tiên Hồng từ phía trước đi tới, hai tay bị pháp bảo đồng hóa, tạo thành màu đen như mực, mặt ngoài còn có tương tự với mạch điện mạch lạc, tuyến đường, tại hắn lúc đi lại, những thứ này mạch lạc không ngừng lấp lóe, để cho lực lượng của hắn liên tục tăng lên. Mã Tiên Hồng. Đội trưởng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn, rút súng liền xạ. Hắn đồng đội cũng là như thế, tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có nửa điểm do dự. Mã Tiên Hồng chợt phát lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến của hắn không thể tưởng tượng nổi, ở trong mắt người bình thường, loại tốc độ này căn bản khó mà bắt giữ. Cái này cũng là Lâm Như Hải dạy cho bọn hắn chiến đấu lý niệm. Trừ phi tu vi cao sâu đến cảnh giới cực cao, như lão thiên sư như vậy, không đạt được cảnh giới này, cũng không cần chủ điểm phòng ngự, muốn đem chính mình tu hành đấu chiến chi pháp tăng lên tới phương diện tốc độ đi. Bởi vì bây giờ cái thời đại này, thu phát lúc nào cũng tràn ra. Muốn tăng lên phòng ngự độ khó quá lớn, cho nên không bằng tốc độ. Tốc độ rất nhanh, địch nhân đánh không đến người, liền có thể né tránh đại đa số công kích. Phanh. Mã Tiên Hồng đầu hơi hơi nghiêng đi một viên đạn, liền dán vào da đầu của hắn sắc qua. Cái này một số người chỉ lần này, Mã Tiên Hồng đột nhiên phản ứng lại, không phải người bình thường. Súng ống rất đáng sợ. Khi súng ống nắm ở dị nhân lúc trong tay, liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Trang bị tinh lương đám binh sĩ phi tốc cùng Mã Tiên Hồng kéo dài khoảng cách, ở trong quá trình này, bằng vào bọn hắn tu hành tới mau hơn lực phản ứng, động thái thị lực, vậy mà có thể miễn cưỡng đuổi kịp Mã Tiên Hồng bóng dáng, lại dùng thương giới uy lực thay thế mình thu phát. Mã Tiên Hồng nâng lên hai tay đường vân kéo dài, tạo thành hắc trướng, đem những cái kia không thể tránh khỏi đạn nhau nhau ngăn lại. Chương 223, trời sinh vạn vật lấy giữa người. 2, chương 223, trời sinh vạn vật lấy giữa người. 2, dùng thương. Ở trước mặt ta, vật này không có tác dụng gì. Mã Tiên Hồng tiếp cận thứ nhất đội viên. Thần cơ bách luyện luyện hóa chàng bị hắn bày ra, tại chỗ vực bên trong, hết thảy đồ vật, vật chất đều tựa như sống lại, bị thần cơ bách luyện luyện hóa, liền trên cái người này mặc quần áo, súng trong tay cũng bắt đầu hoạt hóa không chỉ có tránh thoát khống chế của hắn, thậm chí càng đảo ngược công kích, đem hắn vây giết. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên. Nhiều đám mây đã tụ tập lại, lẫn nhau ma sát, va chạm, phát ra lôi âm. Bị Mã Tiên Hồng tới gần đội viên, cũng đồng thời nổ tung. Là lựu đạn. Những đội viên này, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình cũng không quan tâm, bọn hắn biết Mã Tiên Hồng năng lực, biết thần cơ bách luyện, bởi vậy thể nội cắm vào đặc thù bom, dùng thật khí bao khỏa, để cho bom không cách nào bị thần cơ bách luyện luyện hóa, điều khiển. Khi Mã Tiên Hồng giết đến trước mặt bọn hắn lúc, lại dẫn bạo bom. Mã Tiên Hồng nhất thời không tra, cho dù trước tiên nâng lên hai tay, ngăn cản nổ tung, vẫn là bị cái này nổ tung sức mạnh chính diện đánh trúng, cả người đều bị tạc bay ra ngoài. Còn lại đội viên nắm cơ hội này, nhao nhao nổ súng. Đầu đạn hướng phòng ngự không kịp Mã Tiên Hồng bay đi, bao trùm bên cạnh hắn tuyệt đại đa số vị trí. Hiện đại súng ống xạ tốc tạo thành một mảnh mưa đạn, những thứ này phối hợp với nhau trong màn đạn, tuyệt đối không có bất luận cái gì có thể cung cấp người đào tẩu khe hở. Hán, nhất định bị đánh trúng. Và anh, nhất đạo bất quy tắc sấm sét đột nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi xuống Mã Tiên Hồng trước người, cường đại dòng điện ảnh hưởng tới chung quanh từ trường, lại thêm chưa bao giờ dừng lại của phong, những thứ này vốn là nhắm chuẩn Mã Tiên Hồng đầu đạn nhau nhau mất đi chính xác, bị cải biến quy tích, từ bên cạnh hắn sát qua. Mặc dù có một chút trúng đích Mã Tiên Hồng, cũng bị hắn dùng hai tay triển khai tấm màn đen ngăn cản. Đội trưởng thấp giọng hô, chuyện gì xảy ra? Tự nhiên sấm sét cùng dị nhân phát ra lôi pháp hoàn toàn khác biệt. Sấm sét càng thêm cấp tốc, càng thêm cuồng bạo, cũng càng đáng sợ. Loại chuyện này thật sự là quá xảo hợp. Mã Tiên Hồng một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, nhìn về phía trước bị sấm sét bổ ra cháy đen mặt đất, cũng có chút ngạc nhiên. Cái này rầm rầm rầm, càng nhiều sấm sét rơi xuống, một cái đội viên bị đánh trúng tại chỗ bỏ mình, thậm chí thể nội bom bị sấm sét nhiệt độ cao nhóm lửa trực tiếp nổ tung, ảnh hưởng tới bên cạnh hai cái đội viên. Đội trưởng tâm thần đại chấn, ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này đây là chuyện gì? Đội trưởng, cẩn thận nha, lại có sấm sét đánh xuống, lại hai cái đội viên bị đánh trúng, bom bị dẫn bạo, tại chỗ nổ rớt. Nguyên bản 7 người tiểu đội, bây giờ chỉ còn lại có đội trưởng 3 người. Mã Tiên Hồng hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng về ngày. Sơn gốc là mây đen hạch tâm. Thời khắc này mây đen tạo thành một cái cực lớn lốc xoáy, không ngừng chuyển động, tầng mây va chạm nhau lúc, tổng hội mang theo từng đạo dòng điện, tại đen như mực trong tầng mây nhảy bọn, nhấp nô, thỉnh thoảng liền có sấm sét từ trong tràn ra, bổ về phía bên ngoài. Chỉ là, ở đây bị đánh số lần đạt được nhiều hơi quá đáng. Đội trưởng cũng tại nóng nhìn bầu trời, vòng xoáy bên dưới mây đen lóe lên lôi đỉnh ở giữa, nhất đạo còn xuống thân ảnh đang từng bước một đạp lên hư không, hướng lên bầu trời cất bước. Ban đầu tóc của hắn hoa râm, thân hình còn xuống, nhưng theo hắn không ngừng đi tới, không ngừng hướng về phía trước, bờ eo của hắn trở nên kiên cường, tóc của hắn trở nên đen như mực, da của hắn một lần nữa có lộng lẫy, phản lão hoàn đồng thần kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông trời ơi! Hạ Liêu Thanh toàn thân run rẩy, hắn Lâm Như Hải hắn đây là muốn thành tiên sao?
Thành tiên?
Trương Sở Lam nghe đến chữ đó mắt, tâm tình càng thêm kích động. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người tu hành muốn thành tiên, nhưng lại có bao nhiêu người tại trên đường này lặng yên không tiếng động chết đi. Dù vậy, vẫn có vô số trước mặt người khác bộ tiếp tục, cận kề cái chết cũng không muốn lùi bước. Bắt kỳ kỹ, giáp thân chi loạn, 36 tặc, đủ loại bí ẩn, không chỉ là bởi vì cường đại, cũng bởi vì bọn chúng không giảng đạo lý. Bọn chúng giống như là tiên nhân thủ đoạn. Lâm Như Hải đã hoàn toàn khôi phục ban sơ tuổi trẻ địa bộ, hắn thật khí, tu hành của hắn, công lực của hắn, tại thời khắc này đều đạt đến đời này cực đỉnh, đối mặt với bầu trời gào thét lôi đỉnh, một cái tay giơ lên. Đến đây đi, thiên kiếp. Oanh. Cùng lôi gầm thét đáp lại hắn. Bị quấy nhiễu mệnh số phản vệ, thông qua thông thiên lục cây cầy này, đi qua khí cục bút họa, hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Đầy trời mây đen, thiêu động lôi đỉnh, chính là Lâm Như Hải kiếp số. Đôn đốt. Phích lịch thất kiếp đao ra. Bầu trời mây đen cũng theo đó bạo động, tại cái này hẳn là bị khoa học bắt đầu giảng giải, thăm dò trong thế giới quan, bắn ra rộng mấy chục thước sấm sét, nhắm chuẩn Lâm Như Hải đánh xuống. Ánh chớp trong nháy mắt đem Lâm Như Hải bao phủ. Lâm sư. Trong thôn, có thôn dân nhìn xem một màn này, khẩn trương lên tiếng. Lâm Như Hải Mã Tiên Hồng vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cho dù trước mặt còn có ba cái địch nhân, bây giờ cũng đã lộ ra không trọng yếu. Đội trưởng một cái đội viên kinh ngạc nhìn nói, thông tin khôi phục. Trước đây bọn hắn khi tiến vào sơn cốc trên đường, đeo trên người máy truyền tin liền dần dần đã mất đi hiệu quả, đến đằng sau bọn hắn đã không cách nào liên lạc hậu phương. Bây giờ 24 tiết khí cốc khí cục bị hoàn toàn thay đổi, thiên kiếp xé rách ở đây tồn tại hết thảy thần bí ảnh hưởng, máy truyền tin của bọn hắn ngược lại khôi phục bình thường. Đội trưởng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện chiến thuật của mình trên mũ giáp viễn trình thông tin chụp ảnh nghi khôi phục việc làm, đang chụp hình lôi quang. Sấm sét chợt lóe lên, Lâm Như Hải toàn thân cháy đen, nhưng hắn vẫn đứng ở bầu trời, kèm theo cơ gia đao thứ hai, trên thân quá trình đốt cháy đen như mực đều tan đi. Tại hắn đao quang phía trước, cuốn lên mây đen cư nhiên bị hắn bổ ra một đường vết rách. Ánh nắng từ mây đen lỗ hổng thấu phía dưới chiếu vào trên thân Lâm Như Hải. Hắn giờ phút này quần áo đều bị lôi điện quá trình đốt cháy phá hủy, chỉ còn lại nửa người dưới quần, một đầu đen như mực tóc dài như tinh kỳ bay lên, tại dưới ánh mặt trời rời ra ngũ thải hào quang. Sau một khắc, lôi điện lại lần nữa che mất hắn. Hơn nữa lần này là hai tia chớp nhắm ngay hắn, đem hắn đánh xuyên. Mãnh liệt điện áp đánh xuyên thân thể các nơi, nhiệt độ cao đáng sợ để cho trứng của hắn trắng chất biến chất cơ hồ là trong nháy mắt liền để một nửa của hắn cơ thể bị đun sôi. Dòng điện ở trong kinh mạch tùy ý lao nhanh, còn muốn dọc theo thật khí vận hành, tiến vào đan điền của hắn, đem hắn tu hành cũng phá hủy. Nhưng Lâm Như Hải đan điền, vậy mà cũng chỉ có lôi điện. Phích lịch thất kiếp đao không chỉ là tu hành pháp, vẫn là đấu chiến pháp. Không ngừng mà tu hành, không ngừng mà hóa ra kiếp số tới giết thương chính mình, kỳ thành quả cuối cùng tại lúc này xuất hiện. Xâm nhập kinh mạch dòng điện, rất nhanh liền bị Lâm Như Hải thật khí luyện hóa, để cho hắn thật khí, đan điền có mạnh hơn điện lực. Thiên địa sinh thành lôi điện, là chân chính âm dương giao cảm cơ hội, là số trời biến thành. Nếu nói nó thuần âm, liền so âm ngũ lôi càng u ám. Nếu nói nó thuần dương, liền so dương ngũ lôi càng dương cương. Ngũ lôi chính pháp tu hành cả một đời, cũng chỉ là bắt chước tự nhiên lôi điện, khó mà bằng nhân loại thân thể, tiên thiên nhất khí, tới diễn hóa bản thân thế giới lôi điện. Thời khắc này Lâm Như Hải thành công luyện hóa thiên địa lôi điện. Hắn thật khí trở nên đặc thù, có một loại thiên địa đạo lý, phản phất là thiên địa sinh ra, so nghịch sinh tam trọng càng gần gũi tiên thiên chi khí. Nghịch sinh tam trọng tiên thiên chi khí là người tiên thiên chi khí. Lâm Như Hải thiên địa lôi cơ, là thiên địa bản thân vận hóa âm dương giao cảm chi lực, là thuần chính nhất tiên thiên nhất khí. Lấy càng tinh thuần, càng thần kỳ tiên tiên nhất khí xem như căn bản, Lâm Như Hải phun ra một ngụm nhiệt khí, thể nội ba tâm bắt đầu nảy mầm, chúng sinh. Hắn bị biến chất cơ thể protein bị đẩy ngã làm lại, lại lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ. Lại đến, Lâm Như Hải hai tay nắm chắc phích lịch đao, đối mặt mây đen, lại xuất một đao. Một đao này, lại chém ra ba đạo vết đao, ba lòng đang trong ánh đao chiếu rọi, phân ra hai đạo đao ảnh, từ đó chế tạo cái này cảnh tượng khó tin. Mây đen phun trào, dần dần bao trùm trên tầng mây lỗ hổng, đồng thời kích động ra lôi điện, ba tia chớp từ ba cái phương vị, đánh xuyên Lâm Như Hải. Chương 223, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người. 3, chương 223, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người. 3, còn chưa đủ. Lâm Như Hải đứng tại trong lôi quang, tiên thiên nhất khí chuyển hóa cơ thể, trên thân nở rộ kim quang, âm năm lôi tại hắn linh tuệ phách bị dẫn xuất, dương năm lôi diệp tại âm dương lôi cơ công kích đến linh ngộ. Một đao này chém ra, vậy mà đem ba đạo lôi quang chém thành lục đạo, để bọn chúng bản thân âm dương hòa hợp hoàn mỹ chi cơ bị cắt mở, thoái hóa thành không hoàn chỉnh âm lôi cùng dương lôi. Ầm ầm. Vòng thứ tư lôi quang xuất hiện. Bốn đạo lôi điện, vốn là tự nhiên sản phẩm, là bình thường nhất thời tiết. Nhưng ở Lâm Như Hải phản kích chung, đang giận cục ảnh hưởng bên trong, tại trong mệnh số ảnh hưởng, bốn đạo lôi quang đỉnh biến thành bốn loại khác biệt hình thú. Phương Bắc có quy xả dây dưa lẫn nhau múa, phương Nam có điều hình phát ra hồng quang, Đông phương lôi quang hiện thành lôi quang đỉnh, tựa như giao long. Phương Tây là một đầu mãnh hổ, giữ tận lôi điện, chính là bạch hổ miệng, cao thấp không đều phong mang biên giới, chính là bạch hổ giang đoạn. Lâm Như Hải bổ ra ngũ hổ đoạn môn đao, chém ra năm cái phương vị sát chiêu, nhưng lần này cũng không phải hướng vào phía trong vây giết, mà là hướng ra phía ngoài cùng chạm, mỗi một cái lôi quang hình thú đều từng người nên tiếp chẳng kích. Dù vậy, lôi quang vẫn không bị chém xuống, chỉ là bị suy yếu không thiếu, như cũng đánh xuyên cơ thể của Lâm Như Hải. Ba tâm thể minh, hai ý phun trào. Lâm Như Hải thi từ Lâm Như Hải sau lưng chui ra, không có pháp bảo chi tâm, nhưng hắn vẫn có thể nắm giữ khí cục, bổ khuyết chính mình, lúc lôi quang hình thú xé rách Lâm Như Hải bản thân, hai tay của hắn hợp lại, vận chuyển pháp môn, cựu truyền hoàn hồn đan. Ok, quốc vương Tằng bị thanh sư tử tinh hại chết, vứt xác trong giếng, sau có cháu nộ không cứu, lấy cựu truyền hoàn hồn đan còn quy hồn phách khởi tự hồi thân. Trần Trừ không có đạt đến loại kia huyền diệu trình độ, nhưng Lâm Như Hải thi tương lôi đỉnh hiển hóa âm dương sinh tử cơ hội, bóp thành viên đạn, ném về phía bị tứ tượng lôi điện xuyên qua Lâm Như Hải. Trong khoảnh khắc, nồng đậm sinh cơ tan ra. Lâm Như Hải bị đánh xuyên thương thế, dùng tốc độ cực nhanh khép lại, còn sót lại ở trong người lôi điện sức mạnh thì nhiều hơn dung nhập thật khí, để cho hắn tiên thiên nhất khí càng thêm hoàn mỹ. Còn thiếu một chút Lâm Như Hải báo nguyên thủ nhất, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, giống như lợi kiếm, cơ hồ muốn đâm xuyên thiên cung. Lịch sinh tam trọng áo nghĩa là đem chính mình thật khí còn quy nguyên bản tu thành tiên thiên nhất khí, lại dùng tiên thiên nhất khí tới đồng hóa thân thể của mình. Cái gọi là thuận thế có thể tránh kỷ toán họa, lịch hành phương đắc hội nguyên công. Mãi đến đem chính mình triệt để chuyển hóa làm tiên thiên nhất khí, vậy liền thành tiên. Nhưng đó là người trở về tiên thiên nhất khí, là giả tiên thiên nhất khí, như cũ tồn tại sơ hở, sẽ bị thần minh linh phân giải trở thành càng trụ cột nguyên khí. Đã như vậy, vậy chỉ dùng cơ sở nhất, tối tiên thiên, tự nhiên nhất khí thành tựu chính mình căn cơ. Lấy thế lôi đỉnh, đúc ta trước tiên thiên tiên khu. Phanh. 3. Vũ Vương sấm sét chiếu sáng mây đen hắc không, lại lần nữa hướng Lâm Như Hải đánh tới. Lâm Như Hải không còn xuất đao, không phản kháng nữa, mà là giang hai tay ra, tự thân đan điền điền cuồng vật chuyển, phích lịch thất kiếp đao năm cái mạch luân đều tỉnh lại, ở trên người hắn tạo thành một đầu liên tuyến, cuối cùng đỉnh trệ tại tề vòng vị trí. Tê luận vì địa khí, vì sinh cơ, vì thanh nén. Dùng cái này làm căn cơ, dù cho ngàn kích vạn mài, chỉ cần một chút hy vọng sống còn tại, Lâm Như Hải liền có thể sống lại trở về. Trước kia, trái như đồng truy cầu một cái lữ, tìm được không có dễ sinh, lợi dụng thần minh linh tướng từ thần tham mài, để cho chính mình triệt để khí hóa. Ta không có đạo lữ, ta cũng không cần đạo lữ, ta chỉ cần kiếp số. Kiếp số là ta tài, là ta pháp, là đất của ta, là ta lữ. Đến đây đi, phá hủy ta, thành tựu ta. Vâng. Ngũ hành sấm sét đánh xuyên cơ thể của Lâm Như Hải, tê luận chấn áp đan điền, đem vô số tiên thiên nhất khí hóa thành liên tục không ngừng địa sinh cơ. Dù vậy, ngũ hành sấm sét càng mạnh hơn tứ tượng sấm sét. Nó không còn là đơn thuần điện lực, càng từ trong âm dương cơ hội diễn hóa ngũ hành chi khí, tha mệnh nhọc thể ngũ hành căn cơ, để cho người ta ngũ hành sụp đổ, âm dương mất cân bằng, cơ thể tự nhiên tiêu vong. Giờ khắc này, mệnh số diễn hóa thiên kiếp lôi đỉnh đã từ ban sơ khoa học tự nhiên tiến hóa đến thần thông tu sĩ. Khi phát giác được đơn thuần điện lực giết không chết Lâm Như Hải sau đó, nó liền dùng dị nhân thủ đoạn tới hỏng Lâm Như Hải tu hành căn cơ. 3. Lâm Như Hải làn da bạo chết. Phanh. Lâm Như Hải huyết nục nổ tung. Két. Hắn ngũ tạng bị ngũ hành lôi điện loạn, thể nội ngũ hành khó mà ủng hộ, bắt đầu sụp đổ. Ngũ hành sấm sét trong mắt người ngoài, bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng tạo thành kết quả, lại là triệt để phá hủy Lâm Như Hải huyết nục, để cho hắn mạch luân cũng bị xé rách, chỉ để lại một bộ xương giá đỡ. Ngay cả Lâm Như Hải thi cũng bị tác động đến, bị xé nứt, giết hủy. Nhưng hắn đến từ Lâm Như Hải ác niệm, là hắn tham sân si chi niệm, là hắn ma ý hai phần. Bình thường ngũ hành sụp đổ, còn không thể triệt để cho hắn sụp đổ. Bám vào tại trên Lâm Như Hải khung xương, Lâm Như Hải thi hai tay giao thoa, lại thi 81 khó khăn thuật pháp. Cựu truyền hoàn hồn đang cần nhục thể, bây giờ Lâm Như Hải chỉ còn lại khô lâu, thuật này đã khó sử giải. Lâm Như Hải thi triển là một cái khác diệu pháp, ba đánh bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh hóa cốt thoát thân, có 3 lần sinh mệnh, sau khi Lâm Như Hải tu thành thuật này, hắn liền có 3 đầu tính mệnh, bây giờ chính hợp tác dụng. Tựa như bạch cốt mặt nạ biến hóa tại Lâm Như Hải trên hải cốt phát sinh, hắn khô lâu trên thân thể, sinh sôi ra số lớn khí thế lại lần nữa cấu làm huyết đủ. Không đầy một lát, một cái hoàn chỉnh, cơ thể càng mờ ảo hơn Lâm Như Hải, xuất hiện tại mây đen phía dưới. Tập trung mây đen đã có di tán địa bộ. Không chỉ là Lâm Như Hải trước đây gần như chết giả, tựa hồ lừa gạt cảm giác của nó. Càng bởi vì thiên kiếp kiếp số đã đến sau cùng kẻ đến. Đến đây đi, cuối cùng liều mạng. Dường như là đáp lại Lâm Như Hải câu nói này, mây đen đột nhiên hỏng mất. Nhưng ở sụp đổ thời điểm, tại tập trung trong mây đen lăn lộn lôi quang, đều ở đây một khắc, trong chớp mắt thoát ly nguyên bản mây đen, không có vật dẫn, liền trên không trung du động, giống như ngàn vạn điều dài ngắn không giống nhau, lớn nhỏ khác biệt tiểu xà. Như Á Nạ Cô Đạ, vạn xà bạo động, ngàn vạn lôi quang lấy Lâm Như Hải xem như mục tiêu hạch tâm phát khởi tuyệt đối xung kích. Lâm Như Hải con ngươi co rụt lại, hai tay quấn tròn, đem tự thân tiên thiên hóa thật khí toàn bộ thúc dục ra, mỗi một chiếc khí, mỗi một đạo công lực, cũng là hắn một lần chạm kích, hàng trăm hàng ngàn chạm kích ở bên cạnh hắn tạo thành một cái cầu, đem hắn vây quanh bao quạ. Lôi xà chạm đến, liền bị đao quang chốt bụi. Nhưng lôi xà quá nhiều. Vô số ý tưởng tại trong lôi xà bạo động diễn hóa, Lâm Như Hải trong quá trình này thấy được vô số tiên hiền, vô số tiên nhân. Có người thi triển không lỗ hồng kim cương, có người đánh ra thái cực quyền, có người ca hát kiếm quyết, có người điều động hỏa diễm, động đao thương làm ảo thuật, phiêu đại thần. Đủ loại người tu hành, đủ loại tu hành pháp, dường như đều bị số trời tìm được, tại trong lôi quang chạy xiết hóa ra. Cho dù chỉ có một đạo quang ảnh, chỉ có một thần vận, nhưng ký thác bọn chúng là lôi điện, là âm dương cơ hội, là thiên địa giao cảm, chính là không thể tưởng tượng nổi thần diệu. Đao quang bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, chỉ là một sát. Đao quang liền lấy lỗ hổng làm điểm xuất phát, tiêu diệt một nửa. Lại xuống một giây, Lâm Như Hải đã bị vạn lôi bao trùm. Vạn lôi ăn mòn, sát thương cơ thể của Lâm Như Hải. Lâm Như Hải vẫn còn đang tự hỏi một vấn đề. Lịch sinh tam trọng, cái gì là trung tâm? gió sau kỳ môn cần định trung cung, mới có thể ta là vương địch sinh tam trọng hóa thành nhất khí, như vậy tiên tiên nhất khí hạch tâm lại là gì đó? Có lẽ cũng không có cái này hạch tâm, có lẽ chính là tại thượng đan. Trước đan vì thần, thân định mà khí rõ ràng, thần chủ chỗ, chính là chủ thân. Đã như thế, tu hành địch sinh tam trọng, phản phất người đỉnh vật lớn, càng là tu thành, càng là tinh tu, đỉnh đồ vật ngược lại sẽ càng nặng, mặc dù sẽ nắm giữ càng nhiều diệu pháp, nhưng cũng biết trở nên mệt mỏi hơn. Huống hồ đỉnh đầu tu hành, không phải ta chi lộ. Ta yêu cũ kỳ hiệp, muốn phá kiếp, muốn thoát thân tử địa. Ta không thể có câu thúc. Ta sở cầu chính là mình, cũng là ngày. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, nếu mà vì sinh cơ, là thanh nén, lấy ít vì dưỡng. Như vậy ngày, chính là sinh ra, lấy ít mà sống. Trời sinh vạn vật, đều chỉ vì cầu sống, nhưng không có sinh mệnh có thể vĩnh hằng sống sót, bọn chúng kéo dài phương pháp của mình, chính là chuyển thừa, hoặc có lẽ là sinh sôi. Ngày vì cao quý. Sở đối ứng chỗ, phản là nhất ô với chỗ. Ta đã biết rõ tinh phách chỗ, ta đã biết rõ đệ lục mạch luân vị trí. Phích lịch thất kiếp đao, thành. Phanh. Lôi quang tiêu thất. Tất cả mọi người ngốc trệ. Bởi vì bầu trời đã một vật không còn. Đội trưởng ngây người, Lâm Như Hải. Chết. Bọn hắn đến đây nhiệm vụ mục tiêu chính là xác định Lâm Như Hải đại khái vị trí. Lâm Như Hải tu hành tốc độ quá mức ly kỳ, để cho người ta hoài nghi trên người hắn có phải hay không tồn tại bí mật gì. Hiếu kỳ là nhân loại tu hành động lực. Cũng tương tự biết sinh sôi vốn không nên xuất hiện tham lam. Nhưng bây giờ, Lâm Như Hải đã chết, cho dù bọn hắn xác định vị trí này, cho dù bọn hắn trở về, nhiệm vụ cũng không biết xem như thành công hay là thất bại. Không. May mắn máy truyền tin kịp thời khôi phục, Lâm Như Hải bị sét đánh chết một màn này, đã bị người phía sau thấy rõ. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành viên mãn. Kế tiếp chỉ cần rút lui. Mà cái này một trở ngại là Mã Tiên Hồng, đi chết đi. Thừa dịp Mã Tiên Hồng ngây người, đội trưởng bóc cỏ, súng trường bán tự động đạn lập tức quét ra một mảnh tử vong mưa đạn. Mã Tiên Hồng đưa tay, tấm màn đen cơ quan chống ra, như một tấm ô lớn, đỡ được tất cả đạn. Ngươi, không nên quấy rầy ta. Thấy mình công kích vô hiệu, đội trưởng vừa sợ vừa giận, nội tâm phảng phất giấy lên một mùi lửa. Hắn đội vàng sao động phát nhiệt, làn da đỏ lên, trên đầu xuất mồ hôi hột, thậm chí mũ giáp lấy hơi trong miệng, đều toát ra hơi nước. Đáng giận. Dám không nhìn ta. Dám đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, mới nói mấy câu, liền sợ hãi cả kinh, đột nhiên hiểu rồi gì đó, kinh dị mà cúi đầu. Chờ đã hắn no bụng trải qua huấn luyện, liền xem như một cái thân không sợi vải mỹ nữ, đem thân thể của hắn làm ống thép tới nhảy múa cột, hắn đều có thể bất vi sở động. Làm sao lại bởi vì công kích bị ngăn lại, liền sinh ra lửa giận. Ta hắn cúi đầu xuống, đã thấy chính mình tim vị trí, vậy mà giấy lên hỏa diễm. Là hắn quá kích cảm xúc, đốt lên hắn thật khí. Đã từng, hắn dựa vào chính mình dị nhân thân phận, phối hợp phong phú súng ống kinh nghiệm, liền xem như rất nhiều nổi tiếng cao thủ, hắn cũng không để ở trong mắt, bảy người tiểu đội cũng giải quyết qua một chút nhân vật khó giải quyết. Bây giờ, phần này để thăng bọn hắn cơ sở sức mạnh, để cho bọn hắn mọi việc đều thuận lợi dị nhân thân phận, ngược lại trở thành gánh nặng của bọn họ. Không đúng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì? Đội trưởng buông tay ra bên trong súng trường, uy một chân trên đất, lực khí diễm thiêu đốt đến càng thêm lợi hại. Một màn này, đều bị đầu hắn nón trụ trước camera vững vàng ghi chép lại. Phanh, nội tâm khí diễm nhiệt độ cao tới trình độ nhất định, dẫn nổ trong cơ thể hắn bom, đem hắn nổ chết tại chỗ. A, hoa, hắn mặt khác hai cái đồng đội cũng không có trốn qua một kiếp nạn này, thật khí tự đốt, nhóm lửa bom, tự bạo mà chết. Mã Tiên Hồng khiếp sợ nhìn xem một màn này, quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Lâm Như Hải, người tu thành, người thành tiên, khí tức di động, gió cùng khí dung hợp, trên không trung phát họa ra Lâm Như Hải hình tượng, hắn xuất hiện tại đội trưởng bị tạc bay đầu người bên cạnh. Ta đích xác tu thành, nhưng ta cũng không thành tiên. Lâm Như Hải âm thanh tại bốn phía quanh quẩn. Ta lấy ba một môn lý niệm, tìm kiếm thông thiên chi lộ, tới phá ta đệ lục kiếp. Lịch sinh tam trọng, tiên tiên nhất khí, cho dù chỉ là một cái ý nghĩ, liền có thể để cho ta đấu qua phía trước 5 lần lôi kiếp. Nhưng lần thứ 6 lôi kiếp lại là không được, bởi vì ta không thể định trụ vị trí của mình, cũng không thể tới chống đỡ chính mình tu hành. Ta phích lịch thất kiếp đao đệ lục kiếp số chính là hóa thành lôi đỉnh. Ta là người, cũng là khí, ta là tiên thiên, cũng là hậu tiên. Lâm Như Hải thân hình trở nên thật hơn cắt một điểm. Mã Tiên Hồng nhìn thấy hắn duỗi ra chân, dẫm ở đội trưởng trên đầu máy truyền tin. Ta không quản ngươi là ai, từ nay về sau, ngươi muốn tới tìm ta phiền phức, ta Lâm Như Hải tiếp. Nhưng đừng để ta tìm được ngươi. Chỉ cần tìm được ngươi, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ không dễ dàng đem ngươi buông tha. Phanh, máy truyền tin bạo chết. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, đã ngươi còn chưa thành tiên, vậy tại sao không hiện ra chân thân? Chẳng lẽ nói ngươi tu hành xuất hiện ngoài ý muốn? Kiếp số tu hành, chưa bao giờ có người đi qua. Loại ý này bên ngoài là thật khó dò. Đích thật là có ngoài ý muốn. Lâm Như Hải phát họa khuôn mặt xuất hiện một chút khó xử. Ta có thể trùng sinh, nhưng quần áo đồ nhỏ của ta lại không thể. Lão Mã, ngươi hiểu. Chương 224, Đông Hải nuôi dưỡng đội. Chương 224, Đông Hải nuôi dưỡng đội. Cho nên nói, ngươi trực tiếp để cho Trương Sở Lam bọn hắn đi, chân linh cầu không gian, linh mục như biển bệnh lên chân bắt chéo, lắc lắc ung dung, nghiêng đầu duỗi cái cổ. Một người Lâm Như Hải gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Vì cái gì? Gì đó vì cái gì? Linh mục như biển nói, để bọn hắn bảo, là vì cọ nhân vật chính kiếp số. Dùng nội cảnh nhìn trộm bọn hắn mệnh số, nhưng sau khi thành công, để cho bọn hắn ra ngoài, đem ngươi tu hành hiệu quả mang đi ra ngoài, không phải biết phiền toái hơn sao? Ta cho mượn Trương Sở Lam mệnh số, tự nhiên là phải trả hắn một cái thanh minh. Một người Lâm Như Hải cười nói, ta Lâm Như Hải, một đời không nợ bất luận cái gì người sống. Người chết đâu? Người chết nợ tiêu tan, có cái gì thiếu? Trầm mặc. Tại tất cả mọi người có chuyện thời điểm bận rộn, thường trú nhân vật Linh Mục Như Biển không nói lời nào, ở đây liền sẽ lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Linh Mục Như Biển tiếp tục nói, bỏ mặc bọn hắn rời đi, tiết lộ tin tức của ngươi, nói theo một cách khác, cũng là đối với Phùng Bảo 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 hộ, nhưng dạng này ngươi biết lâm vào nguy hiểm, chỉ là bởi vì một lần kiếp số trợ lực cứ như vậy Linh Mục, ngươi ta vốn là một thể, vậy mà thấy không rõ ta. Một người Lâm Như Hải cảm khái, có lẽ là ngươi lưu tại nơi này quá lâu, thời gian quá dài không có kinh nghiệm chuyện bên ngoài, ngươi đã trở nên cứng ngắc. Ngươi cảm thấy, dưới một người, còn có ai là đối thủ của ta? Ta chính là lục kiếp thông thiên, người nào dám giết ta? Người nào có thể giết ta? Linh Mục Như Biển chỉ là nhếch mắt nhìn hắn. Một người Lâm Như Hải là cái hàng hóa chuyên trở, mọi người đều biết. Chỉ là hắn không ngờ đến, hàng này có thể trang thành loại tình trạng này. Đáng tiếc. Chúng ta không có xuyên qua thời không năng lực, không cách nào đi đến thế giới của ngươi, bằng không thì lấy ngươi dưới một người cường độ, tùy tiện tìm mấy cái đẳng cấp cao thế giới Lâm Như Hải, bảo quản có thể đánh ngươi tư hoa gọi bậy. Chuyện này không có khả năng. Một người Lâm Như Hải chỉ có tại chân linh cầu trong không gian, có thể hơi thả một chút bản thân, không còn như vậy chàng, mặc dù ta đối với đệ thất kiếp không có đầu mối, cũng không xác định chính mình tu thành thất kiếp sau đó, phải chăng có thể thành tiên. Nhưng ta có thể vạn phần khẳng định là, dựa vào tốc độ thời gian trôi qua ưu thế, ta có thể trở thành tất cả Lâm Như Hải bên trong, thứ nhất hoàn toàn siêu việt nguyên tắc, thu được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh người. Nói không chừng, thứ nhất nắm giữ xuyên qua thời không năng lực người, chính là ta đây. Tiếng nói vừa ra, chân linh cầu không gian đột nhiên rung động. Vô luận online vẫn là offline, đều cảm giác được cái này chấn động. Chấn động như thế, chỉ có một việc. Người mới, xuất hiện. Phía trước vừa tới bốn cái người mới, này liền lại tới. Một người Lâm Như Hải cùng Linh Mục Như Biển nhìn về phía chân linh cầu quả nhiên tìm được một cái đã từng không bị thắp sáng điểm sáng, dọc theo điểm sáng phương hướng nhìn lại, sương mù mở mịt ở giữa, một người mặc hiện đại trang phục, trong mắt tràn đầy cảnh giác nam nhân, đang tại trong sương mù nhìn quanh. Nhìn thấy một người Lâm Như Hải cùng Linh Mục thời điểm Như Biển, hắn sửng sốt một chút, chợt lùi lại, lại là muốn chạy trốn. Người mới này, có điểm lạ a. Hai người lẫn nhau, đồng thời ra tay. Linh Mục Như Biển lấy hô hấp pháp kích động thân thể của mình, đem sương mù xám chuyển hóa làm thật khí, một bước liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Một người Lâm Như Hải cước đạp đao bộ, cả người phảng phất một ngụm bảo đao chém ra, trực tiếp phong bế người mới Lâm Như Hải đường đi. Lâm Như Hải. Người mới Lâm Như Hải cũng không đối với xưng hô thế này sinh ra đặc biệt gì cảm xúc biến động, hắn nâng hai tay lên, một bên lui lại vừa nói, hai vị, ta không biết các ngươi là người nào, nhưng mà giữa chúng ta hẳn là không quan hệ thế nào a. Ta chỉ là ba. Một người Lâm Như Hải không nói với hắn quá nhiều, trực tiếp đập vào trên vai của hắn. Ký ức cùng hưởng. Cái này so với bất kỳ giải thích nào đều phải đến hay lắm. Một cái chớp mắt sau đó, người mới Lâm Như Hải sững sờ tại chỗ. Hắn sửng sốt rất lâu, lại đột nhiên giơ tay lên, cho mình trên mặt đánh một cái tát. Ba. Tiếng bạt tai rất vang dội. Ta dựa vào. Người mới Lâm Như Hải lúc này mới hưng phấn lên, ta không nằm mơ, ta thật sự không nằm mơ. Đến cùng thế nào? Linh Mục Như Biển lúc này chạy tới, hỏi thăm thời điểm, đã vô ý thức liên lụy người mới Lâm Như Hải bà bay. Ký ức cùng hưởng thời điểm. Lông mày của hắn liền nhíu lại. Có người mới. Người mới ở đâu? Sương mù lượn vòng. Từng cái Lâm Như Hải nhao nhao thượng tuyến. Người mới Lâm Như Hải cũng là thản nhiên, từng cái chào hỏi, thần thái nhẹ nhõm, so với vừa online lúc cảnh giác tốt hơn quá nhiều. Chào hỏi bắt chuyện xong, tất nhiên sẽ đề cập tới một kiện khác chuyện quan trọng. Thế giới của ngươi là lai lịch gì? Mạ bẹo Lâm Như Hải hỏi thăm. Có hơi phiền toái. Một người Lâm Như Hải cao mày nói, hắn đến từ chủ thần không gian. Chủ thần không gian? Cái nào chủ thần? Đúng à, ta đã thấy thật nhiều tiểu thuyết cũng đã có tương tự với chủ thần không gian miêu tả, không biết vị này là hẳn là nguyên tổ vô hạn. Người mới Lâm Như Hải nói, giải thích một chút ta, trí nhớ của ta thức tỉnh đã khuya, là khi tiến vào chủ thần không gian sau đó, bị bột bổ đến gần chết sau thức tỉnh. Thức tỉnh ký ức phía trước ta đây tại Đông Kinh du học, bởi vì không thích đứng nơi đó kiểm chế không khí, cho nên lên mạng giết thời gian, thấy được Zs cùng No tuyển hạng, dành đến nhằm chán, lựa chọn Zs. Ta sau khi tỉnh lại, ngay tại chủ thần không gian bên trong phim kinh dị, trong đội ngũ cũng là nghe một người, còn có hai cái đồng tử, ta xem như duy nhất Trung Châu người. Nắm giữ đội ngũ là ba cái lao nhân, trừ cái đó ra, tất cả mọi người đều là người mới. Hắn một bên nói ra, Lâm Như Hải nhóm một bên đi tới, cùng hưởng ký ức. Nhưng mỗi một cái nhận được hắn trí nhớ Lâm Như Hải, đều xuống ý thức nhíu mày. Ngươi đây là địa ngục bắt đầu a? Chủ thần Lâm Như Hải trong trí nhớ, ba cái kia người có thâm niên đã có đội trưởng xưng hô, đồng thời biết cái đội ngũ này tên là Đông Hải đội. Nhưng chủ thần Lâm Như Hải hiện nay có đồng đội tên, không có ở bất luận cái gì vô hạn khủng bố xưa gì trong thế giới quan xuất hiện qua. Ý vị này Lâm Như Hải không cách nào neo chắc chính mình vị trí tuyến thời gian. Nguyên tổ vô hạn không gian, thế nhưng là có mấy bộ thật nhiều cái đời đời. Người có thâm niên cũng sẽ không hướng Lâm Như Hải lộ ra tình báo. Hoàng tình huống còn không hết như thế, trừ hắn là trong Đông Hải đội duy nhất Trung Châu người bên ngoài. Cái này ba cái người có thâm niên, lại còn là đi nuôi dưỡng con đường. Ta trước mắt là vừa kết thúc phó bản thứ nhất, phó bản đó là Đức Châu cơ điện sát nhân cuồng bột làng nghịch ngợm. Cái đồ chơi này hẳn là bị chủ thần ma cải qua, cơ thể của hắn có thể trong nháy mắt bành trướng, nắm giữ bản năng chiến đấu, hẳn là tại nhị giai khóa gen cường độ. Bất quá nuôi dưỡng đội trưởng cũng là nhị giai khóa gen, đánh bột đánh rất nhanh, mặc dù ta bị nghịch ngợm cơ điện phá mở cái bụng, ngược lại chống đỡ đến nhiệm vụ kết thúc, về tới chủ thần không gian. Ta bởi vì bị nghịch ngợm nuốt một cái, tự nhiên bị chủ thần phán định tham dự vào vây quét một nhiệm vụ bên trong, còn đưa ta một cái dê cấp nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng đã bị ba cái kia người có thâm niên ép buộc đổi đạo cụ, bị bọn hắn cướp đi. Những người còn lại cũng giống vậy, đều bị thúc ép hối đoái đạo cụ, đủ loại vật tư, bị bọn hắn cướp đi, trong tay chúng ta chỉ để lại 100 hoặc mấy chục khác nhau điểm khen thưởng. Nói đến đây, chủ thần Lâm Như Hải cúi đầu xuống. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Đông Hải đội có đội trưởng sau đó, liền có thể sớm xem xét phim kinh dị, bọn hắn cái tiếp theo phim kinh dị là Nguyên Tổ Vô Hạn bên trong phi thường nổi tiếng thần quỷ truyền kỳ, hơn nữa sẽ có đoàn chiến đối tượng là Đông Cạp Việt America. Nghe bọn hắn lý do thoái thác, tại Đức Châu cơ điện phía trước một cái nhiệm vụ, bọn hắn cũng gặp phải đoàn chiến, bị Thiên Thần đội giết sạch người mới, kém chút thua điểm. Cho nên bọn hắn lấy ra họ gỗ lìn huyết thanh, cho tất cả người mới đều tiêm vào một lần, chỉ vì tăng thêm chúng ta tại đoàn chiến bên trong tỷ lệ sống sót. Trên thực tế, chúng ta tế bào hoạt tính, cường độ bắp thịt đều được một điểm để thăng, nhưng Lâm Như Hải nhóm đều được trí nhớ của hắn. Tất cả mọi người, không có một cái sắc mặt dễ nhìn. Người huyết thống vị đã bị chiếm, vẫn là bị một cái siêu rác rưởi huyết thống chiếm giữ. Mặc dù mọi người cũng là tạp ngư xuất thân, nhưng tạp ngư đến ngươi dạng này, thật đúng là khó đỡ. Mạc ở bên cạnh soi mói, dựa theo rất nhiều chủ thần không gian chiến lược, chủ thần không gian bên trong vẫn có không thiếu xe lăn cường hóa, huyết thống, nhưng mặc kệ là bây giờ còn là về sau, xem ra ngươi cũng không giải quyết được. Chủ thần Lâm Như Hải ngược lại là rất lạc quan, không có việc gì, ta vốn là đã tuyệt vọng phải nghĩ chết có thể gặp được đến mọi người, đã là kết quả rất tốt. Lâm Như Hải nhóm lẫn nhau. Còn có thể làm sao? Cũng là mọi người một phân tử, đương nhiên là vì hắn bảy mưu tính kế thôi. So sánh với khác Lâm Như Hải, chủ thần Lâm Như Hải tình huống nghiêm trọng nhất, chủ thần không gian biết bức bách luân hồi giả không ngừng tiến vào nguy hiểm bên trong phim kinh dị luân hồi. Cái này một điều kiện tiên quyết, hắn Châu vẫn là tha hương nơi đất khách quê người nuôi dưỡng đội, huyết thống bị ô nhiễm. Lại không giúp hắn, có thể hắn lần này hạ tuyến, liền sẽ không có lần thứ hai thượng tuyến cơ hội. Mà bèo Lâm Như Hải nói, họ gỗ liền huyết thống, vẫn là huyết thanh tiêm vào, hẳn là rất rác rưởi huyết thống, cũng không biết độ dung hợp như thế nào. Bất quá rác rưởi huyết thống cũng có chỗ tốt, đó chính là huyết thống không có năng lượng tuần hoàn, ngươi còn có năng lượng tuần hoàn con đường này có thể đi. Chủ thần Lâm Như Hải tràn đầy phấn khởi, vậy ta cường hóa gì đó? Tu chân sao? S cấp kịch bản chi nhánh, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Chúng ta đây không phải có cái chu tiên sao? Cùng hưởng một chút thôi. Nguyên Tổ Vô Hạn là nổi tiếng thoát hơi người, tu hành hiệu suất rất kém cỏi. Chu tiên Lâm Như Hải lắc đầu, cùng so sánh, ngươi có thể thử xem một người thật khí hoặc cơ sở nhất nội công, đây là ngươi giải pháp. Nội lực gì đó đổ vật rất rưởi. Đương nhiên, ngươi có thể không chọn. Mà bèo Lâm Như Hải nói, bây giờ thích hợp ngươi nhất là Long Xà Lâm Như Hải tổng kết ra được vật lộn, quốc thuật, có thể nhanh nhất để thăng lực chiến đấu của ngươi, đến nỗi phải chăng cường hóa nội lực, muốn nhìn ngươi sau đó điểm khen thưởng thu hoạch. Một quyền Lâm Như Hải vào đầu, thế nhưng là nuôi dưỡng đội sẽ đoạt đi điểm khen thưởng của hắn à? Ngươi tại một quyền bên trong đần độn sao? Mà bèo Lâm Như Hải nói, nuôi dưỡng đội chỉ có thể cướp đi bọn hắn biết đến điểm khen thưởng, nhưng chúng ta có thị giác thượng đế. Luân hồi giả có thể tiêu phí điểm khen thưởng, trở lại trải qua bên trong phim kinh dị. Hơn nữa tại trải qua bên trong phim kinh dị còn có thể tiếp tục khai quật những thứ khác kịch bản, cho dù không thể khai quật, cũng có thể dùng điểm khen thưởng tới hối đoái tương đối đầy đủ thời gian, tới thu hoạch tu hành kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, ngươi bây giờ một điểm khen thưởng có thể đổi bao nhiêu hoàng kim? Một tấn. Đức Châu cơ điện bối cảnh cố sự đại khái là tại 20 thế kỷ những năm 70-80, thời điểm đó USA đã có rất hiện đại súng ống kỹ thuật, ngươi có thể mua một tấn hoàng kim, trở về kịch bản thế giới mua sắm vũ khí, đạn dược. Mà Bèo Lâm Như Hải nói, đây là một cái đường ra, nhưng còn không hết như thế. Ngươi có miễn phí tạo ra con người danh lạch, đúng không? Đúng. Ngươi cùng hưởng trí nhớ của chúng ta, hẳn phải biết chúng ta đã từng suy luận ra rất nhiều công pháp. Mà Bèo Lâm Như Hải nói, có chút công pháp uy lực vô cùng lớn, dễ dàng tu thành, nhưng mà đại giới rất nghiêm trọng, hoặc đối với tu hành giả yêu cầu rất cao. Quý Hoa Bảo Điện, phối hợp ngũ tàng thần công, ngươi chỉ cần đem trong trí nhớ mình võ công tu hành tri thức làm căn cơ, lại đem tạo ra con người thiết trí vì yếu sinh lý, ngũ tạng nghịch luận bị, liền có thể chế tạo ra một cái vạn phần phù hợp Quý Hoa Bảo Điện cùng ngũ tàng thần công người. Hắn tu hành một ngày thì tương đương với ngươi tu hành 100 ngày. Cho dù Nguyên Tổ Vô Hạn dù thế nào thoát hơi người, bằng vào điểm khen thưởng hối đoái trở về phim kinh dị thời gian, cùng với bản thân thời gian nghỉ ngơi, coi như chỉ có 20 ngày, ngươi cũng đủ để đem tạo ra con người rèn luyện ra trình độ nhất định sức chiến đấu, để cho hắn thu được tương đương với trưởng môn cấp nhất lưu cao thủ thực lực. Đúng, súng ống vận dụng tri thức, đủ loại hiện đại chiến thuật, ngươi cũng có thể vì hắn dội lên. Ta nhớ được chủ thần tạo ra con người lúc, chỉ cần là ngươi có nhận thức, cũng sẽ không ngoài định mức thu phí. Đông Hải đội, chủ thần không gian. Buổi tối chủ thần không gian quảng trường còn rất sáng, nhưng đã im mắng một mảnh, cho dù là mấy cái kia nuôi dưỡng đội người có thâm niên, cũng sẽ không xảy ra tới. Bọn hắn đang tại buồn rầu tiếp xuống đoàn chiến, lần trước đoàn chiến mang cho bọn hắn quá nhiều bóng ma tâm lý, đến mức cam nguyện lấy ra mình tại bên trong phim kinh dị lấy được huyết thanh ban thưởng, phát ra cho bọn này bị nuôi dưỡng người mới. Mặc dù cũng không phải vật gì tốt chính là, nhìn mình tài khoản bên trên 107 điểm khen thưởng, Lâm Như Hải khỏe miệng co giật. Hắn cấp tốc đem một điểm khen thưởng chuyển hóa làm 1000 ban thưởng phút, tiêu phí ban thưởng phút, mua một chút hoàng kim, thông thường giao quân dụng, chủ thủ. Chủ thần, ta muốn tạo ra con người. Thỉnh lựa chọn tạo ra con người hình thức, có thể trong đầu tiến hành ý nghĩ. Lâm Như Hải dựa theo mạ bẹo bọn hắn dạy bảo, bắt đầu tạo dựng tạo ra con người số liệu. Tại xác định thân thể vô cùng thích hợp Quý Hoa Bảo Điện, ngũ tàng thần công cái này mà công sau đó, Lâm Như Hải lại không ngừng điều chỉnh tạo ra con người cơ sở chỉ số, cuối cùng ổn định tại một cái 1m9 mấy giờ đại hán. Nhưng mà đại hán này sắc mặt trắng bệnh, mặc dù bà bỡ, nhưng nhìn chính là cơ thể thiếu hụt, một giây sau liền ngã xuống đất chết cũng nói không chừng. Lâm Như Hải rất hài lòng, bởi vì đại hán xuất hiện sau đó, lập tức bắt đầu tu hành. "Chủ thần, ta muốn trở về cái trước phim kinh dị." Đổi được một cái phim kinh dị thời gian, cần 10 điểm khen thưởng một ngày, hối đoái còn lại trải qua phim kinh dị, cần một cái dê cấp nhiệm vụ phụ tuyến tiến hành mở khóa, 50 điểm khen thưởng một ngày. Hối đoái Đức Châu cơ điện phim kinh dị, hối đoái 10 ngày, ta cùng tạo ra con người đi vào chung. "Ông." Tia sáng lóe lên. Lâm Như Hải trước mắt, cảnh sát đại biến. Theo nguyên bản tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật chủ thần không gian quảng trường, lập tức đã biến thành có USA Tây Bộ đặc sắc núi hoang đất vàng, bên mông vô bờ tịch liêu, lẻ tẻ mấy cái phòng ở, còn có tất cả đều là cho bụi bùn đất trong núi lường cái. Kịch bản phim kinh dị đến. Tạo ra con người, ngươi về sau liền kêu Phương Đông tháng 1, thật tốt tu hành, kế tiếp an toàn của ta, nhưng toàn bộ đều dựa vào ngươi.